nam là 6. Nữ tử áo tím suy yếu hô, thanh âm bên trong nhưng để lộ ra vô tận kinh hỉ. Chương 127, cười một tiếng lúc mắt như ngựa nha. Nam Lạc. Văn đạo nhân nghe được nữ tử áo tím tiếng la đồng dạng kinh nghi lẩm bẩm nói. Đối với Nam Lạc cái tên này hắn cũng không hiểu biết, hắn bởi vì Nam Lạc mới có thể bị cô gái mặc áo tím kia truy sát nhiều năm, lại cũng không biết Nam Lạc tên. Chẳng lẽ nàng muốn dùng phương thức như vậy đem ta sợ quá chạy mất, ha ha, nếu thật là như vậy, kia nàng có thể liền đánh sai bản tính, mặc dù không biết người này đến cùng là phương nào thần thánh, nhưng cũng chưa chắc ta văn đạo nhân liền sợ hắn. Chỉ thấy kia lưu quang ở nữ tử áo tím hô lên Nam Lạc đằng sau, trên không trung dừng lại, lưu quang tán đi. Hiện lộ ra một thanh ba thước trường kiếm tới, thân kiếm bao phủ thần quang như nước chảy, chuôi kiếm màu xanh, có khắc tinh mịn hoa văn, kiếm tuệ như cánh vượng. Kia thanh nhan kiếm vừa hiện xuất thân tới, tại hư không rung động, tựa hồ đang cùng nữ tử áo tím chào hỏi. Lại như đang quan sát nữ tử áo tím thương thế trên người, ngay sau đó hư không chấn động, thanh nhan kiếm vang lên ngọng ngọng, một thanh âm tử kiếm bên trong truyền ra. Ta đi giết hắn. Âm thanh này tựa hồ nhiễm lên thanh nhan kiếm trên sắc khí, vô cùng lạnh lẽo. Nữ khí kiên định, dường như giết văn đạo nhân chẳng qua là một cái cực kỳ chuyện đơn giản. Văn đạo nhân kia như khe hở bình thường ánh mắt, mãnh liệt trừng một cái, giận từ tâm khởi, đối với giọng điệu này trong kinh miệt, cùng kia dường như giết chính mình không cần chút sức lực cảm giác khiến trong lòng của hắn giận dữ. Kia họ La xấu xí nam tử khẽ cười một tiếng, văn đạo nhân giận dữ đang chờ nói chuyện. Thanh nhan kiếm trong hư không chấn động, sát khí ngút trời lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng về văn đạo nhân vào đầu chém xuống. Sát khí xung tiêu, nhiếp tâm lập phách. Cường hoàng vô song, có một loại một kiếm phía dưới liền đem văn đạo nhân chém làm hai đoạn tuyệt nhiên khí thế. Văn đạo nhân trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái đen thấm đoạn thứ, gai ngắn, bước ra hàn quang. Đinh 6. Văn đạo nhân thời khắc phòng bị, kia thanh nhan kiếm run lên, trong tay U Minh thứ cũng đã cản lại, nhưng cũng mới miễn cưỡng đem kia đã chạm tại cái cổ giữa thanh nhan kiếm ngăn trở. Trong lòng không khỏi run mạnh, trước đó nhìn thấy kia đại phong lại bị một kiếm chém. Trong lòng còn đang suy nghĩ, nguyên lai đại vu cũng bất quá như thế. Hiện tại đối mặt mình đến thời điểm, mới biết được nếu không phải là mình độ cao đề phòng, lúc này tất nhiên cũng bị chém. Mặc dù miễn cưỡng đem một kiếm này ngăn trở, có thể là kia một cô mãnh liệt sát nghiệm nhưng xuyên thấu qua trong tay U Minh thứ đánh thẳng tâm thần. Lạnh giá, quyết tuyệt, thuần túy sát ý, như một chậu nước đá tưới vào văn đạo nhân trong đầu. Mãnh liệt nguy hiểm lần nữa dâng lên, trong tay U Minh thứ miễn cưỡng ngăn trở. Đinh 6. Đúng là lại một kiếm chém xuống dưới. Phía trước một kiếm kia dưới xâm nhập văn đạo nhân tâm thần trong sát ý còn chưa có thể đuổi ra ngoài, cái này lại một kiếm xuống tới. Văn đạo nhân trong lòng đại hoảng, nếu là lại có một kiếm mà nói, chính mình chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này. Kiếm quang sáng chói, sát khí như thủy triều. Thanh nhan kiếm đang bị ngăn trở trong nháy mắt, lại là đột nhiên hóa thành mềm dẻo tơ bạc, nhẹ nhàng vòng qua U Minh thứ, chỉ ở kia U Minh thứ trên xoay tròn. Trong nháy mắt quấn lên văn đạo nhân cái cổ, văn đạo nhân đầu lâu vô thanh vô tức giữa rơi xuống không trung. Văn đạo nhân đầu lâu cùng thân thể thẳng tắp hướng về đại địa bên trên rơi xuống. Nam Lạc tựa hồ căn bản là không muốn như vậy bỏ qua. Tơ bạc hư không run lên, vỡ ra vô tận kiếm quang, hướng về kia văn đạo nhân đầu lâu cùng thân thể bao phủ xuống đi. Cùng lúc đó, kia văn đạo nhân đầu lâu cùng thân thể lại đột nhiên giữa bạo liệt ra ở, hóa thành nhức vạn đen muỗi, hướng bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Kiếm quang bao phủ xuống, trong kiếm quang lại đột nhiên toát ra một mảnh ngọn lửa, vô số đen muỗi ở kiếm quang trong ngọn lửa chết đi. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một cái tay tới, bàn tay trắng loãng, nhưng mu bàn tay mọc ra vảy màu đen. Tay kia những nơi đi qua, giống như ngư du trong nước. Chấn động tới đạo đạo tĩnh mịch gợn sóng. Thanh nhan kiếm đã ở vô tận trong quang hoa bao phủ, kia sát khí ngất trời, kia hào quang rực rỡ, ngàn vạn kiếm quang. Không có người còn có thể thấy rõ thanh nhan kiếm bản thể, nhưng cái tay kia dĩ nhiên cũng liền như vậy tĩnh mịch thăm dò vào biển lửa kia kiếm quang bên trong. Quang hoa trong nháy mắt thu lại, vô tận sát khí cũng trong nháy mắt biến mất. Thanh nhan kiếm rõ ràng xuất hiện ở trong hư không, đang bị cái tay kia nắm trong tay. Nắm lấy thanh nhan kiếm người chính là kia xấu xí họ La nam tử, khóe miệng của hắn treo nụ cười nhàn nhạt, để lộ ra vô cùng tự tin. Nụ cười của hắn cứng đờ, tay trái lại là nhanh chóng bóp một cái cổ quái pháp quyết. Đúng là ở kia thanh nhan kiếm trên lưới kiếm chậm rãi chuyển động, máu tươi tràn ra, ở thanh nhan kiếm chạy xuôi đến. Những cái kia máu tươi cũng không có ở lưới kiếm biên giới trượt xuống, mà là thuận thân kiếm lưu động, chỉ là trong nháy mắt, thân kiếm vậy mà đã bị kia tinh hồng máu tươi cho niêm phong lại. Ha ha, hảo kiếm a, từ hôm nay trở đi chính là của ta La Diễn. Cái này tự xưng La Diễn người yêu thích không buông tay vớt ve đã bị phong ấn thành một cái huyết kiếm thanh nhan kiếm, giống như vớt tình nhân của mình bình thường, trong mắt đều là ái mộ cùng mừng rỡ. Kia nguyên bản bị kiếm quang cùng đẩy trời ngọn lửa bao phủ, tử thương mảng lớn đen mỗi lần nữa tụ họp một chút, văn đạo nhân đúng là bình yên vô sự xuất hiện ở kia La Diễn bên người. Đầu cùng thân thể nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là khuôn mặt nhưng có chút tái nhợt, cũng không biết là bị cả kinh vẫn là bị thương. Chỉ nghe hắn nói, vẫn là La huynh có đại thần thông, nếu không phải La huynh xuất thủ, văn mỗi chỉ sợ khó mà thoát thân. Ha ha, văn huynh khách khí, dù cho ta không ra tay, văn huynh ngươi cũng có thể thoát thân, đơn giản chính là mất đi rất nhiều phân thân mà thôi. La Diễn vừa cười vừa nói. Văn đạo nhân cười cười, không nói gì thêm, ánh mắt đã nhìn về phía cô gái mặc áo tím kia. La Diễn nhưng lại cười nói, này phía đông đại địa bên trên, quả nhiên là nơi tốt, chỉ này một kiếm, liền chuyến đi này không tệ, ha ha sáu. Âm thanh im bặt mà dừng, hắn nắm lấy chuôi kiếm tay kia nguyên bản xanh nhuận trắng ngón tay, trong nháy mắt bị một tầng vảy đen mảnh bao phủ. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bị máu niêm phong lại thanh nhan kiếm trên cục máu chậm rãi vỡ ra, một đạo kiếm hoa phóng lên tận trời, sát khí như thủy triều. Kia La Diễn vẫn không nỡ buông tay, còn muốn thi pháp lại phong ấn. Thanh Nhan kiếm đã hóa một cái tơ bạc quấn ở cánh tay hắn trên, không đợi hắn buông tay, cánh tay đã bị chặt đứt, bị kiếm quang một quấy liền hóa thành một đoàn xương máu. Kiếm ti như tơ liễu, một hóa hai, hai hóa bốn năm. Chỉ ở Văn đạo nhân ngây người một lúc công phu, vậy mà đã bị ngàn vạn kiếm ti bao phủ. Văn đạo nhân nhìn thấy Thanh Nhan kiếm phát khốn, trong mắt đúng là hiện lên một chút sợ hãi, không chút nghĩ ngợi, liền trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn đen mũi băng tán mà đi. Mà kia La Diễn trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, tựa như không có lấy lại tinh thần, ở Văn đạo nhân hóa thành đen mũi tứ tán mà thoát lúc, đã bị kiếm ti cắt thành vô số khối nhỏ. Vừa rồi tại Thanh Nhan kiếm trên mũi dao lướt qua lúc, máu chảy như suối, có thể là lúc này, thân thể bị cắt thành vô số khối nhỏ, vậy mà một chút máu tươi cũng không. Vô số đen mũi ở kiếm quang dưới đầy vòng, kèm theo kia La Diễn bị cắt thành vô số khối thi thể như mưa hướng về Lạc Linh Sơn trong rơi đi. Chỉ thấy kia từng khối thi thể ở rất xuống giữa không trung lúc đột nhiên rung động, ngay sau đó liền biến mất không thấy. Ngay tại kia mảnh La Diễn bị cắt thành vô số mảnh thi thể mảnh vỡ biến mất địa phương, hiện lên một con tựa rắn tựa cá lưng mọc hai cánh quái vật, dữ tợn, khủng bố. Miệng há ra, hai hàng sắc bén răng lóe hàn quang. Thanh Nhan kiếm thẳng chém mà xuống, kia tựa như rắn tựa như cá quái vật trong hư không uốn lẹo, liền ở Thanh Nhan kiếm miễn cưỡng chém tới nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hư không yên tĩnh, vừa mới kia từng khối chiến đấu, vậy mà giống như mộng ảo. Trong nháy mắt, Vu tộc hai đại vu sống chết không rõ, hai vị đuổi theo nữ tử áo tím cường địch cũng bị chém, chỉ là ỷ vào bảo mệnh thần thông bỏ chạy mà đi. Gió mát chậm chậm, Lạc Linh Sơn trong một núi sinh linh chính xác giống như cách một thế hệ. Nam Lạc, thật sự là ngươi. Đồng bên trong hư không phía kia tuyết nham trên nữ tử áo tím kinh hỉ vạn phần nói. Tựa như đối với cái này trước đây nâng lấy chính mình ra tới người, vậy mà đã có thần thông như thế mà không quá tin tưởng. Thanh Nhan kiếm trên không trung hơi rung nhẹ, chấn động tới một đoàn sương mù. Sương mù chậm rãi quyết tán, tùy theo ngưng kết thành một người tới. Người này cùng Nam Lạc cũng là hoàn toàn tương tự, chỉ là thiếu vài phần thần vận, nhiều một chút khô khan. Trên người áo bào là màu xanh, đầu sắn ở sau. Thanh Nhan kiếm chẳng biết lúc nào đã nhập vỏ, treo bên hông. Người này tự nhiên không phải Nam Lạc chân nhân, mà là Nam Lạc cùng ngũ hành chi đạo ngưng tụ ra tới người mà thôi. Ha ha, thật sự là ta. Nam Lạc cười nói. Mặc dù hắn tu đạo thời gian so với những cái kia động thì mấy trăm năm người mà nói, chỉ có thể coi là một lần bế quan thời gian. Nhưng hắn khi nhìn đến cô gái mặc áo tím này sau vẫn không nhịn được ở trong lòng thổ thức. Giữa thiên địa này, người hắn quen biết cũng không nhiều, hơn nữa có thể bình đẳng tương giao đã ít lại càng ít. Mặc dù cùng trước mắt nữ tử áo tím chỉ là gặp qua hai lần, nhưng vẫn có loại đã lâu cảm giác thân thiết. Hi hi, thật sự là ngươi a, nguyên lai ngươi đã lợi hại như vậy, lần này tốt, hi hi sáu. Nữ tử áo tím sắc mặt xám xịt, vết thương đen mục nát, nhưng tại xác định là Nam Lạc đằng sau, lại giống như là đã quên hết mọi thứ đau xót. Kia hôi bại không có chút huyết sắc nào trên mặt hiện ra nụ cười lại vẫn như cũ rực rỡ. Thanh âm kia vẫn như rõ ràng linh động, ánh mắt ở cười một tiếng lúc cong như vầng trăng khuyết, trắng đoán tỉ mỉ hàm răng lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng tiếng cười. Chương 128, ngũ hành kiếm ý. Lạc Linh Sơn, đối với cả phiến thiên địa này mà nói là một tòa không có chút nào danh tiếng ngọn núi. Ở về sau trong vô tận tuyết nguyệt, từ trước tới lúc đó đều chưa từng bị mọi người quên mất. Nhưng đối với Lạc Linh Sơn tên từ đâu mà tới, hầu như không có người biết được. Lạc vì Nam Lạc, Linh vì Bắc Linh. Đây chính là Lạc Linh Sơn tên xuất xứ. Nam Lạc cái tên này ở đời sau người đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Nhưng kia ở Lạc Linh Sơn đỉnh núi, đối với Lạc Linh Sơn khắp núi sinh linh nói từ hôm nay trở đi, núi này liền cứ gọi Lạc Linh Sơn nữ tử, nhưng không có người lại để cập qua. Tuyên âm ở Đại Phong bị chém đằng sau, liền bị Nam Lạc dịch chuyển đến Lạc Linh Sơn trong Lạc Linh Động Tiên. Trên bầu trời chỉ có Nam Lạc cùng cô gái mặc áo tím kia đối diện nói chuyện, cười yếu ớt. Nam Lạc tướng mạo biểu cảm mặc dù khô khan, nhưng vẫn có thể cảm giác được ra hắn lời nói trong cái chủng loại kia đã lâu vui vẻ cảm giác. Mà nữ tử áo tím tựa hồ đã quên mất thương thế, quên mất trước một khắc còn ở bị người đuổi giết. Dường như hết thảy không cao hứng chuyện trong lòng của nàng chỉ bất quá như gương trên bụi bặm, gió mát thổi qua, cũng đã sáng ngời trong trẻo. Đột nhiên, Nam Lạc quay đầu hướng về phía nam nhìn lại, chỉ thấy một người tay nâng đến một thanh màu vàng vỏ trường kiếm, một bộ vàng nhạt pháp bảo, liền trước ngực phiêu động đến một tia sợi râu đều là màu vàng, tựa như từ phía chân trời chậm rãi đi tới. Người nọ trong hư không hành tẩu lặng yên, phong vân không nổi, không nhiễm bụi trần. Không thấy sát khí, không hiện chiến ý, hắn chính là Kim Quang lão tổ. Có thể là Nam Lạc lại tại hắn vừa xuất hiện liền vô cùng thận trọng cảnh giác lên, hắn cảm giác được ra đây là một cái không ở đại vu hậu nghệ phía dưới, thậm chí còn ở trên hắn người. Tiên trưởng tại sao đến đây? Nam Lạc nhìn xem trong hư không từng bước một đi tới, tựa như không dính chút khói bụi Kim Quang lão tổ lớn tiếng nói. Vì ngươi mà tới. Kim Quang lão tổ thản nhiên nói, thiên phong đạo cốt, phiêu phiêu miểu miểu. A, tiên trưởng có thể cực kỳ lạ lẫm, Nam Lạc có chỗ nào đắc tội sao? Nam Lạc mặc dù trong lòng đề phòng, bề ngoài nhưng vẫn không nhanh không chậm nói. Muốn nói đắc tội, tòa hạ cũng là có một hài nhi chết dưới kiếm của ngươi, bất quá, ta cũng không phải là vì vậy mà tới. Kim Quang lão tổ không nhanh không chậm nói: "Ha ha, đã như vậy, người tiên trưởng kia lại là vì chuyện gì mà tới?" Nam Lạc kia hơi có vẻ khô khan trên mặt, lông mày giật giật, nghi ngờ hỏi: "Ta này tới chỉ vì một kiếm?" "Thanh Nhan kiếm?" "Đúng, cũng không đúng." Nam Lạc không tiếp tục hỏi cái gì là đúng, cái gì là không đúng. Tĩnh mịch, gió lăng không nổi lên. Hai người trên đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn hai đoàn mây tới, Nam Lạc đỉnh đầu chính là một đoàn ngũ thải áng mây, mà kia kim quang lão tổ trên đỉnh đầu lại là một đoàn kim sắc đám mây. Trong hư không chậm rãi hiện lên, lúc đầu chỉ là nhàn nhạt một tầng, như sương như khói. Không bao lâu cũng đã thành hai đoàn thật dày áng mây, tự xoay tròn, dùng hai người làm trung tâm mà hình thành một phong nhãn, lốc xoáy. Đoàn 8. Kiếm ngâm tại hư không quanh quẩn. Hai người gần như đồng thời xuất kiếm, một vàng, một bạc hai cái kiếm quang lóe lên mà qua. Hai đạo sát khí ngút trời lên, kia hai đoàn mây cũng trong nháy mắt điên cuồng sôi trào. Rất nhanh cũng đã dung hợp lại cùng nhau, đúng là trong chốc lát biến thành tối đen như mực, như đêm đen. Mây đen cuồn cuộn, tựa hồ có vô tận hung sát chi khí ẩn chứa trong đó, từng chuỗi điện hoa tự trong mây lấp lánh mà ra. Vùng thế giới này trong chốc lát đen xuống, mây đen che trời, chỉ có mây đen phía dưới Nam Lạc cùng kim quang lao tổ bao phủ một tầng thanh quang, ở trong thiên địa vô cùng rõ ràng. Đinh 6. Hai kiếm chạm nhau, va chạm, lẫn nhau sượt qua người. Nam Lạc cùng kim quang lão tổ chiến đấu đúng là như là phàm trần giữa nhân loại chiến đấu, một chiêu một thức vô cùng rõ ràng. Lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng chậm chạp nặng nề, chợt lại phiêu miểu hư ảo, không nhiễm khói lửa. Người ngoài nhìn qua chỉ là từng kiếm một, từng chiêu chiến đấu, có thể trong này hung hiểm, chỉ có chiến đấu trong hai người mới có thể trải nghiệm. Nam Lạc mỗi một trong kiếm đều ẩn chứa có thiên địa ngũ hành đại đạo ở bên trong, thổ hành dày nặng chất phát, thủy hành linh động dây dưa. Mộc hành sinh cơ cùng mịt mờ, kim hành sắc bén bá đạo, hỏa hành cuồng dã lộ liễu. Ngũ hành này đại đạo ở Nam Lạc trong kiếm từng cái bày ra, hình thành một loại hoàn toàn mới ngũ hành kiếm ý. Mà Nam Lạc ở vừa động thủ đằng sau liền cảm giác được, này kim quang lão tổ vậy mà dùng đến cũng là trong ngũ hành kim hành kiếm ý, chỉ là hắn này kim hành kiếm ý hết sức thuần túy, ngũ hành đại đạo trong kim hành trong sắc bén, cùng loại kia vô kiên bất tồi bị hắn phát huy vô cùng tinh tế. Nam Lạc gần như hoài nghi hắn đã triệt để lĩnh ngộ ngũ hành trong kim hành đại đạo, đã sắp muốn bước vào đạo cảnh chi môn. Ngũ hành kiếm ý thay phiên chuyển đổi đến, cuối cùng mới phát hiện tựa hồ hỏa hành kiếm ý, đối với kim quang lão tổ kim hành kiếm ý mơ hồ có chút khắc chế. Chỉ là loại này khắc chế cực kỳ bé nhỏ, nhưng dùng một lát một hành kiếm ý thời điểm, liền căn bản là không cách nào chống lại kia từ kiếm truyền đến kim hành kiếm ý. Hồng Hoang trong cũng có dùng kiếm khí vì pháp bảo, nhưng lấy làm duy nhất thủ đoạn công kích người ít càng thêm ít. Bởi vì nếu không có lĩnh ngộ kiếm ý mà nói, kiếm thủ đoạn công kích chẳng những chỉ một, hơn nữa không có uy lực gì. Cùng Hồng Hoang bên trong các loại đặc biệt pháp bảo pháp thuật so sánh cách biệt quá xa. Cho dù là lĩnh ngộ kiếm ý đằng sau, lực sát thương vẫn có không đủ, chỉ có làm kia kiếm ý không ngừng ngưng luyện, tới một mức độ nào đó đạt tới cực trí. Liền đông có lực sát thương ngự trị ở đông đúc thần thông pháp bảo phía trên, giống như thoát thai hoang cốt, toàn bộ ngưng luyện kiếm ý quá trình chính là một loại lột sắc cùng thăng hóa. Hơn nữa kiếm ý kia cũng không phải là khô tọa tinh tu liền có thể lĩnh ngộ ngưng luyện được, chỉ có ở bên bờ sinh tử hoặc trải qua các loại thay đổi rất nhanh biến cố mới có thể đạt tới cực trí. Sát thực nói, kiếm ý chính là tâm ý, cô động kiếm ý chính là ở rèn luyện bản tâm, cuối cùng dung hợp trong thiên địa đại đạo, liền trở thành kiếm đạo. Gió nổi mây vẩn, thiểm điện, tiếng sấm. Nam Lạc cùng kim quang lão tổ bóng dáng thấy không rõ, chỉ có một đoàn khí lưu trong hư không sôi trào. Vô tận kiếm quang, vô tận quang hoa, như sương như khói, hai người địa phương chiến đấu đúng là đã diễn hóa thành một viên nổn ngang không gian. Đinh đinh. Hai kiếm tấn công âm thanh bên tai không dứt, vùng thế giới này giữa ngoại trừ hai người kiếm kích âm thanh, dường như hết thảy âm thanh đều trở nên yên lặng. Trừ này chỗ, chỉ có một chút âm thanh chính là không trùng kia sôi trào mây đen không ngừng lóe ra điện hoa âm thanh. Kiska zzz. Kiska zzz6. Không nghe thấy Nam Lạc cùng Kim Quang lão tổ tiếng nói chuyện, bọn họ vốn không có sinh tử mối thù. Nhưng khi Kim Quang lão tổ nói vì kiếm mà đến khi, Nam Lạc cũng đã biết một trận chiến này không thể tránh né. Chỉ vì một kiếm sáu. Đúng, cũng không đúng. Trong này ba phần là vì thanh nhang kiếm, có bảy phần lại là vì kiếm đạo. Kiếm đạo người trong mặc dù ái kiếm, nhưng vì kiếm đạo mà chết, Nam Lạc không biết mình có thể hay không biến thành người như thế, thế nhưng lại biết trước mắt người này chính là một cái theo đuổi kiếm đạo cực hạn người, kiếm đạo đã siêu thoát thành hắn cuộc sống ý nghĩa. Đinh sáu, một đoạn màu vàng lưỡi kiếm đột nhiên tự không khí trong tung bay mà ra, liên tục không dứt kiếm kích âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Đoàn kia bởi vì hai người bọn họ chiến đấu mà hình thành khí lưu nhanh chóng tán đi, chỉ thấy kia kim quang lão tổ trên cổ họng một đầu nhàn nhạt huyết tuyến, nhưng cũng không có nhìn thấy có cái gì máu tươi chảy ra. Con mắt trong rõ ràng đã không có sinh khí. Trong tay hắn một nửa màu vàng kiếm vẫn chăm chú nắm trong tay, cả người thẳng đến lúc này mới chậm rãi hướng về Lạc Linh Sơn trong rơi đi. Như vào thu là cây điêu tàn, trong hư không theo gió mà bay, vô luận như thế nào cuối cùng vẫn cải biến không được rơi xuống mặt đất, mục nát hóa thành bùn đất vận mệnh. Nam Lạc dùng ngũ hành đạo pháp biến thành thân hình đã sớm tán đi, đang chiến đấu vừa bắt đầu lúc đã tán đi. Kim Quang lão tổ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ không chút nào ở Nam Lạc phía dưới, dung hợp kim hành kiếm ý càng là vượt qua Nam Lạc rất nhiều, nhưng Nam Lạc đối với kiếm ứng dụng cũng đã tiến vào một loại hoàn toàn mới lĩnh vực bên trong. Trảm nhạc, khinh thi, này thuộc về thuần kiếm thuật. Nam Lạc là ngự kiếm ở ngoại chiến đấu, ngự kiếm ngàn dặm, trảm núi hóa ti, một kiếm phía dưới, biến ảo khó lường, đúng là trong lúc mơ hồ đã có một loại mặc cho ngươi muôn vàn thần thông, hết thảy thủ đoạn, ta tự một kiếm trảm chi ý vị. Hư không ngũ thải quang vụ lại lăng không mà sinh, trong nháy mắt ngưng tụ thành một người. Lưng đeo trường kiếm, tay nâng đến một mặt trong trẻo kính tròn, chỉ thấy hắn xung quanh vừa nhìn, lại là đột nhiên cao giọng nói, chư vị này tới chắc hẳn đều là tới muốn Nam Lạc tính mệnh, vậy còn chờ gì đây? Nam Lạc lời này không hiện mảy may bá sát khí, lại có một loại binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn cảm giác. Tu đạo mấy chục năm, Nam Lạc vẫn nhớ được chính mình chỉ vì có thể bảo vệ tộc nhân thái bình, chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ nói ra một câu nói như vậy, giọng điệu không hiển uy bá, nhưng có loại mịt mở bệ nghệ khí tức. Nam Lạc dứt lời dưới trong hư không bay ra một đạo giọng điệu nhẹ nhõm âm thanh, ha ha, tính mạng của ngươi ta cũng là không muốn, nhưng lại muốn lấy một người tính mệnh. Cùng với tiếng nói này vừa lên, trong hư không trống rỗng xuất hiện một cái ngọc trắng tiểu hồ lô, ngọc trắng tiểu hồ lô trên đúng là sinh ra đến lông mày, mắt, mũi, miệng. Hai đạo mông lung hào quang đột nhiên từ kia ngọc trắng tiểu hồ lô trên lại trong mắt bắn ra, hào quang phiêu miểu, tựa như bao hàm vô tận đại đạo, lại quỷ bí khó dò, thẳng hướng kia phương tuyết nham trên nữ tử áo tím vọt tới. Chương 129, biết nói chuyện bạch ngọc hồ lô. Một viên tuyết nham, đồng bền hư không, bao phủ nhàn nhạt mông lung bạch quang. Nữ tử áo tím đang suy yếu ngồi ở kia tuyết nham trên, vô lực nhìn xem giữa bầu trời kia đột nhiên xuất hiện, sinh ra ngũ quan bạch ngọc tiểu hồ lô. Nàng người mang linh hồn chi đạo, chỉ cần có linh hồn sinh linh, đều muốn bị nàng khắc chế, nhưng lại không tốt phòng ngự, duy giới thân tuyết nham xem như một cái phòng ngự chí bảo, có thể là trong thiên địa bí pháp biết bao nhiêu, có thật nhiều pháp thuật, pháp bảo quỷ dị khó dò, căn bản chính là khó lòng phòng bị. Trước đó kia La Diễn cùng kia Văn đạo nhân chính là như nhau, ước vạn đen mỗi công kích không tiến trong bạch quang, kia U Minh Từ nhưng có thể tùy tiện xuyên thủng. Mà cái kia La Diễn lại là có thể ở tuyết nham phát ra quang vận trong chậm rãi thích ứng cũng thêm tốc độ. Vừa nhìn thấy này sinh ra ngũ quan bạch ngọc tiểu hồ lô xuất hiện, nữ tử áo tím liền cảm giác được một loại trí âm khí tức quỷ dị, dường như kia bạch ngọc tiểu hồ lô tựa hồ chứa đựng thế gian trí âm lực lượng. Có thể là làm kia hào quang vừa ra lúc, nàng liền phát hiện chính mình sai, hơn nữa sai rất nhiều. Bởi vì kia nhìn như phiêu miểu hai bó màu trắng hào quang lại là tản ra một cỗ chí cương chí dương lực lượng, hào quang vừa ra, liền hình như có một cỗ chư tà tránh lui bá đạo cảm giác. Nữ tử áo tím trong lòng giật mình, nếu là ở không bị thương trước đó, có lẽ nàng còn có thể có cơ hội thoát khỏi được, nhưng bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng khiến dưới thân tuyết nham hào quang chống lại. Ngay tại nàng cảm thấy kia hai đạo hào quang màu trắng đem trong nháy mắt xuyên tấu phòng ngự của mình lúc, trên đỉnh đầu trong chớp mắt nhiều hơn một chiếc gương. Cái gương rất lớn, hoàn toàn đem nữ tử áo tím che chắn dưới. Ngông ngông thanh quang bao phủ yêu nguyệt kính, mặt kính như đầm sâu, tỏa ra nhàn nhạt khói nhẹ. Kia hai bó ẩn chứa trong thiên địa chí cương chí dương hai đạo hào quang, rơi xuống trên mặt kính, chấn động tới một đoàn ngũ thải khói dáng, trong nháy mắt phản xạ ra ngoài, rơi vào đám mây biến mất không còn tăm tích. Nam Lạc tất nhiên là cảm giác được kia hai đạo hào quang trong khủng bố pháp lực, biết cũng cô gái mặc áo tím kia tiếp không được, liền lấy yêu nguyệt kính đi chặn. Hắn cũng không xác định yêu nguyệt kính có thể hay không ngăn lại, từ cảm giác kia cũng chí cương chí dương lực lượng đến xem, chỉ sợ yêu nguyệt kính đều có khả năng sẽ bị xuyên thủng. Nhưng yêu nguyệt kính đúng là cản lại, mà Nam Lạc có thể thông qua yêu nguyệt kính nhưng cảm giác được kia hai đạo hào quang đúng thật là hai đạo ánh sáng, mà không phải pháp bảo gì huyền hóa ra tới. Cho tới kia hai đạo hào quang đến cùng có bao nhiêu lực sát thương, Nam Lạc liền không được biết. Làm kia hai đạo hào quang bị ngăn lại sau, kia bạch ngọc tiểu hồ lô lại đột nhiên trong hư không biến mất. Nam Lạc đang nghi hoặc, liền đột nhiên nghe được trăm dặm chỗ đột nhiên truyền đến tiếng hét phẫn nộ, hậu nghệ, hình thiên các ngươi cũng dám đối với chúng ta động thủ, không sợ diệt tộc sao? Ha ha, giết ngươi thì thế nào, giết đến chính là ngươi, diệt tộc, ai có thể diệt chúng ta Vu tộc? Nam Lạc nghe ra được đây là kia hình thiên âm thanh, từ trên không trung nhìn lại, lại thấy cũng ngoài trăm dặm, hậu nghệ, hình thiên, đại phong, đồng nông vậy mà đều ở nơi đó, đem hai người vây vào giữa. Hi hi, diệt tộc, đế tuấn, thái nhất cũng không dám nói như vậy đây. Đại phong âm u nói. Nam Lạc nhìn thấy bọn họ vậy mà không để ý tới mình nữa, mà lại nhưng vây công hai người kia, trong lòng nghi hoặc. Kia bị vây quanh ở giữa trong hai người, trong đó một cái chính là ngày đó hiện hóa qua thanh hắc cự trảo nam tử, hai phiết sợi râu, khiến hắn lộ ra hết sức tiêu sái. Mặc dù là bây giờ bị bốn vị đại vu vây quanh, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, khí độ vẫn như cũ thoải mái nhẹ nhõm. Mà bên cạnh hắn vị kia lại là toàn thân áo trắng, vừa rồi phách lối bá khí lời nói chính là hắn nói. Hai người bọn họ rốt cuộc là ai, như thế nào mỗi lần bị vu tộc người phát hiện, liền muốn vây giết bọn họ, ngay cả mình cũng sẽ không tiếp tục để ý tới. Nam Lạc thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, hậu nghệ động, trong tay hắn ô quang lóe lên, cũng đã nhiều hơn một chương hắc cung, tay kia đã nhanh như tia chớp kéo ra dây cung, một cái mũi tên đã trên dây cung. Cung như trăng tròn, mũi tên như hắc mang, trong hư không trong nháy mắt lóe lên. Thẳng đến cái kia khẩu xuất cùng ngôn tuấn mỹ người áo trắng. Người áo trắng kia tựa hồ không nghĩ tới hậu nghệ vậy mà trong chớp mắt liền động thủ, cuốn bít thân hóa một đạo cầu vồng phóng lên tận trời. Lại tại vừa mới độn ra được một chút vị trí, cũng đã bị hậu nghệ hắc tiễn bắn trúng. Hậu nghệ mũi tên nếu là ở hắn xuất thủ đằng sau còn muốn né tránh mà nói, liền đã là muôn vàn khó khăn, điểm này Nam Lạc thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Khi thấy hậu nghệ động mũi tên thời điểm, Nam Lạc cũng đã đoán được hai người kia trong nếu như đều không có gì có thể ngăn trở hậu nghệ mũi tên pháp bảo, chỉ sợ liền có người muốn ngã xuống. Có thể cái kia tuấn mỹ mang theo phong lưu khí tức người áo trắng thân hóa cầu vồng mà đi, lại làm cho Nam Lạc hơi lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới này người áo trắng lại còn có như thế độ thuật, không khỏi nghĩ thầm, này độ thuật chỉ sợ có thể được xưng là hồng hoàng thứ nhất độ thuật. Bất kể là từ độn ra thời gian dài ngắn vẫn là từ tốc độ đến xem, Nam Lạc biết mình so sánh không bằng. Có thể là trung quy là hậu nghệ xuất thủ phía trước, mặc dù là hắn có hồng hoang thứ nhất độn thuật cũng vẫn như cũ bị bắn trúng. Hồng quang băng tán, người áo trắng kia từ trong hư không rơi ra tới. Cánh tay trái xuyên qua, máu tươi chảy ròng, mặc dù không có tránh thoát hậu nghệ mũi tên, nhưng cuối cùng không có mất mạng. Hậu nghệ tiến ra, người áo trắng hóa hồng quang mà tránh. Nay đều chỉ qua là chớp mắt chi biến mất chuyện, hai người bọn họ tốc độ, tựa hồ khiến người khác đều có chút phản ứng không kịp. Cho đến người áo trắng kia từ hồng quang trong té ra ngoài, đại phong, hình thiên, đồng ngông bọn người mới đồng thời giữa động. Trong chốc lát, sát khí trùng thiên. Bọn họ động, có một người nhưng cũng động. Chỉ thấy cái kia có hai phiết sợi râu, từ đầu tới cuối duy trì đến mỉm cười thản nhiên, cho dù là hậu nghệ kéo cung xuất tiễn cũng không có thay đổi kia nhẹ nhõm thần sắc nam tử hướng bầu trời một chỉ, ngay sau đó thân hóa cầu vồng lên, ở kia bị hậu nghệ bắn một tiễn nam tử áo trắng trên người khẽ quấn, nam tử áo trắng kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Mà kia trên bầu trời đã xuất hiện cái bạch ngọc tiểu hồ lô, ngũ quan đầy đủ. Bạch ngọc trong hồ lô trên ngũ quan trong hai mắt đột nhiên bắn ra bốn đạo hào quang, trong nháy mắt rơi hậu nghệ, Hình Thiên, Đại Phong, Đồng Mông bốn người trên thân. Ngay sau đó trong hư không đột nhiên truyền đến một đạo giòn tan tiếng trẻ con, thỉnh bảo bối xoay người sáu. Nam Lạc rõ ràng nhìn xem kia bạch ngọc tiểu hồ lô phía trên miệng mở ra, dường như còn là kia bạch ngọc tiểu hồ lô đang nói chuyện. Âm thanh trong trẻo, như nữ đồng âm thanh, đang lúc Nam Lạc nghi hoặc lúc, chỉ thấy kia Đồng Mông cùng Đại Phong kêu thảm một tiếng, liền từ trong hư không thẳng tắp rơi xuống dưới. Đúng là cứ như vậy chết. Nam Lạc có thể cảm giác được kia Đồng Mông cùng Đại Phong trên người sinh cơ đã hoàn toàn không có. Hậu Nghệ cùng Hình Thiên hai người lại là hơi trao đảo một cái, ngay sau đó liền không có việc gì. Nam Lạc nhìn thấy hai người bọn họ ở kia màu trắng hào quang rơi xuống trên người lúc, một cái dùng cự phủ cản trở, một cái khác thì lại lấy cung ngăn trở. Bất quá Nam Lạc vẫn như cũ có thể cảm giác được, hai người bọn họ bị thương tổn, cho tới thương hại kia có bao nhiêu, Nam Lạc liền không được biết. Bất quá có thể để cho hai vị đỉnh cấp đại vu đều hoảng động thân thể, cũng trong nháy mắt khiến Đại Phong cùng Đồng Mông ngã xuống, liền biết kia hào quang màu trắng uy lực là kinh khủng cỡ nào. Hình Thiên hồi phục tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng, cất bước giữa liền hướng về kia đã xuất hiện ở đám mây hai người đuổi theo, trong tay màu đen cự phủ đã lớn như núi cao. Chấn động hư không, tựa như có thể quấy rầy hết thảy đồ thuật. Hậu Nghệ Loan Thiên cung đã kéo ra, sát khí xung tiêu, lạnh giá phun ra hai chữ, Truy Nguyên 6. Kia mọc ra hai phiết sợi râu nam tử, đưa tay tại hư không nắm một cái, bạch ngọc tiểu hồ lô đã trở lại ở trong tay, một cái tay khác nắm lấy bên người nam tử áo trắng, hóa làm một đạo cầu vồng về phía tây mà đi. Ha ha, Vu tộc đại vu quả nhiên lợi hại, ta đi đây. Âm thanh này cởi mở mà nhẹ nhõm, tiếng nói xuống thời gian, kia cầu vồng đã bay vào mênh mông dãy núi đằng sau. Cầu vồng xẹt qua không trung thời điểm, sau lưng một đạo màu đen tiễn mang đi theo sát nút. Tốc độ đúng là không lẫn nhau hơn kém, chỉ là một cái sớm một chút một cái muộn một chút, liền kéo ra một đoạn khoảng cách, mà kia khoảng cách từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua. Hình Thiên cùng Hậu Nghệ ở người nọ hóa cầu vồng mà trốn sau, theo sát đuổi theo, trong nháy mắt liền cũng biến mất ở chân trời dãy núi đằng sau. Nhìn xem người của Vu tộc không hiểu ra sao cùng hai người kia đánh nhau, lại còn chết mất hai cái đại vu, Nam Lạc trong lòng không khỏi dâng lên một loại cảm giác quái dị. Từ hai người kia thần thông phép thuật đến xem, nhất định là có lai lịch lớn. Hơn nữa một người trong đó giọng điệu chi phách lối, căn bản là không đem Vu tộc để vào mắt. Đương thời hồng hoang bên trong, dám không đem Vu tộc để ở trong mắt lại có ai đây? Cái này chỉ sợ chỉ có cái kia thiên hạ thứ một người Đông Hoàng Thái Nhất, cùng cái kia thần bí khó dò thiên đế Đế Tuấn. Cho tới thiên đình trong những cái kia tinh quân nhóm, ở bên cạnh thời điểm có lẽ còn dám nói, nhưng bị bốn đại vu vây khốn thời điểm còn dám nói như vậy tuyệt đối không có. Bọn họ là lai lịch gì, kia pháp bảo lại là cái gì đồ vật, đúng là như thế quỷ dị. Nam Lạc không khỏi trầm tư. Hắn có một loại dự cảm, trong thiên địa tựa như đang ở ẩn những đại sự gì. Chương 130, thiên địa luân hồi, thường vi lạnh dung. Nam Lạc trầm tư, đột nhiên đầu lông mày vẩy một cái, bên hông thanh nhan kiếm trong nháy mắt ra vỏ, bạch quang lóe lên phá toái hư không. Một tiếng kêu đau, ngay sau đó một cái đầu người từ trong hư không rơi ra. Mơ hồ trong đó một cái bóng người màu xám như trong nước ảnh ngược bình thường, hơi vừa hiện, liền lại ẩn vào hư biến mất không thấy gì nữa. Nam Lạc lạnh lùng nhìn xem, mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, cũng đã thấy rõ ràng người nọ chính là trước đây bị chính mình chém qua một viên đầu thiên thủ thái tử. Hắn về sau bị Khổng Tiên đặt ở bất tử cung dưới, không có nghĩ rằng lại cũng tiếp tục sống ra tới. Nữ tử áo tím nhìn xem hết thảy những thứ này, hì hì cười một tiếng, mắt như vầng trăng khuyết. Trên mặt kia bởi vì thương thế thành xuất hiện hôi bại, một chút cũng không có ảnh hưởng đến nàng rực rỡ nụ cười. Lạc Linh động tiên, khắp nơi lan tỏa màu trắng sương mù, chỉ vừa tiến vào hư không liền biến mất không thấy. Nam Lạc thân thể ngồi ngay ngắn ở trên giường ngọc, vẻ mặt tường hòa, vô hỉ vô bi, nếu là tu vi thấp một chút người chỉ có thể cho rằng Nam Lạc chỉ là đang ngồi tu hành mà thôi. Bất quá nếu nói hắn là ở tu luyện cũng không sai, bởi vì nhục thể của hắn luôn tự động thu nạp thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Nữ tử áo tím vừa thấy được Nam Lạc thân thể liền kinh ngạc nói, linh hồn thoát xác. Ta nói như thế nào cảm giác không thích hợp, còn tưởng rằng ngươi là tu cái gì thần thông không tiện chân thân ra tới, thì ra là bị khống trụ. Nàng chỉ vừa nhìn thấy Nam Lạc thân thể đằng sau, đúng là đã biết Nam Lạc tình cảnh. Không đợi Nam Lạc trả lời, liền còn nói thêm, chuyện gì xảy ra đây, lại bị người tính toán đi, thật sự là đần. Nữ tử áo tím tựa hồ đối với thương thế của mình không có một chút để bụng, không thèm để ý chút nào mà cười cười nói Nam Lạc. Trước đây nàng đã từng nói Nam Lạc rất đần lời nói, chuyện cách nhiều năm, dung mạo tiếng cười tính tình đúng là một chút cũng không có thay đổi. Nam Lạc thở dài nói, đúng vậy à, bị người tính toán, từ nay về sau chỉ sợ không còn có người tính toán ta. Như thế nào, biến lợi hại, tự tin như vậy. Nữ tử áo tím cười hì hì nói, ha ha, không phải, bởi vì ta rốt cuộc không đi khỏi đây được, đã như thế còn ai có thể tính toán đây. Nam Lạc tự giễu mà cười nói, hì hì, vậy nhưng chưa hẳn, ngươi bộ dáng này đồng dạng vẫn có tác dụng. Nếu không như thế nào còn sẽ có nhiều người như vậy tới vây công ngươi đây. Nữ tử áo tím trong mắt thần thái y hệt năm đó, giàu hoạt thông minh, chỉ ở này thời gian ngắn ngủi bên trong liền tựa như nhìn ra rất nhiều thứ. Nam Lạc trầm mặc một hồi nói, ta còn có thể có chỗ lợi gì, những người kia chỉ là cùng ta có thù mà thôi, lại vừa lúc biết ta ở chỗ này, cho nên mới sẽ xuất hiện. Cũng là thương thế của ngươi giống như thật phiền toái, ta có cái gì khả năng giúp đỡ được sao? Ở trong thiên địa này, bình thường thương thế căn bản cũng không có cái gì, chỉ là hô hấp giữa liền có thể tốt. Nhưng khi xuất hiện không cách nào khôi phục thương thế lúc, đó chính là đã có nguy hiểm tính mạng. Nữ tử áo tím nghe Nam Lạc mà nói, hì hì cười một tiếng, không thèm quan tâm nói, bị cái kia thối con mũi gai đen tổn thương, cái kia gai đen bên trên có âm tà chí độc, đã trị không hết. Trị không hết? Ta sáu. Nam Lạc kinh ngạc nói, hắn nhìn thấy nữ tử áo tím không thèm quan tâm ngựa khí cùng nụ cười kia, cho là nàng chẳng qua là bởi vì kia văn đạo nhân truy cực kỳ, không có thời gian trị mới có thể bộ dạng này. Bây giờ lại nghe được nàng nói trị không hết, trong lòng không khỏi rất là kinh ngạc, đằng sau cái kia ta chữ thật ra là muốn nói ta có một sư tôn tinh thông đan đạo, hẳn là có thể trị hết thương thế của ngươi. Nhưng lời vừa ra miệng, lại nghĩ tới sư tôn của mình đã sớm ẩn độn không quan tâm chuyện đời. Trị không hết, chính là mang ý nghĩa phải bỏ mạng, hoặc là sẽ bị loại thương thế này dây dưa cả đời. Ta cái gì à, chính ngươi đều quản không được chính mình, cũng không cần vì ta muốn, thương thế kia mặc dù trị không hết, nhưng ta cũng chết không được. Chẳng qua ta lại hồi nơi đó đi chính là, chỉ là về sau chỉ sợ cũng không còn tự do. Nữ tử áo tím thản nhiên nói. Hồi chỗ nào, thiên hồi bách chuyển vô kiếp sân sao? Nam Lạc hỏi. Đúng vậy à, mới vừa ra tới, liền bị người nhận ra, trả ngược lại chúng mai phục, bị truy sát nhiều như vậy lâu, thật sự là không may. Đang còn muốn khắp nơi du ngoạn đây, liền lại muốn trở về. Nữ tử áo tím đối với không có ở hồng hoang trung du chơi một phen chuyện, cảm giác được cực kỳ tiếc nuối. Tiếp lấy còn nói thêm, ngươi có muốn hay không đi ra khỏi nơi đây? Cái gì? Hỏi ngươi có muốn hay không đi ra khỏi đây? Nữ tử áo tím tức giận lần nữa lớn tiếng nói một lần. Đương nhiên muốn, ngươi có biện pháp sao? Nam Lạc ngữ khí không khỏi mang theo vẻ hưng phấn. Đương nhiên, chỉ bất quá, ngươi muốn ra tới, có thể một người linh hồn thay thế ngươi. Nữ tử áo tím nói nhìn một chút bên cạnh đứng lặng lặng Tuyền Âm cùng Tuyền Nguyệt. Tuyền Âm suy yếu vô cùng, trên người nàng kia buộc hắc phong dây thừng đã giải trừ, chỉ là đã bị kia hắc phong tổn thương thân thể. Thậm chí cũng là hoàn toàn thanh tỉnh đến, Tuyền Nguyệt thì vịn nàng ở giường ngọc một bên khác. Linh hồn, cái gì linh hồn? Ta là nguyên thần bị nhốt ta. Nam Lạc nghi ngờ hỏi, hắn đối với linh hồn khái niệm cũng không rõ ràng, chỉ biết chính mình tu luyện chính là nguyên thần chi đạo, không từng nghe đã từng nói cái gì linh hồn. Linh hồn là giữa thiên địa này sinh linh sinh mà liền có đồ vật, hắn là chống đỡ một cái sinh linh tồn tại ở giữa thiên địa này cơ sở nhất không thể thiếu mất đồ vật. Nói đến đây, nữ tử áo tím đột nhiên nghĩ đến cái kia không có linh hồn quái vật, trong lòng không khỏi thật sâu nổi lên nghi ngờ. Này nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe lên, liền còn nói thêm, ở trong mắt người khác, thiên địa này là dạng gì ta không biết, nhưng trong mắt ta, thiên địa này chính là một cái đại luân hồi hết thảy, ước vạn sinh linh sống và chết đều chỉ là luân hồi một bộ phận mà thôi. Luân hồi sao sáu? Hết thảy đều chỉ là luân hồi sao? Chẳng lẽ chết còn có thể lần nữa sống lại? Nam Lạc âm thanh trong hư không tung bay, tựa như đang thì thảo tự nói, lại là đang hỏi nữ tử áo tím. Vốn là không thể, chết chính là chết, thiên địa mặc dù là một cái đại luân hồi, nhưng lại là không thể nào lặp lại, hết thảy cũng không thể lặp lại. Nhưng hiện tại giống như có thể, có người dùng vô thượng đại pháp lực phá hư thiên địa luân hồi. Nữ tử áo tím nhìn xem Lạc Linh đỉnh động nhẹ nhàng nói, nàng lúc này lại là một mặt thận trọng. Chuyện gì xảy ra, người nào có như thế đại pháp lực, có thể loạn thiên địa luân hồi? Nam Lạc tâm không kinh ngạc không tên, linh hồn giải thích hắn đều vẫn là lần đầu nghe được, thiên địa luân hồi càng là chưa từng nghe thấy, mặc dù cảnh giới của hắn nhờ vào này sơn xuyên thái âm linh mạch vô hạn đề cao, nhưng cũng chả không cách nào thể ngộ loại kia thiên địa luân hồi cảm giác. Nghe được Nam Lạc kia có chút kinh ngạc ngữ khí, nữ tử áo tím bỗng nhiên khẽ cười nói, "Kỳ hỉ, nếu như ta không có đoán sai mà nói, này phá hư thiên địa luân hồi người trong còn có ngươi một phần công lao." Nàng mặt giãn ra cười khẽ, mới vừa vặn hiện lộ ra một phần ngưng trọng trong nháy mắt tiêu tán vô tung, kia cười một tiếng phía dưới, liền có kia cong như vầng trăng khuyết ánh mắt chớp động. Ta sao? 6. Chẳng lẽ là này thái âm địa, là này thái âm linh mạch, là đế tuấn 6? Nam Lạc không đầu liên tục tự hỏi. Vậy thì không phải là rất rõ ràng, đây chỉ là cảm giác của ta mà thôi, chỉ cần là tự thân thần thông hoặc là bản thân cùng thiên địa này có vi diệu liên hệ sinh linh đều có thể cảm giác được. Nữ tử áo tím nhàn nhạt nói, Nam Lạc trầm mặc, tựa như đang tiêu hóa nữ tử áo tím lời nói. Lạc Linh trong động tức khắc yên tĩnh trở lại, một lúc sau, truyền đến Nam Lạc thở dài một tiếng, dường như hết thảy ngột ngạt đều muốn ở này thở dài bên trong phóng xuất ra. Vị tiên tử này, ngươi mới vừa nói cứu Nam Lạc tiền bối muốn dùng một người linh hồn thay thế có đúng không? Tuyền Âm nhẹ nhàng ngồi dậy, suy yếu nói. Cô sáu. Tuyền Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tuyền Âm ánh mắt cho ngăn lại. Nữ tử áo tím gật đầu nói, ân, nếu là cứu hắn mà nói, chỉ có thể dùng một nhân loại linh hồn thay thế, hơn nữa còn được bản thân tự nguyện phối hợp với. Dùng linh hồn của ta a, Tuyền Âm suy yếu nói, giọng điệu nhưng vô cùng kiên định. Nàng nghe lâu như vậy, phần lớn đồ vật đều nghe được không phải rất rõ ràng, nhưng biết rõ Nam Lạc nguyên lai đã bị vây ở trong núi này không thể thoát ra. Trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là dùng linh hồn của mình đem Nam Lạc cứu ra. Cô sáu. Tuyền Âm lần nữa đánh gãy Tuyền Nguyệt mà nói, nói, thương thế của ta đã không có cứu, cũng chỉ có linh hồn còn có chút dùng, có thể cứu Nam Lạc tiền bối là không gì tốt hơn. Đối với Minh Hương, Tuyền Âm lại là rất rõ ràng. Khi được cứu vào Lạc Linh động, nữ tử áo tím nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên tiếc nuối không thể trốn qua con mắt của nàng. Mà Nam Lạc từ đầu đến cuối đều không có nói qua muốn thế nào cứu nàng, nhưng cũng khiến nàng rõ ràng chính mình thương là Nam Lạc cũng bất lực. Huống chi Nam Lạc vẫn là bị kẹt ở trong núi, chính mình còn cần người khác cứu chữa. Nữ tử áo tím mỉm cười, cười đột nhiên mặc dù vẫn có sức cuốn hút, nhưng mang theo vài phần an ủi, nói, kỳ thật, ngươi thay thế hắn mà nói, ngươi còn có thể sống sót, chỉ là muốn mất đi tự do. Tuyền Âm mỉm cười, nụ cười lại cũng là như vậy mỹ lệ, như hoa tưởng vi lạnh dung nở rộ. Tiếng gió thổi rì rào. Tiếng gió thổi, vẻ lạnh lẽo, buồn thảm. Lạc Linh Sơn, Lạc Linh động thiên phía trước cửa động thanh thanh cầm trong tay quạt ba tiêu canh giữ ở chỗ đó, phòng bị lại có địch nhân đến. Chương 131, đoạn hồn chẳng phách. Trăng tròn. Đêm sáng như ban ngày. Lạc Linh Sơn đỉnh núi, Nam Lạc yên tĩnh đứng ở chỗ đó, nhìn xem này thiên địa, nhìn xem toàn bộ Lạc Linh Sơn. Nghĩ đến chính mình mới tới nơi này, lúc khắp núi sinh linh ra nên đón chẳng cảnh, nghĩ đến mình bị kẹt ở trong Thái Âm Bia như khoảng một năm. Cho tới giờ khắc này, mới rốt cục cảm nhận được dùng chân thực ánh mắt, chân thực thân thể cảm nhận thiên địa cái chủng loại kia thoải mái cảm giác. Tuyền Âm dùng linh hồn thay thế Nam Lạc, đem Nam Lạc cứu ra, Nam Lạc cũng không có từ chối. Chỉ là hết thể những thứ này cũng không có Nam Lạc muốn dễ dàng như vậy, cũng không có nữ tử áo tím muốn dễ dàng như vậy. Đế Tuấn Mưu tính thiên địa, liền luân hồi đều nhiễu loạn, làm sao sẽ khiến người ta tùy tiện thoát thân đây? Mặc dù cuối cùng Tuyền Âm vẫn thay Nam Lạc trên Thái Âm Địa, nhưng Nam Lạc hồn phách lại không có hoàn chỉnh ra tới. Chỉ là bị áo tím nữ linh hồn chi đạo dẫn dắt xuống tới một nửa linh hồn đằng sau, liền như thế nào cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Rơi vào đường cùng, đành phải khiến nữ tử áo tím chặt đứt linh hồn. Nếu không phải có là nữ tử áo tím dùng bí pháp che chở, kia chặt đứt linh hồn một sát na kia, Nam Lạc cũng đã hồn phi phách tán. Tam hồn thất phách cũng là không có thất lạc, chỉ là đều còn có một nửa mà thôi. Vốn là chỉ cần là hồn phách bị thương, không thể kịp thời tu dưỡng thần hồn mà nói, dù cho tại chỗ không chết, không lâu sau đó cũng sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Huống chi Nam Lạc là tam hồn thất phách thiếu một nửa, này nếu không phải từ nữ tử áo tím động thủ, Nam Lạc tự nhiên không tránh được hồn phi phách tán kết quả. Tại chỗ không có tán hồn, lại cũng không đại biểu qua đi sẽ không tiêu vong. Cho nên nữ tử áo tím lại truyền lại hắn dưỡng hồn phương pháp, xem như một môn chuyên môn luyện hồn chi pháp. Nói là nếu là có thể tu luyện cũng chỗ cao thâm có thể có hô hồn hát phách diệu dụng, đối với phương diện này Nam Lạc một chút cũng là không quan tâm, chỉ cần có thể đem hồn phách của mình sớm ngày chữa trị là được. Nữ tử áo tím tại giúp Nam Lạc thoát khỏi Thái Âm Địa, cũng truyền lại một thiên đạo quyết đằng sau, liền rời đi. Rời đi trước đó nàng nói cho Nam Lạc nói mình họ Mạnh, gọi Mạnh Tử Y, y Nam Lạc nghe xong hỏi nàng như thế nào trong chớp mắt không sợ người biết, nàng thở dài nói người hữu tâm đã đều biết, tránh đã tránh không được, chỉ có thể đi đối mặt. Nói xong lời cuối cùng, nàng đúng là đột nhiên lạnh xuống khuôn mặt tới nói, ta muốn nhìn, ở ta trở lại thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn trung hậu, ai còn có thể đem ta thế nào, mặc hắn có muôn vàn thần thông tính toán hết thảy, chẳng lẽ còn có thể đem thiên địa luân hồi sụp đổ hay sao? Nam Lạc nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, chỉ biết có người mưu hại nàng, hoặc là nói nàng chẳng qua là một ván cờ lớn trong một vòng mà thôi, tính toán nàng chỉ là quá trình mà không phải nhất mục đích. Những này là Nam Lạc trong chớp mắt mông lung cảm giác, hắn cũng không thể xác định, chỉ sợ Mạnh Tử Ý chính mình cũng không thể xác định rốt cuộc là thế nào chuyện a. Nhìn xem nàng hư không vẽ xuống linh hồn phù văn, dùng kia trắng như tuyết nham làm trung tâm kết thành một cái huyền bí chân thức, không nhịn được hỏi đó là cái gì đá, hỏi hòn đá kia trên ba chữ là chữ gì. Lần này nàng cũng đồng dạng không tiếp tục giấu giếm, nói phương này tảng đá tên là Tam Sinh Thạch, vốn là cùng kia thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn vừa hình thành mà sinh ra, hơn nữa cũng không phải là một cái chân chính trên ý nghĩa pháp bảo, nhưng lại có vô tận huyền bí tác dụng. Nói xong những này nàng liền ở kia Tam Sinh Thạch phía trên nhanh chóng đập động lên, hai tay bao phủ mông lung thất thải hồn quang, không ngừng trong hư không vẽ lấy từng đạo phức tạp phù văn. Cũng cuối cùng càng ngày càng chậm, cũng tựa hồ càng ngày càng phí sức. Rốt cuộc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái mông lung sơn cốc kia như hình ảnh ảo, đúng là ở Lạc Linh trong động chậm rãi hiện ra. Nam Lạc thấy được rõ ràng, sơn cốc kia chính là trước đây chính mình nâng lấy này Mạnh Tử Y dọc đường đi tới sơn cốc, trước đây nghe nàng nói sơn cốc này đồng bệnh tại thế gian bên ngoài, không có định số, không có người có thể suy đoán vận chuyển phương vị, hiện tại đúng là bị nàng cho triệu hoán đi ra. Thầm nghĩ đến, nhìn xem chẳng những là kia Tam Sinh Thạch cùng kia Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn là không thể chia cắt, chính là ngay cả nàng cùng kia Tam Sinh Thạch cùng Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn cũng là nhất thể. Chỉ là kia Thiên Hồi Bách Chuyển Vô Kiếp Sơn đến cùng là dạng gì tồn tại đây, không khỏi lại nghĩ tới trên người mình, nghĩ đến này Thiên Đế tính toán, trong lòng nói, có phải là này Thiên Đế đang tinh kế đến cái gì đây? Nàng nói này thiên địa luân hồi đã loạn, này cùng Thiên Đế có liên quan sao? Nếu thật sự là như thế mà nói, vậy khẳng định có người trong bóng tối quấy nhiễu Thiên Đế, sẽ là Vu tộc sao? Hết thảy những thứ này tựa hồ cũng như ẩn như hiện. Ở Nam Lạc bị tính kế thành núi này thần linh sau, hắn liền đang suy tư này Thiên Đế có cái gì càng sâu xa hơn tính toán, chỉ là căn bản là không thể nào phân tích. Hiện tại lại từ Mạnh Tử Y chỗ đó nghe được một chút, nhưng chỉ là phiến lân tàn trảo, càng làm cho Nam Lạc mê hoặc. Không trọn vẹn. Này nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là khi hắn từ trong Thái Âm Bia thoát khốn mà ra, kia Đế Tuấn dường như một chút cảm giác đều không có, trước đó bắt phương cường địch tới công kích, Nam Lạc liền cho rằng Đế Tuấn sẽ nhúng tay, nhưng cuối cùng không có. Có thể là chính mình thoát khốn mà ra. Vẫn thờ ơ nếu nói Đế Tuấn lại không biết tình huống nơi này, hoặc đối với kia Thái Âm Bia không có đặc biệt khống chế chi pháp, Nam Lạc là thế nào cũng không thể tin tưởng. Nhìn lên bầu trời trong kia một vầng minh nguyệt, hít một hơi thật sâu, đem tất cả suy nghĩ bài xuất não bên ngoài. Trong lòng nói, quản hắn thiên địa như thế nào biến hóa, ta hiện tại đã thoát khốn mà ra, không quan tâm những chuyện kia chính là, vẫn là hồi Dương Bình Sơn đi thôi. Nghĩ tới đây, trong đầu không khỏi lại nghĩ tới bị đặt ở Ngọc Hư cung dưới cầu thang Bắc Linh. Lẩm bẩm nói, Ngọc Hư cung 6. Nam Lạc đối với Ngọc Hư cung ấn tượng chưa nói tới tốt, cũng chưa nói tới xấu. Trước đây không có thể vào được Ngọc Hư cung chi môn, lại tại chỗ đó được một bản Ngọc Hư pháp thuật tổng cương, đối với không chỗ học pháp thuật Nam Lạc mà nói, xem như cực kỳ quý giá. Hơn nữa còn vào năm ấy leo núi quá trình bên trong, khiến hắn cảnh giới tăng nhiều, trở lại cũng thái cực cung đằng sau, liền được ở Thông Huyền Thiên sư điểm hóa, dòm ngó được Nguyên Thần Tiên đạo chi môn. Mặc dù trước đó đối với Ngọc Hư cung ấn tượng không tốt không xấu, nhưng từ khi Thanh Thanh trong miệng biết Bắc Linh bị trảo trước sau quá trình, liền đối với kia hai cái động thủ trảo Bắc Linh người cực bên ngoài tức giận, nhất là cái kia đánh lén Bắc Linh Hoàng Long. Nếu nói có thể từ nơi nào đem Bắc Linh cứu ra, Nam Lạc không có một chút chắc chắn nào, trước đây hắn liền lên Ngọc Hư cung vị trí đỉnh núi đều leo hơn một năm thời gian mới đến, Ngọc Hư cung cung chủ pháp lực trong lòng hắn sớm đã là Thông Huyền Thiên sư một cái kia đẳng cấp. Huống chi hiện tại hắn pháp lực chỉ có thể vận dụng vài phần mà thôi, linh hồn bị chém nửa, may mà là từ Mạnh Tử Y vị này tinh thông linh hồn chi đạo độc thủ, nếu không có thể dù cho không hồn phi phách tán, cũng có thể là muốn mất đi rất nhiều ký ức, tu vi cảnh giới giảm nhiều khó có thể khôi phục. Hiện tại Nam Lạc chỉ cảm thấy chính mình như cái suy yếu bệnh nhân, không có chỗ nào không tốt, nhưng toàn thân khó chịu, mềm nhũn không thể dùng lực. Khoảng cách Nam Lạc thoát khốn đã một năm, nếu không phải trong núi dưỡng hồn một năm, chỉ sợ hắn hiện liền khống chế thân thể của mình cũng khó khăn, chớ nói chi là cưới mây thi pháp. Miễn cưỡng cảm thấy mình gần như có thể tự vệ, Nam Lạc liền muốn rời đi, lúc này mới sẽ leo lên tới này Lạc Linh Sơn đỉnh, quan sát này Lạc Linh Sơn hết thảy. Thanh Thanh một tháng trước biết Nam Lạc có thể tự vệ đằng sau vậy mà rời đi, đối với cái này vô cùng có chủ kiến đệ tử, Nam Lạc tất nhiên là chỉ có thể dặn dò bất kỳ việc gì cũng phải cẩn thận, như phát hiện không đúng, đi trước vận dụng quạt ba tiêu. Mà kia Tuyền Nguyệt tựa hồ đã đem hắn xem như cựu nhân, từ khi Tuyền Âm thay thế Nam Lạc tiến thái âm bia đằng sau, liền một mực mặt lạnh đối với Nam Lạc. Đối với lần này, Nam Lạc ở chỉ có thể bất đắc dĩ, đối với chuyện này hắn xác thực cảm thấy mình thua thiệt Tuyền Âm. Trăng lên giữa trời, sương hoa khắp núi. Nam Lạc xoay người rời đi, biến mất ở Lạc Linh Sơn đỉnh. Ở hắn mới vừa vặn biến mất sau, chỗ đó đột nhiên lại nhiều một đạo mông lung bóng dáng, dưới ánh trăng, như mộng như ảo. Phiêu phiêu miểu miểu, giống như tiên tử. Nàng yên tĩnh đứng ở nơi đó, chỗ nhìn chăm chú địa phương chính là Nam Lạc rời đi phương hướng. Xa xa, Nam Lạc tựa hồ cảm ứng được có người sau lưng nhìn chăm chú vào chính mình, quay đầu nhìn lại lại là cái gì chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói, xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp tu dưỡng tốt hồn phách. Qua nhiều năm như vậy, Nam Lạc tựa như ở vào một cái phong bế mất thất, đối với trong thiên địa chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, trong thiên địa không tiếp tục xuất hiện qua thiên đình mới lập lúc cái chủng loại kia kinh thiên động sự tình, nhưng lại càng khiến người ta cảm giác được một cỗ mưa gió nổi lên chi thế. Dường như tất cả mọi người đại thần thông giả đều có tính toán của mình, đều trong bóng tối tính toán cái gì. Dùng mạch nước ngầm đang dũng động để hình dung hiện tại hồng hoang tuyệt không quá đáng, Nam Lạc lúc này liền giống như là thoát lồng giam chim bay, lại giống là liều mạng tránh thoát dưới, rốt cuộc tránh thoát lưới con cá. Hắn quyết định đi một chuyến Ngọc Hư cung sau, liền chỗ nào cũng không hề đi. Từ nay về sau liền hồi Dương Bình Sơn trong đi, ẩn tu tính toán, dưỡng thần tu hồn. Mặc hắn tiên điệp như thế nào cái luật pháp, lại cùng ta có liên can gì? Chương 132, Thâm Như Lưu Ly một đường đi theo. Nam Lạc cũng không có cơi mây mà bay, cũng không có đi tận lực sử dụng độ thuật. Chỉ là từng bước một đi bộ trên đại địa, chân đạp mặt đất, cảm thụ được địa mạch khí tức. Cùng thái âm linh mạch dung hợp lâu như vậy, khiến hắn đối với thiên địa núi sông lực lượng có một loại vi diệu cảm giác. Thoát khỏi kia thái âm địa, đối với thái âm tinh lực cảm ứng vậy mà vẫn không có biến mất. Mặc dù không cách nào như khi ở trong thái âm bia kéo dài không dứt dẫn dắt thái âm tinh lực dung nhập thái âm linh mạch trong so sánh, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm ứng được. Đồng thời Nam Lạc biết không chỉ là có thể cảm ứng được, hơn nữa còn có thể ứng dụng, mặc dù chỉ là từng tia từng sợi, bất quá nếu là có thể đi qua một đoạn thời gian dung hợp sau, hẳn là cũng có thể làm được ở trong thái âm bia đồng dạng hiệu quả. Mạnh Tử Y chưa hề nói kia chữa trị hồn phách đạo quyết làm cái gì tên, Nam Lạc liền khởi một cái hình tượng tên, dưỡng hồn quyết. Mượn thiên địa chi lực dưỡng thần hồn, chính là này dưỡng hồn quyết chủ yếu tác dụng. Nay cùng tu luyện nguyên thần cảm ngộ thiên địa nâng cao cảnh giới nhìn như đồng dạng, nhưng bên trong nhưng hoàn toàn khác biệt, nếu là không có người truyền dạy dẫn dắt mà nói, chỉ sợ tu luyện cả một đời, mặc kệ pháp lực thông thiên cũng không cách nào chạm đến linh hồn chi đạo biên giới. Ở giữa thiên địa bất kể là vu, yêu hoặc là Nam Lạc nguyên thần chi đạo, đều là nạp thiên địa nguyên khí để bản thân sử dụng, mượn dùng thiên địa chi lực. Chỉ là thiên về điểm khác biệt mà thôi, phương diện lớn nhìn như không hề khác gì nhau, nhưng bên trong càn khôn ảo diệu nhưng kém nhau và giảm. Thông dung thiên địa ngũ hành, cảm ứng thái âm tinh lực, tu dưỡng thần hồn, thả ra toàn bộ tâm thần, vô dục vô cầu. Hòa đều, dung thông, lưu thông, hai vật khác nhau mà hòa tan với nhau làm một đều gọi là dung. Như thủy nhũ giao dung nước với sữa hòa lẫn với nhau. Hai bên cùng thấu tỏ thông nhau gọi là thông dung. Hắn lúc này cũng quên hết tất cả, quên mất chính mình là ai, quên mất chính mình muốn đi làm gì, quên mất trong thiên địa tranh đấu, quên mất chính mình các loại thân phận. Nhưng đi đến phương hướng lại là một đường hướng đại địa Tây Bắc, chỗ đó nổi tiếng nhất một ngọn núi chính là Côn Luân Sơn. Nếu là có người từ trên không trung nhìn xuống, lại có thể nhìn ra thiên địa núi sông linh mạch phân bố xu thế thần thông, liền sẽ phát hiện Nam Lạc hành tẩu lộ tuyến lại là thuận linh mạch mà đi. Từng bước một, không nhanh không chậm, mỗi một bước giữa khoảng cách đều là giống nhau như lúc. Gặp núi qua núi, gặp sông sang sông. Hắn hiện tại trong cơ thể pháp lực mặc dù thâm hậu, nhưng có thể điều động pháp lực cũng không nhiều. Nhưng vô luận là qua núi vẫn là sang sông, vậy mà chưa từng xảy ra bất kỳ phiền phức. Những cái kia trong núi yêu vương, trong nước tinh quái tựa hồ căn bản cũng không có nhìn thấy như thế một cái chậm rãi đi qua người. Nam Lạc đi cũng không nhanh, thân thể nhưng cùng thiên địa hòa làm một thể, hóa thành một đoạn khí, vô hình vô chất. Ngẫu nhiên có chút đạo hạnh cao thâm đại yêu có chút cảm ứng, nhưng cũng không phát hiện được Nam Lạc. Dãy núi thấp thoáng, trung trung điệp điệp tầng tầng, mây khói mịt mờ. A, người kia thật kỳ quái a. Quần sơn trong trên một cây đại thụ, một đầu nhìn qua gầy gò khỉ lông xám chỉ và ở kéo dài đến chân núi, chậm rãi mà đi Nam Lạc hướng bên người đồng loại nói. Người. Ha ha sáu. Lưu Ly ngươi chẳng những lỗ thai có khuyết điểm, liền ánh mắt đều hỏng, chỗ đó nơi nào có người nào a ở loại này hoang sơn dã linh địa phương, người làm sao có thể tới. Bên cạnh một con cường tráng khỉ lớn tiếng nói, nói xong cười ha ha, dẫn tới một đám con khỉ đều cười to không thôi. Kia được gọi là Lưu Ly gầy gò khỉ xám nghi hoặc gãi gãi đầu của mình, tay thuận đầu một bên cào độc lên, lộ ra một bên lỗ thai, đúng là tầng tầng lớp lớp, như cánh hoa bình thường. Ngay sau đó lại xoa xoa ánh mắt của mình, tựa hồ cũng đang hoài nghi mình nhìn lầm. Ánh mắt chớp động phía dưới, một vòng nhàn nhạt Lưu Ly thanh quang từ trong mắt hắn tràn ra. Đột nhiên lại lớn tiếng nói, thật sự là có một người, mặc áo bào xanh, trên lưng còn có một thanh kiếm, ngay tại khối đá lớn kia bên cạnh, à, đã đi qua rồi. A năm. Hắn nhìn ta, đối với ta cười, thật sự có người. Ha ha sáu. Lưu Ly, ngươi còn muốn gạt chúng ta, ngươi đều từng lừa gạt chúng ta nhiều lần như vậy, làm chúng ta là kẻ ngu sao? Lần trước nói có thần tiên đi qua, làm hại chúng ta đợi cả ngày cũng không có thấy, còn muốn gạt chúng ta. Tên này gọi Lưu Ly gầy gò khỉ xám lần nữa gãi đầu một cái, một lát sau, đột nhiên nhảy xuống cây nhánh hướng về Nam Lạc chạy tới, trên cây truyền đến mặt khác con khỉ lớn tiếng cười hì hì âm thanh. Lưu Ly không để ý đến những người kia, rất nhanh cũng đã đuổi kịp Nam Lạc, cũng không dám tới gần. Cùng một đoạn đường, lại dừng lại xem một hồi, đợi đến Nam Lạc sắp đi ra hắn ánh mắt đằng sau, liền lại nhanh chóng đuổi theo. Nhảy một cái giữa, vậy mà linh động vô cùng. Cho đến Nam Lạc đi qua này một ngọn núi, hắn đứng ở trong ngày thường chỗ từng tới xa nhất một chỗ vị trí ngừng lại. Trèo lên trên một cây đại thụ, nghiêng đầu nhìn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới Nam Lạc. Không khỏi lại gãi đầu một cái, nháy mắt một cái nháy mắt, chớp động lên Lưu Ly thanh quang, linh động vô cùng. Tựa hồ đang suy tư chính mình còn muốn hay không đi cùng, một lúc đằng sau, hắn lần nữa nhảy xuống cây nhánh, dứt khoát đuổi theo, chỉ là lần này sau lưng không có kêu nào cười hì hì âm thanh. Cũng không hề chỉ là đi theo ở chỗ mình quen thuộc, mà là bước vào cho tới bây giờ chưa từng bước vào qua lạ lẫm thổ địa bên trên. Nhanh chóng đuổi theo, lần này lại là cùng gần một ít, không hề dừng lại, mà là đi theo mấy bước bên ngoài, nhắm mắt theo đuôi. Không hơn trước, cũng không rơi xa. Không huyên không náo, vô cùng an tĩnh. Mà Nam Lạc cũng giống là căn bản cũng không biết giống như, phối hợp không nhanh không chậm đi tới. Lại là từ hôm nay khởi, Nam Lạc bên người liền thêm một cái gầy gò khỉ xám. Chăm chú đi theo, vô cùng an tĩnh, ánh mắt linh động, tựa hồ vĩnh viên đang suy nghĩ, bắt trước Nam Lạc nhất cử nhất động. Vẫn là gặp núi vượt núi, gặp nước gặp nước. Có thật nhiều địa phương Lưu Ly vốn không có thể hiểu, một chút trong núi yêu quái có thể nhìn thấy hắn, tự nhiên muốn công kích cho hắn. Đánh không lại hắn liền trốn, đầu tiên là ở Nam Lạc chung quanh trốn tránh, phát hiện Nam Lạc cũng không có để ý hắn, lúc này mới hướng nơi xa bỏ chạy. Qua một hai ngày, đúng là lại tìm được Nam Lạc, đi theo sát nút, chỉ là trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút thương. Ở gặp được dòng sông hoặc hồ nước lúc, có thể đi vòng thì đi vòng. Hắn bản không có xuống nước, đối với nước có loại thiên nhiên e ngại, khi thấy Nam Lạc tự mặt nước là chậm rãi đi qua lúc, liền khó khăn, ở bên bờ bồi hồi một thời gian thật dài. Đột nhiên bịch một tiếng nhảy xuống nước trong, chìm gần chết mới dây rủa lấy bỏ lại trên bờ, nhìn xem Nam Lạc đã sắp đi sang bờ bên kia bóng dáng càng ngày càng gấp, cũng không biết như thế nào liền phúc trí tâm linh bắt trước khởi Nam Lạc đạp nước mà qua dáng vẻ, đúng là như giẫm trên đất bằng giống như từng bước một đi tới. Quay đầu xem quần quần lao nhanh dòng sông, vui vẻ ở trên bờ nhảy nhót, thật lâu một lúc, mới lại nhanh chóng đuổi kịp Nam Lạc, lần nữa yên tĩnh đi theo. Một tòa không cao dưới núi, một cái nhân tộc bộ lạc trại. Nhân tộc ở phân tán ở thiên địa các nơi, Bất Chu Sơn dưới chỗ đó mặc dù là phồn thịnh nhất chỗ, nhưng thiên địa rộng lớn, cũng không chỉ có chỗ đó có nhân tộc. Nam Lạc đi tới kia trại trước, có chút mông lung thân hình đột nhiên rõ ràng. Nhìn xem kia cao cao cửa trại, trong lòng không khỏi cảm giác ngàn vạn, nhàn nhạt thở dài, xoay người liền muốn rời đi. Người là ai a? Đột nhiên một đứa bé trai tự trong trại nhô đầu ra đầu đạo. Nam Lạc mỉm cười, đang chờ nói chuyện, kia tiểu Nam Hải đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ bình thường nhanh chóng nói, à, ta biết, ngươi trước chờ một chút. Nói xong lại không tiếp tục để ý Nam Lạc muốn nói gì. Xoay người liền nhẹ nhàng nhanh chóng hướng trại trong chạy tới. Nam Lạc nhìn xem kia nhảy lên bóng lưng, không khỏi mỉm cười, cũng không tiếp tục rời đi, mà là nghe lời đứng ở nơi đó chờ. Chỉ chốc lát sau, kia ước chừng 8-9 tuổi tiểu Nam Hải con cũng đã chạy ra, khắp khuôn mặt là ha ha két két ý cười, trong tay bưng lấy một con nướng chín gà rừng. Sau lưng trong phòng truyền đến kêu đứa bé trai này âm thanh cũng không để ý tới, hắn bưng lấy trong tay kia tựa hồ còn có chút ấm áp gà rừng nướng bước nhanh đi tới Nam Lạc trước mặt, ngửa đầu nâng được cao cao. Dùng tiếp tiểu nộn đồng âm lớn tiếng nói, "Cho, ngươi ăn đi." Nam Lạc nhìn xem tiểu Nam Hải đen kịt ánh mắt, nao nao sau ngay sau đó mỉm cười, đúng là đem trong tay hắn gà nướng nhận lấy. Ở tiểu Nam Hải nhìn chăm chú từng ngụm bắt đầu ăn, nhìn xem Nam Lạc miệng lớn ăn, tiểu Nam Hải vui vẻ tuét miệng cười lên. Vừa nhìn xem Nam Lạc, vừa liếm liếm trên tay dính lấy gà rừng dầu mùi vị cười khanh khách. Nam Lạc có thể nhìn ra được hắn cũng không phải là đói, mà chỉ sợ là thói quen mà thôi. Chỉ nghe tiểu Nam Hải vui vẻ mà cười cười nói, ta liền biết ngươi nhất định là đói, ngươi như thế nào cùng tộc nhân ly tán đến đây vậy? Lần trước ta cũng đi đến một chỗ, không biết quay lại đường, bụng đói sôi cục, thật là khó chịu. Nam Lạc không nhớ rõ chính mình bao lâu chưa từng ăn qua vật như vậy, hơi có chút xuất thần, lấy lại tinh thần lại là đưa thay sờ sờ tiểu Nam Hải đầu, trong tay bao phủ một tầng thanh quang, cười nói, về sau lớn lên có thể thật tốt bảo vệ tộc nhân của ngươi a. Tiểu Nam Hải dùng sức gật đầu một cái, trả lời, ân, ta nhất định sẽ. Nam Lạc cười ha ha, xoay người liền đi, mới mấy bước liền biến mất ở Nam Hải trong tầm mắt. Từ khi cảnh giới nâng cao đằng sau, đối với đem pháp quyết khắc sâu vào đầu người khác đã có thể làm được dễ dàng. Mặc dù cái kia Nam Hải trong lúc nhất thời chả không cách nào lĩnh ngộ, lại có thể ở năm rộng tháng dài thời gian trong chậm rãi thông dung, cuối cùng trải nghiệm lĩnh ngộ kia pháp quyết, từ đó tiến vào tu hành chi môn. Kia gầy gò khỉ xám Lưu Ly đem hết thể những thứ này đều nhìn ở trong mắt, cái kia lưu chuyển lên Lưu Ly thanh quang ánh mắt, có thể thấy rõ ràng Nam Lạc sở cái kia Nam Hải đầu lúc bao phủ thanh quang. Khỉ xám Lưu Ly kia tràn đầy linh tính chớp mắt, lại là trong chớp mắt tiến vào bên cạnh trong núi lớn, Nam Lạc vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Ước chừng một nén hương qua đi, khỉ xám Lưu Ly từ trong núi nhảy vọt mà ra, trong tay bưng lấy một nhóm lớn quả dại, có xanh có đỏ, tản ra mê người mùi thơm. Bất quá hắn trên lưng nhưng có một đạo vết thương máu chảy rầm rề, từ sau cái cổ kéo dài xuống ngông, da thịt bên ngoài lật ra, còn tại không ngừng chảy máu tươi. Vừa nhìn liền biết là bị manh thú lợi chảo làm ra tới, hắn nhưng căn bản liền không có đi để ý tới. Chỉ là nhe răng toét miệng, bưng lấy trong tay cái kia ngay cả nhánh cây đều gãy xuống dưới quả dại, một đường hướng về Nam Lạc đi xa phương hướng chạy như bay đuổi theo. Lưu Ly nhanh chóng đuổi theo, nhìn xem cái kia y nguyên không nhanh không chậm đi tới, giống như muốn đi đến thiên hoang địa lao Nam Lạc, liền tựa như thở dài một hơi. Nhanh chóng đi tới Nam Lạc bên người, cầm trong tay quả dại cao cao nâng lên, tư thế cùng kia tiểu Nam Hải lại có chín phần tương tự. Nam Lạc thì giống như là căn bản cũng không có nhìn thấy, thẳng tắp đi lên phía trước, không đội không tử, từng bước một giữa khoảng cách đồng dạng đại, từ trước tới giờ không từng cải biến qua. Khỉ xám Lưu Ly ngẩn người, lại lần nữa chạy đến Nam Lạc một bên khác, cầm trong tay quả dại giơ lên cao cao. Nam Lạc đi lại phiêu miểu, từng bước một tiến về phía trước đi tới, dường như cùng khỉ xám Lưu Ly căn bản chính là ở hai cái không gian. Nhìn xem Nam Lạc từng bước một từ trước tới giờ không từng cải biến bước chân, khỉ xám Lưu Ly đột nhiên yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn. Ánh mắt chớp động giữa vẫn như cũ thanh quang lưu chuyển, nhưng tựa như thiếu một phần thần thái cùng linh động. Qua thật dài một lúc, hắn lần nữa hướng về Nam Lạc chạy đi, rất nhanh liền lấy đuổi kịp. Cũng thứ một lần siêu việt cũng Nam Lạc trước người, vẫn là cầm trong tay quả dại cao cao giơ lên, một mặt khẩn trương nhìn xem Nam Lạc. Nam Lạc bước chân rốt cục cũng ngừng lại, lặng lặng nhìn khỉ xám Lưu Ly, hắn cũng là đồng dạng nhìn xem Nam Lạc, không tránh không né, trong mắt tràn đầy tha thiết. Tinh tịch mịch khoảng khắc, Nam Lạc từ khỉ xám Lưu Ly bưng lấy một cái quả dại trong lấy xuống một viên để vào trong miệng. Đồng thời trong tay thanh quang lóe lên, rơi vào khỉ xám Lưu Ly phía sau lưng trên vết thương. Kia vết thương lấy mắt thường tốc độ thấy được nhanh chóng khép lại, chỉ một lúc cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Một chữa khỏi khỉ xám Lưu Ly thương, Nam Lạc lại là bước chân khẽ động, liền hướng về trên người hắn bước đi, như cái bóng bình thường xuyên qua. Lưu Ly nhìn xem Nam Lạc ăn hắn quả dại, trong mắt lóe lên vui vẻ thần sắc, có thể tiếp lấy Nam Lạc đúng là giúp hắn chữa khỏi thương sau, cất bước liền đi, khiến hắn sững sờ một thời gian thật dài. Nhìn xem Nam Lạc bóng lưng, lại nhìn một chút trong tay mình quả dại gãi đầu một cái, tựa hồ cực kỳ nghi hoặc mình cùng kia tiểu Nam Hải đạt được như thế nào hoàn toàn không giống. Một lúc sau, hắn cầm trong tay quả dại lấy xuống mấy quả mạnh mẽ cắn mấy cái, liền đem còn lại đều ném, lại lần nữa đuổi theo Nam Lạc mà đi. Mênh mông thiên địa, ung dung tuyết nguyệt, bất kỳ giữa lại gặp một nhân tộc bộ lạc. Ngưng chân, trong đó tu giả phát hiện Nam Lạc, lấy khách quý mà đối đãi. Bày xuống yến tiệc, tha thiết chiêu đãi. Nam Lạc đăng đàn giảng đạo, tường vân sinh sôi, mây khói mịt mờ, khí thế to lớn, giảng thuật thiên địa ngũ hành chi đại đạo căn cơ. Tại mọi người đều vẫn đắm chìm trong đại đạo huyền diệu bên trong lúc, Nam Lạc nhưng lại phiêu nhiên mà đi. Hết thể những thứ này khỉ xám Lưu Ly đều nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nam Lạc giảng đạo, hắn tự nhiên cũng ngồi chồm hổm ở bên cạnh nghe. Bộ lạc bên trong người cho là hắn là Nam Lạc hàng phục linh thú, liền không có đem hắn xem như tiểu yêu đánh giết. Lưu Ly ở Nam Lạc giảng đạo lúc, liền ngồi chồm hổm ở Nam Lạc sau lưng cách đó không xa, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần khoan khoái, thần hồn phiêu nhiên. Dường như đã chạm đến đại đạo chi cơ sở, thấy rõ ngũ hành căn nguyên, như si như say. Có thể là làm Nam Lạc dừng lại đằng sau, hắn liền lại trong nháy mắt trở lại trong hiện thực, hết thảy phảng phất là hư ảo, núi sông thiên địa chưa từng chút nào biến hóa qua. Cái này khiến từng tiến vào loại kia huyền diệu hoàn cảnh Lưu Ly càng ngày càng lòng ngứa ngáy khó nhịn, gấp đến độ vào đầu bứt tai. Nhìn thấy Nam Lạc phiêu nhiên mà rời đi, lập tức đứng dậy đi theo. Mới đi mấy bước, đột nhiên lại quay trở lại tới, đem Nam Lạc vừa mới ngồi ghế dài chống đỡ mang đi. Thân thể của hắn cùng kia ghế dài đều không khác mấy chiều cao, nâng đi cực kỳ không tiện, nhưng hắn vẫn kiên trì mang đi. Nam Lạc vẫn như cũ giống như trước đồng dạng, phối hợp đi tới. Lưu Ly thì nâng lấy ghế dài tại sau lưng đi theo, một đường va va chạm chạm. Cho đến có một ngày, Nam Lạc ở một chỗ bên bờ vực ngừng lại, Lưu Ly vội vã đuổi đi lên, đem kia ghế dài bày ở Nam Lạc sau lưng, cùng sử dụng tay dùng sức, nhanh chóng ở trên ghế dài lau một lần. Hắn làm ra hết thể những thứ này đều là lúc trước cái kia bộ tộc nhìn thấy, giờ khác này vậy mà tất cả đều dùng tới. Nam Lạc quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ cái nhìn này liền khiến Lưu Ly vui vẻ và phần, trong mắt hưng phấn không tên, tựa hồ làm ra hết thể đều đáng giá. Nam Lạc ngồi xuống, nhìn xem bên dưới vách núi quay cuồng vũ hải. Này một ngồi chính là ba ngày. Ba ngày sau đó, hắn đột nhiên mở to mắt nói, ngươi cũng coi là hồng hoang dị loại, mặc dù xuất thế hơi muộn, nhưng sinh mà có thần thông, lúc này mặc dù không hiện, ngày khác chắc chắn có thể dương danh thiên hạ, cần gì phải đi theo ở ta đây? Ta không muốn dương danh thiên hạ, chỉ muốn đi theo lão sư bên người. Lưu Ly ngẩng đầu nhìn xem Nam Lạc phía sau lưng nói, cũng không biết lão sư hắn tiếng xưng hô này là từ đâu nghe tới. Ha ha, đi theo ta sao? Ta lại có cái gì đáng giá ngươi đi theo đây này? Nam Lạc thản nhiên nói, ta biết lão sư là thiên đình thứ nhất tinh quân, là nhất đẳng đại thần thông đại bản lĩnh người. Lưu Ly nhanh chóng nói, trong mắt Lưu Ly thanh quang lưu chuyển. A, ha ha, ngươi là thế nào biết đây này? Ta tự lỗ thai có thể nghe được ngoài ngàn vạn dặm, ánh mắt lên cao có thể trông thấy Bất Chu Sơn thiên cung. Từng nghe đến lão sư uy danh, đã từng thấy qua lão sư ở Đông Hoàng tuần hành thiên hạ thời điểm hiện lộ ra bản lĩnh. À, nhìn xem trời sinh thần thông còn không nhỏ, chỉ là còn chưa bị người đưa vào đại đạo chi môn mà thôi, cũng được, ngồi ngươi khiêng tới băng ghế liền chuyển cho ngươi đằng không phi hành chi pháp a, bất quá, lão sư này chi danh, về sau tuyệt đối không thể nhắc lại. Lưu Ly nghe được Nam Lạc mà nói, nghi hoặc gãi gãi đầu, đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, chỉ gấp đến độ tay trái cào đầu tay phải lại cào. Lập tức Nam Lạc liền đem đằng không phi hành pháp môn nói một lần, xong Nam Lạc hỏi, có thể từng nhớ kỹ, nếu có chỗ không rõ, ngươi liền hỏi tới, ta vì ngươi từng cái giải đáp. Lưu Ly ở một bên vui vẻ liên tục thở dài, nói, đa tạ lão. Nói đến đây lại không biết nói thế nào, bởi vì Nam Lạc khiến hắn đừng lại gọi lão sư, hắn liền sợ chọc giận Nam Lạc, cũng không dám lại kêu, nhưng lại không biết xưng hô như thế nào. Đành phải nhảy qua nói, đệ tử đã rõ ràng, không cần lại giải đáp. Nam Lạc khiến hắn không phải gọi lão sư, hắn liền không dám gọi, nhưng tự xưng đệ tử. A, ha ha, quả nhiên là dị chủng trời sinh, thiên tư chắc tuyệt. Như là đã học được, vậy liền như thế đi, ngươi cũng không cần tự xưng đệ tử, ta chỉ là trả lại ngươi bảy bằng ghế chi tình mà thôi. Hơn nữa kia đằng không pháp môn cũng không thể coi là cái gì cao thâm pháp thuật, ngươi không cần làm như thế. Nam Lạc ngữ khí lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không quay đầu nhìn này Lưu Ly liếc mắt. Nói xong đứng dậy liền đi, vẫn là từng bước một hướng phía trước đi đến, chỉ là lần này lại là từ vách đá vạn trượng trên bước ra đi, phía dưới là quay cuồng biển mây. Nhìn thấy Nam Lạc đứng dậy rời đi, Lưu Ly đi tới bên bờ vực, nhìn xem kia vực sâu vô tận, không khỏi lại lui lại hai bước. Hắn mặc dù nói đã học được đằng không chi pháp, nhưng căn bản liền không có luyện tập. Muốn hắn lần đầu tiên ngay tại vực sâu vạn trượng trên không dùng ra, tự nhiên lòng sinh kết đảm. Nhìn xem Nam Lạc kia càng chạy càng xa bóng dáng, không khỏi gấp ở bên bờ vực chít chít kêu lên, trên nhảy xuống vọt lại là bó tay hết cách. Hắn đã đi theo Nam Lạc mấy vạn dặm, thì lại làm sao đồng ý như vậy buông xuống. Lại nói hắn là một lòng cầu đạo, như thế nào cũng không muốn như vậy buông xuống quay trở lại. Nhìn xem Nam Lạc đã mơ hồ không rõ bóng lưng, lại nhìn một chút kia quay cuồng sương mù mây, đột nhiên hướng về quay cuồng sương mù mây nhún người nhảy một cái, hoàn toàn không để ý sinh tử của mình. Bất quá cũng thần kỳ, hắn tứ chi đạp ở sương mù đám mây phía trên đúng là như đất bằng, kinh hỉ phía dưới liền nhanh chóng hướng về Nam Lạc đuổi theo. Chương 133, Ngọc Hư môn nhân. Pháp lực dễ tu, thần hồn khó dưỡng. Một người chỉ cần nhập tu hành chi môn, liền có thể thông qua ngày đêm rèn luyện, tu luyện, đem thu nạp vào trong thân thể thiên địa nguyên khí biến thành pháp lực của mình. Thời gian càng lâu, pháp lực cũng liền càng thuần, thả ra các loại uy lực pháp thuật cũng sẽ tương ứng tăng lớn. Nếu không phải có Mạnh Tử Y truyền lại dưỡng hồn chi pháp, mà hắn lại ở Lạc Linh Sơn trong đả tọa tu dưỡng một năm, hắn hiện tại chỉ sợ trả liền bình thường đi lại đều không thể, chớ nói chi là cưới mây thi pháp. Một năm tu hồn dưỡng phách quá trình bên trong, mặc dù phần lớn thời gian là tại đả tọa trong vượt qua, ngoại trừ Thanh Thanh thường xuyên ở trước mặt hắn xuất hiện một chút bên ngoài, Tuyền Âm cùng Tuyền Nguyệt hai người lại là một cái từ đầu đến cuối mặt lạnh, một cái khác càng là chưa từng có xuất hiện qua. Nam Lạc biết Tuyền Nguyệt vì sao luôn mặt lạnh đối với hắn, cũng mang theo một chút oán hận ánh mắt nhìn xem chính mình. Cái này cũng có thể hiểu được, Nam Lạc với nàng cũng không cái gì thực chất tiếp xúc. Nhưng nàng lại là nhìn xem cô của mình thay Nam Lạc nhập trong Thái Âm địa. Có một số việc nếu dính đến tình thân ở bên trong, rất nhiều thứ đều đem tiêu tán. Tuyền Âm tự nhập Thái Âm địa sau liền cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Mà nàng nếu là xuất hiện, Nam Lạc thật đúng là không biết nên nói cái gì. Hắn có thể trải nghiệm loại kia mất đi tự do đau khổ, ở này đã phát sinh hết thảy đã thành kết cục đã định sự tình trước mặt, bất kỳ lời nói nào đều không có ý nghĩa gì. Có lẽ Tuyền Âm cũng là cân nhắc cũng những này, cho nên mới chưa từng xuất hiện, chẳng sợ cả là một câu nói đều chưa từng lại nói. Kéo dài núi sông linh mạch mà đi, câu thông thiên địa. Đây chính là Nam Lạc vừa hướng về Côn Luân Sơn tiến lên, vừa dưỡng hồn. Chỉ là thần hồn tổn thương quá mức nghiêm trọng, trong lúc nhất thời căn bản là khó mà phục hồi như cũ. Hắn hành tẩu tốc độ so sánh với nhân loại bình thường mà nói là rất nhanh, nhưng cùng giữa các tu sĩ độn thuật so sánh lại là kém rất xa. Hồng hoang năm tháng, sáng tỏ hoa nở, lạnh rung gió thu, lá xanh điêu linh, đông tuyết đầy trời. A, là ngươi, ngươi là Nam Lạc. Một cái cô gái xinh đẹp kinh ngạc nhìn Nam Lạc nói. Ân, ta là Nam Lạc. Nam Lạc cực kỳ ngoại ý muốn vậy mà biết bị người nhận ra, hơn nữa còn là một cái thuần túy nhân tộc người. Ngươi không phải ở thiên đình sao? Ở thời điểm này còn dám chạy khắp nơi, không sợ vu tộc nhìn thấy ngươi sao? Cô gái xinh đẹp kia lại là thật nhanh nói. Nam Lạc mỉm cười, nói sợ à, hôm nay ngươi chỉ là trùng hợp gặp gỡ mà thôi, bình thường là không nhìn thấy ta. Trong lòng của hắn đồng thời vừa muốn nói, chẳng lẽ vu tộc đã cùng thiên đình phát triển đến như nước với lửa tình trạng? À, như thế à, ta rất nhiều năm trước chỉ thấy qua ngươi, chính là lần kia ngươi bị vu tộc hai vị đại vu vây công, về sau lại giết rất nhiều yêu vương. Nam Lạc tự nhiên biết nàng nói chính là lần nào, đối với lần này hắn chỉ là mỉm cười. Nàng tựa hồ cũng cực kỳ vui vẻ, phối hợp nói, ta lúc ấy chuẩn bị muốn bái ngươi làm sư phụ đây, đáng tiếc không thể đuổi kịp ngươi. Nam Lạc vẫn như cũ chỉ là cười cười, nàng cũng không thèm để ý Nam Lạc không có trả lời, tiếp lấy còn nói thêm, bất quá bây giờ gặp gỡ ngươi, mặc dù ta không thể lại bái ngươi làm sư phụ, ta trước hết vì trong bụng ta hài đặt trước ngươi người sư phụ này a, ngươi cũng không thể từ chối. Nghe nàng mà nói, tự nhiên mà vậy nhìn thoáng qua bụng của nàng, quả nhiên hơi hở ra, hẳn là đang mang thai. Nam Lạc chỉ hơi dừng lại, liền nói, tốt. Chỉ là khi đó ngươi chỉ sợ tìm không thấy ta. Khỉ xám Lưu Ly nghe được Nam Lạc mà nói, không khỏi lại cào khởi đầu tới. Đối với Nam Lạc dễ dàng như vậy liền đáp ứng làm người khác sư phụ, nhưng không muốn thu chính mình vì đệ tử cảm thấy cực kỳ không hiểu. Như thế à, vậy làm sao bây giờ, ngươi đều đồng ý, có thể chờ hay không ta đem hài tử sinh ra tới lại đi đây. Nữ tử cao mày, đối với có thể làm cho Nam Lạc làm chính mình còn chưa xuất thế hài tử sư phụ cực kỳ đệ bụng. Nam Lạc lắc đầu nói, chỉ sợ không thể, ta có bằng hữu bị người vây khốn, vẫn chờ ta đi cứu đây. Vậy ngươi cứu xong bằng hữu của ngươi lại tới nơi này à, khi đó con của ta hẳn là cũng đã sinh ra, vừa lúc có thể bái sư. Nữ tử kia lại là nhận định muốn để con của mình trở thành Nam Lạc đồ đệ. Ha ha, nếu là có thể tới, ta liền lại tới nơi này một chuyến a, nếu là không có tới, ngươi có thể mang theo con của ngươi đến Dương Bình Sơn tìm ta. Nam Lạc vừa cười vừa nói. Nữ tử kia hơi trầm tư một chút, tựa hồ cũng không nghĩ tới biện pháp tốt hơn, liền mỉm cười nói, kia tốt, quyết định như vậy, đối với tên ta là Giao Cơ, hài tử phụ thân cứ gọi Dương Thiên Hữu, hắn vừa mới đột nhiên ra ngoài, cũng không biết làm gì, lâu như vậy đều vẫn chưa có trở về. Đây là một chỗ sơn cốc, không có rất cao núi, chỉ là nhìn qua tương đối ưu tĩnh mà thôi. Sơn cốc chính giữa có một tòa nhà gỗ, không lớn không nhỏ, chí ít có thể ở lại 3-4 người. Nam Lạc liếc thấy được đi ra trong sơn cốc này là có 7 trận pháp, mặc dù hắn đối với trận pháp chi đạo cũng không rõ ràng, nhưng dùng hắn mắt ở nhãn lực cảnh giới, bình thường đồ vật đã rất khó trốn qua ánh mắt của hắn. Nam Lạc một đường kéo dài đến núi sông linh mạch mà đi, mà sơn cốc này đúng lúc là ở phía trên một cái linh mạch nhỏ, nên Nam Lạc mới có thể từ này bên cạnh đi qua. Phát hiện nơi này ở chính là nhân loại đằng sau, liền hiện ra thân thể, nhưng không ngờ đối phương vậy mà nhận biết mình. Ha ha, ta cũng muốn đi, lần này đi khoảng cách bằng hữu bị nhốt địa phương còn có mấy chục vạn dặm, còn phải nhanh chóng lên đường. Nam Lạc cười một cái nói. Nhìn thấy Nam Lạc vội vã muốn rời đi, nàng cũng không chút giữ lại, dù sao Nam Lạc nói là phải đi gấp đến cứu bằng hữu thoát khốn. Ngay tại Nam Lạc xoay người muốn đi thời điểm, nàng lại đột nhiên nói, ca ca ta đã từng nhắc qua ngươi sáu. Nam Lạc dừng chân, quay đầu mỉm cười nói, a, ngươi ca ca, nói như thế nào đây? Giao Cơ dừng một chút tựa hồ có chút ngượng ngùng nói, ca ca ta nói ngươi có một hồi đại nạn. Ha ha, có đúng không, là lúc nào nói như vậy? Nam Lạc vừa cười vừa nói, dường như căn bản là không có coi là chuyện đáng kể. Giao Cơ lại là cau mày nghĩ đến, chậm rãi nói, tựa như là mười mấy năm trước a, ta cũng không nhớ rõ lắm. Dù sao chính là nghe hắn nói qua một lần, lúc ấy còn có rất nhiều người ở nơi đó. Ha ha, hơn 10 năm trước sao, đã đều đi qua, đại nạn đều đã đi qua. Nam Lạc nói xong lời cuối cùng tựa hồ muốn nói cho mình nghe, lại giống là nói cho này cả phiến thiên địa nghe, âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng tựa như lời thể bình thường kiên định. A, thật sao, vậy là tốt rồi. Nếu như ngày nào ngươi gặp gỡ ca ca ta mà nói, tuyệt đối không nên nói ta ở chỗ này. Giao Cơ nghe Nam Lạc mà nói, cũng vui vẻ mà cười cười nói, không qua đi chỗ đó câu lại là hết sức chăm chú. Nam Lạc cười cười, tùy theo vừa nghi ngờ hỏi, ha ha, ta cũng không nhận ra ngươi ca ca, mặc dù là gặp gỡ cũng không biết. Bất quá, ngươi tại sao không cho ngươi ca ca biết ngươi ở chỗ này đây? Ngươi không biết ca ca ta, nhưng ca ca ta có thể là nhận biết ngươi, có thể hay không gặp gỡ ta không biết, nhưng nếu quả thật gặp gỡ mà nói, hắn nếu là hỏi có hay không thấy qua ta, tuyệt đối không nên nói cho hắn biết. Bởi vì hắn không đồng ý ta cùng Thiên Hữu ca ca với nhau, chúng ta là dấu ca ca có hài tử. Nói xong lời cuối cùng, nàng lại là mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Ha ha, ta nhớ kỹ, nếu là có một ngày thật gặp gỡ ca ca của ngươi, mà ca ca của ngươi lại hỏi ngươi tới, ta tuyệt đối không nói bậy. Đối với, ngươi ca ca tên gọi là gì vậy? Nam Lạc mỉm cười nói hỏi. Ca ca ta gọi Hạo Thiên. Hạo Thiên? Tên cũng là rất bá khí. Tốt, ta nhớ kỹ, sẽ không nói. Nói xong, Nam Lạc liền cáo tử, xoay người liền muốn rời đi. Trong hai lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, "Giao muội, ta cho chúng ta hải tử tìm một cái sư phụ, chính tông Ngọc Hư cung tiên trưởng." Nam Lạc vừa nghe đến Ngọc Hư cung ba chữ lại là trong lòng một động, rời đi bước chân liền thu hồi lại, chậm rãi xoay đầu lại hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chương 134, kiếm này không thể không xuất. Sơn cốc cú tĩnh, có nước suối từ khe đá trong dốc rách chảy ra, hóa thành một đầu dòng suối uốn lượn chảy xuôi, lặng yên chui vào trong rừng núi xa xa. Giao Cơ nghe được kia gọi nàng âm thanh, vui vẻ lên tiếng, "Thiên Hữu ca sáu." Nhưng ở nghe được lời nói đằng sau, không khỏi sắc mặt có chút mất tự nhiên. Vừa mới cùng Nam Lạc nói muốn chính mình chưa xuất thế hài tử bái hắn làm thầy, mới trong nháy mắt liền cũng đã tìm tới người khác. Quay đầu nhìn một chút Nam Lạc, vừa lúc ở mặt bên có thể nhìn thấy Nam Lạc kia tựa hồ đã lạnh rất nhiều sắc mặt. Vội vàng nói, "Thiên Hữu ca hắn không biết sáu." Nam Lạc hướng nàng mỉm cười, nàng liền đem đằng sau thu về. Từ Nam Lạc trong tới cười, nàng cảm giác được Nam Lạc đột nhiên lạnh xuống tới khuôn mặt cũng không phải là bởi vì bái sư nguyên nhân. Nàng mặc dù tính cách ngay thẳng, lại dám yêu dám hận, nhưng cũng là thông minh nữ tử. Thuận Nam Lạc ánh mắt nhìn lại, liền đại khái suy đoán được, chẳng lẽ là bởi vì cái kia Ngọc Hư tiên trưởng. Dương Thiên Hữu người mặc một bộ nhân tộc sẽ xuyên áo gai xám, đai lưng buộc lại, tóc đuối ở phía sau đầu. Dáng người ở nhân tộc trông coi là cao lớn, diện mạo tuấn lãng, cho người ta một loại cảm giác trầm ổn. Bên cạnh hắn là một vị đạo trang ăn mặc người, màu vàng hơi đỏ đã bảo, bên hông treo một tơ vàng túi gấm, mơ hồ có phù văn quấn quanh. Đen nhánh sợi tóc vén lên thật cao, kết thành đạo kế, trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm, kiếm vỏ đỏ thẫm. Nhìn qua khí chất phiêu giật trong mang theo một phần gọn gàng. Hai người bọn họ sánh vai mà đi, sau lưng cách đó không xa đi theo một cái cùng Dương Thiên Hữu đồng dạng ăn mặc người, tướng mạo tuấn lãnh, lại không ở Khổng Tuyên cùng kia hậu nghệ dung nhan tuyệt thế phía dưới. Chỉ là xem đi theo trên thân hai người không rên một tiếng, tựa hồ có chút quái gở. Nam Lạc ánh mắt vừa rơi xuống cũng cái kia màu vàng hơi đỏ đạo giả trên người, đối phương liền sinh lòng cảm giác, thân hình lập tức dừng lại hướng về Nam Lạc nhìn lại. Hắn từ Nam Lạc ánh mắt cảm giác được một loại mịt mờ sát ý. Nếu không phải hắn gần nhất pháp lực tiến nhanh, sở tu công pháp đặc thù, cũng không cách nào từ Nam Lạc ánh mắt bên trong cảm ứng được kia luồng mịt mờ sát khí. Dương Thiên Hữu vừa nhìn thấy liền nhận ra Nam Lạc, mặc dù cực kỳ ngoài ý, vui vẻ phía dưới nhưng cũng cảm giác được bầu không khí không đúng. Nhìn thấy Nam Lạc ánh mắt, liền có giao cơ đồng dạng suy đoán, lại nghĩ đến giữa hai người có lẽ có hiểu lầm gì đó. Liền cười giới thiệu nói giới thiệu cũng. Vị này là đương kim thiên đỉnh thứ nhất tinh quân, Nam Lạc tiền bối, là chúng ta nhân tộc duy nhất vị trí tại thiên đỉnh nhậm chức 7. Vị này là Ngọc Hư cung tiên trưởng Ngọc đỉnh đạo trưởng, mặc dù cực ít ở Hồng Hoang bên trong đi lại, nhưng được Ngọc Hư cung chân truyền, thần thông quảng đại. Dương Thiên Hữu cười nói giới thiệu, nhưng bầu không khí vẫn như cũ trầm tịch, mang theo một cỗ túc sát. Ha ha, thì ra là ngươi, trước đây ngươi tới Ngọc Hư cung trước trên cầu thang trèo đi một năm, còn tưởng rằng ngươi sẽ thành sư đệ của ta, lại không nghĩ rằng cuối cùng vẫn không bị sư tôn nhận lấy, tiếc thay. Chỉ là chẳng biết tại sao đối với bần đạo sinh lòng sát ý đây. Nói chuyện chính là một bộ màu vàng hơi đỏ đạo bào Ngọc đỉnh đạo nhân, hắn đứng yên bất động, khí cơ mịt mờ, tựa như cùng phía kia không gian dung hợp lại cùng nhau. Trước đây mặc dù không vào được tôn sư pháp nhãn, nhưng được tôn sư tặng cho một quyển Ngọc Hư pháp thuật tổng cương, vô cùng cảm kích. Bất quá, qua nhiều năm như vậy, ta cũng ngộ được vài phần thần thông, cũng là muốn nhìn một chút cùng Ngọc Hư cung chân chính thần thông đạo pháp so sánh, có bao nhiêu sai biệt. Nam Lạc âm thanh không thể nói có bao nhiêu lạnh, nhưng không mang theo bất kỳ cảm giác gì sát thái. Có chút tĩnh lặng, như buổi tối tinh quang, tuy có hào quang, nhưng không mang theo mảy may nhiệt độ. Nhìn xem, ngươi là đúng Ngọc Hư cung có oán hận, là trách trước đây sư tôn không có thu ngươi làm đồ sao? Nếu thật là như vậy, kỳ thật không có cái kia cần thiết. Sư tôn năm đó ở không có thu đồ trước đó cũng đã nói chỉ lấy 12 vị đệ tử nhập thất, ngươi chỉ là tới chậm thời vận không tốt. Hơn nữa sư tôn đã từng ở trước mặt chúng ta khen qua ngươi, cũng nói kỳ thật không có thu ngươi làm đệ tử trái lại đối với ngươi tốt hơn. Ngọc đỉnh màu vàng hơi đỏ pháp bảo trong gió phiêu động, người nhưng như cây lao ở sừng sững trong gió, không nhúc nhích chút nào. A, có đúng không? Không nghĩ tới ta Nam Lạc lại còn có thể vào được cũng tôn sư pháp nhãn, nếu thật sự là như thế mà nói thật đúng là muốn kiến thức một chút Ngọc Hư cung pháp thuật thần thông, xem thử qua nhiều năm như vậy, mặc dù không có vào tới Ngọc Hư cung, so với Ngọc Hư môn nhân chân truyền thì lại làm sao? Nam Lạc không quay đầu lại, chỉ là nghiêng khuôn mặt nói. Hắn vốn không phải cái gì thích bộc lộ tài năng người, nhưng là thấy này Ngọc đỉnh sau liền không nhịn được nói ra phong mang tất lộ lời nói. Đến nay hắn vẫn nhớ được lúc Thanh Thanh đến lúc, nói Bắc Linh bị Ngọc Hư cung người bắt đi, muốn bị đặt ở Ngọc Hư cung trước dưới cầu thang lúc cái kia cảm giác. Cái loại cảm giác này không nói ra được, thẳng đến lúc này gặp gỡ cái này Ngọc Hư cung môn nhân Ngọc đỉnh, vẫn là không phân rõ đó là cái gì cảm giác, có lẽ có vẻ giận dữ, nhưng vẻ giận dữ trong nhưng lại có sát ý. Lẽ ra Bắc Linh hành động cũng không phù hợp trong lòng của hắn hành vi xử sự chi phong. Bắc Linh lộ liễu, sát tâm nặng, mang theo một cô ma tính. Lúc đầu Nam Lạc chỉ hy vọng nàng có thể rời đi chính mình mới tốt, chậm rãi liền theo nàng đi, chỉ cần không phải uy hiếp được chính mình là xong. Nhưng dần già cũng không biết là thói quen Bắc Linh, vẫn là Bắc Linh cải biến rất nhiều, đúng là ở chung rất nhiều năm. Đến nay hắn vẫn nhớ được đang bị nhốt nhập Thái Âm Bia kia 10 năm trong, Bắc Linh vậy mà canh giữ ở Lạc Linh Sơn một ngày đều không có rời đi qua. Thỉnh thoảng sẽ còn vì Nam Lạc thân thể chải vuốt tóc, chỉnh khoảng cách quần áo. Hết thể những thứ này đều xem ở Nam Lạc trong mắt, mặc dù hắn chưa từng có đã từng nói cái gì, nhưng trong lòng ở trong lòng nhớ tin tưởng. Ngọc Đình nghe Nam Lạc mà nói, khí thế bỗng biến đổi. Lúc đầu chỉ là nén mà không lộ, mịt mở phòng thủ đến. Trong chốc lát tựa như kiếm bình thường, phong mang trùng thiên, trên người bao phủ một tầng thanh quang, không ngừng phun ra nuốt vào. Đã như vậy, liền lĩnh giáo thiên đỉnh thứ nhất tiên quân thần thông phép thuật. Ngọc Đình trong mắt hơi híp, đưa tay tại hư không nắm một cái, trên lưng kiếm đã xuất hiện trong tay, kiếm vỏ cổ phác, trôi kiếm đỏ thẫm. Ha ha, ta gọi Nam Lạc, là nhân tộc Nam Lạc, đã không phải là thiên đỉnh tiên quân. Nam Lạc âm thanh thanh lãnh, lời nói nhanh chóng. Vừa dứt lời một đạo kiếm ngâm âm thanh cũng đã tại hư không tỏa ra, sắc khí ngút trời lên. Một đạo bạch quang tự Nam Lạc bên hông lóe lên mà ra, chói lóa mắt, dường như đã đứng im ở trong hư không thành vĩnh hằng. Những người khác không nghĩ tới Nam Lạc vậy mà biết cùng cái này Ngọc Hư cung tiên sư nhận biết, hơn nữa còn hình như có một ít không thoải mái. Còn chưa kịp từ trong hòa giải, lại là sau vài lời nói, Nam Lạc cũng đã xuất thủ. Bọn họ chỉ thấy một đạo ảm đạm ánh sáng đập vào mắt trong chốc lát bất kể là trong mắt vẫn là trong suy nghĩ, đều chỉ có đạo này ánh sáng. Giờ khắc này dường như thiên địa cũng vì đó đứng im, suy nghĩ đều đã dừng lại. Đinh 6. Một đạo sắt thép va chạm âm thanh truyền đi từ xa. Cùng với âm thanh này chậm rãi rơi xuống tung bay vô tung, chậm rãi đến nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Dương Thiên Hữu cùng giao cơ bọn người trong mắt đạo kiếm quang kia mới biến mất, trong đầu đạo kiếm quang kia mới ảm đạm xuống, tỏa ra mất đi. Lập tức hướng Nam Lạc cùng Ngọc Đỉnh đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy Nam Lạc vẫn như cũ đứng thẳng bất động, dường như từ trước tới giờ không từng động thủ qua, vừa mới kia một đạo lấp lóe cũng tựa hồ chỉ là ảo giác. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng tin tưởng cũng không có chuyện gì xảy ra, kia sắt thép va chạm âm thanh, kia trên mặt đất một nửa đỏ thấm lưỡi kiếm, đều thuyết minh vừa nãy bọn hắn đã động thủ. Ngọc Đỉnh cầm trong tay kia đứt mất một nửa lưỡi kiếm đỏ thấm kiếm chậm rãi cắm vào phía sau kiếm vỏ bên trong, lại khom lưng đem kia một nửa lưỡi kiếm nhặt lên. Nhìn xem Nam Lạc bóng lưng chậm rãi nói, rất nhiều năm trước, Quảng Thành sư huynh nói Thông Thiên sư thúc từng nói qua, chúng ta sư huynh 12 người cũng không bằng ngươi. Chẳng những là ta không phục, còn lại sư huynh đệ đều không phục. Hôm nay ta mặc dù thua, nhưng cũng không cảm thấy ngươi cao minh hơn bao nhiêu, ngươi cũng chỉ bất quá là chiếm tiên thiên kiếm khí sắc bén mà thôi, một ngày kia lại đến lĩnh giáo ngươi thần thông kiếm đạo. Ngọc Đỉnh đạo nhân hướng về Dương Thiên Hữu bọn người thi lễ một cái, liền bay lên trời, trong nháy mắt cũng đã tan biến ở phía chân trời. Từ Dương Thiên Hữu mang theo Ngọc Đỉnh quay lại, cũng Nam Lạc xuất thủ, bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy câu chuyện. Kết quả này để bọn hắn trở tay không kịp, căn bản là không thể nào ứng đối, đành phải nhìn xem Ngọc Đỉnh đạo nhân bay lên không mà đi, mới vội vã kêu vài câu, lại là mảy may tác dụng đều không có. Trong chốc lát, dường như Ngọc Đỉnh đạo nhân căn bản cũng không có tới qua. Yên tĩnh, tĩnh lặng. Nam Lạc vẫn là đưa lưng về phía Dương Thiên Hữu bọn người, bên hông kiếm bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa. Chỉ có Giao Cơ có thể nhìn thấy Nam Lạc sắc mặt, đúng là so vừa rồi còn muốn lạnh. Có lẽ hiện tại cũng không thể gọi là lạnh, mà nên gọi là tái nhợt. Trong lòng nàng trong chớp mắt nổi lên cảm giác lúc này Nam Lạc vô cùng suy yếu. Suy yếu ở gió thổi phía dưới, đều muốn nỗ lực mới có thể đứng chắc. Hắn nhìn thấy là một trương mặt tái nhợt, chẳng không có chút nào huyết sắc. Kia đóng chặt lại ánh mắt, kia tựa hồ có chút thô trọng hô hấp, đều để Giao Cơ cảm giác được nghi hoặc. Hắn chẳng lẽ bị thương? Giao Cơ thầm nghĩ đến. Nam Lạc mặc dù không biết Dương Thiên Hữu, có thể là Dương Thiên Hữu lại là đã sớm gặp qua Nam Lạc, cùng Giao Cơ đồng dạng, đối với Nam Lạc trong lòng của hắn có một loại kính ý, có thể là Nam Lạc cách làm vẫn làm cho hắn có chút bất mãn, mặc dù từ Nam Lạc cùng Ngọc Đỉnh giữa đối thoại, cũng phỏng đoán giữa bọn hắn là có ân oán, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Lập tức liền nói, Ngọc Đỉnh tiên trưởng là Ngọc Hư cung môn nhân, tiên quân cần gì phải như thế đây, có chuyện gì có thể ngồi xuống tới chậm rãi nói, có lẽ trong đó chỉ là một chút hiểu lầm đây. Nam Lạc đứng yên bất động, không có người biết hắn hiện tại đến cỡ nào đau khổ. Loại kia xé rách linh hồn cảm giác không phải là cái gì người đều có thể chịu nổi, một năm trước Mạnh Tử Y không cách nào làm cho Nam Lạc linh hồn hoàn toàn thoát khỏi thời điểm, Nam Lạc hỏi có thể hay không tự chặt đứt linh hồn thời điểm, Mạnh Tử Y liền nói người khác không thể, nhưng nàng có thể chém đứt linh hồn Nam Lạc mà không khiến hồn phi phách tán. Nam Lạc liền khiến nàng động thủ chặt đứt, có thể là Mạnh Tử Y lại nói nàng mặc dù có thể nắm chắc có thể bảo vệ, nhưng cũng không phải là chỉ nàng một người có thể làm được, trong đó còn phải xem bị chém đứt linh hồn người có thể hay không chịu nổi loại đau khổ này. Nếu như không chịu nổi, mặc dù là nàng thần thông lại lớn, bí pháp mạnh hơn cũng không giữ được. Đến mức qua rất nhiều ngày, Mạnh Tử Y mới động thủ. Quả nhiên như nàng nói tới, kia đau khổ đã không phải người bình thường có khả năng chịu được. Chỉ riêng loại đau khổ này liền có thể khiến người ta chán ghét bản cuộc sống, khiến người ta cảm thấy chết có lẽ còn thoải mái hơn. Hắn không có trải nghiệm qua rút gân lột da cảm giác là dạng gì, nhưng một khắc đó hắn xác thực từng nghĩ tới có lẽ liền như vậy hồn phi phách tán càng tốt hơn một chút. Cũng may hắn nhịn xuống, chung quy là nhịn xuống. Dùng một nửa linh hồn sống tiếp được. Ở trở lại nhục thân của mình lúc sau, liền có một loại bị người lột da cảm giác. Bất kể là làm cái gì, đều sẽ có một loại không tên thống khổ. Bị gió thổi một chút, cũng giống như dao cắt giống như thống khổ. Đi qua một năm tu dưỡng thần hồn, loại thống khổ này mới xem như chậm rãi giảm bớt đi, cho đến Nam Lạc rời đi Lạc Linh Sơn một khắc này, loại kia mỗi giờ mỗi khắc đều quẩn quanh tại trong lòng hắn đau đớn mới xem như ảm đạm xuống. Loại kia dây dưa đau đớn mặc dù biến mất, lại cũng không đại biểu hắn là có thể cùng người đấu pháp. Không thể cùng người động thủ đấu pháp, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, có thể là nghe được Ngọc Hư cùng ba chữ sau, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. Chương 135, Đế Giang Thành. Kiếm này vốn không thể xuất. Bất kể là từ cái nào góc độ tới nói, Nam Lạc một kiếm này đều không thể xuất. Đến từ linh hồn đau nhức cùng tổn thương, lại đắc tội Ngọc Hư Cung, đều thuyết minh đến hắn một kiếm này không phải là cử chỉ sáng suốt. Trên linh hồn đau đớn giống như là biển gầm đánh tới, một đợt cao hơn một đợt, dường như mãi mãi không có cuối. Kia đau đớn không thể gọi tên, không thể nắm lấy, nhưng đau đến hết sức rõ ràng, sâu thẳm. 12. 6. Rốt cuộc ngừng, giống như bông hoa đi qua một đêm cuồng phong mưa rào, may mắn không có điêu linh. Nam Lạc từ từ mở mắt, liền cảm giác được kia ấm áp dương bao dung. Hơi thanh phong gợi lên sợi tóc, như có như không hương hoa ở chót mũi hiện lên, chính là tháng 3 tốt thời gian. Nhìn xem Giao Cơ ánh mắt bên trong kia lo lắng mơ hồ, mỉm cười, nói, lời ta nói vẫn hữu hiệu. Ngọc Đỉnh đạo nhân đã đi, Dương Thiên Hữu đương nhiên sẽ không lại dây dưa ở vấn đề kia. Nghe được Nam Lạc mà nói, mặc dù không biết hắn nói lời gì, nhưng nhìn cũng Giao Cơ nụ cười, tự nhiên biết không phải là chuyện gì xấu. Liền cũng không hỏi, chỉ là hơi trầm ngâm một chút, liền cười tự giới thiệu một lần, xem như chính thức gặp mặt. Hỏi đến như thế nào đi vào đại địa bên trên đi lại, mà không ở Thiên Đình lúc, Nam Lạc chỉ là vừa cười vừa nói mình đã không tính là người của Thiên Đình, Thiên Đình tinh quân này phong hào không cần lại nhắc tới. Nam Lạc lời nói khiến ba người rất là kinh ngạc, bọn họ tự nhiên không biết Nam Lạc bị phong ở trong Thái Âm Bia kém một chút ra không được chuyện. Nam Lạc tự cũng sẽ không đi cùng bọn hắn nói tỉ mỉ trong này các loại nhân quả gian khổ. Ở chỗ kia bị bọn họ đặt tên là Đào Sơn trong sơn cốc ở lại mấy ngày, từ bọn họ miệng trong rõ ràng một chút gần hơn 10-20 năm qua, trong thiên địa xảy ra một chuyện tình. Xem như đối với hiện tại Thiên Đình cùng Vu tộc hiểu rõ ràng. Thiên Đình ở phong 365 vị tinh quân sơn thần đằng sau, liền lại nhiều phân phong trong thiên địa chúng sơn yêu vương. Biết được lúc này Thiên Đình có thập đại yêu thần, 3608 tiên, 720 yêu tướng, trừ cái đó ra, vẫn còn 365 tinh quân đang phân tán ở giữa thiên địa tin tức truyền ra. Bọn họ tất nhiên là cảm thấy Nam Lạc chính là kêu 365 tinh quân bên trong một vị, hơn nữa còn là tinh quân đứng đầu. Lại không nghĩ rằng Nam Lạc lại nói đã thoát khỏi Thiên Đình, không khỏi nghi hoặc, Giao Cơ nghĩ đến vừa rồi Nam Lạc giống như là trên người mang theo thương thế dáng vẻ, liền cho rằng Nam Lạc là bỏ chạy mà ra. Lập tức liền đem Thiên Đình có thể hay không vì vậy mà giận cá chém thất nhân tộc gánh quấy nhiễu lời nói ra, Nam Lạc cười một cái nói ta nếu có thể thoát thân, đã nói lên Thiên Đình lúc này nhất định là có khác đại địch, không thể chú ý cũng. Còn nói có lẽ chúng ta nhân tộc căn bản là không ở Đế Tuấn cùng kia thái nhất trong mắt, chỉ là chúng ta nghĩ nhiều mà thôi. Nay tự nhiên chỉ là Nam Lạc dùng để trấn an nói xong của bọn họ, thẳng đến lúc này hắn mới bỗng nhiên dựa nhớ tới, chính mình đi Thiên Đình trong là bởi vì cái gì, đúng là toàn bộ nhân tộc đều nhận ảnh hưởng của mình. Chỉ là trong tháng năm dài đằng đẵng, tấm lòng kia cùng cái loại cảm giác này không biết là ẩn vào nội tâm chỗ sâu nhất, vẫn là chậm rãi phai nhạt. Bất quá nhất làm cho Nam Lạc cảm giác được giật mình chính là Vu tộc vậy mà thành lập địa phủ, Nam Lạc liền vội hỏi đây là chuyện xảy ra khi nào, bọn họ cũng là nói không rõ ràng lắm. Chỉ nói đột nhiên có một ngày liền có như thế truyền ôn, đến cùng có phải là chân thực cũng không rõ ràng lắm, theo Giao Cơ đại ca Hạo Thiên nói tới thật là có việc này. Nam Lạc không khỏi nghĩ đến mình có thể từ trong thái âm địa thoát thân, chẳng lẽ cũng là bởi vì Vu tộc xây địa phủ mà khiến cho Đế Tuấn cùng thái nhất không cách nào chiếu cố sao? Đối với địa phủ hiểu rõ, bọn họ tất cả đều là từ Giao Cơ đại ca Hạo Thiên chỗ đó nghe tới. Nhưng bởi vì Giao Cơ đại ca không đồng ý nàng cùng Dương Thiên Hữu với nhau, cho nên bọn họ đã sớm cùng Hạo Thiên không với nhau, cho nên đối với Vu tộc xây địa phủ chuyện biết rất ít. Cuối cùng ở Nam Lạc sắp rời đi thời điểm, Dương Thiên Hữu bọn người nhưng vẫn không nhịn được, hỏi Nam Lạc như thế nào cùng Ngọc Hư cũng có oán hận. Nam Lạc cười cười cũng không trả lời, chỉ nói là nếu như mình không tiếp tục tới đây, con của các ngươi xuất thế vẫn muốn ta làm sư phụ của hắn mà nói, có thể dẫn hắn đi Dương Bình Sơn, hẳn là sẽ ở nơi đó tìm được ta. Sau khi nói xong, Nam Lạc liền rời đi. Vẫn là không nhanh không chậm đi, thể ngộ thiên địa núi sông lực lượng, cảm ứng đến thái âm tinh thần. Hắn lúc này nếu là nếu luận mỗi về cảnh giới, so với chưa phong ấn trên thái âm bia thời điểm đã cao hơn rất nhiều, xem như vô hạn tiếp cận với đạo cảnh. Nhưng hồn phách thương lại làm cho thực lực của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra một nửa mà thôi. Từng bước một, leo núi lạc sông, như dẫm trên đất bằng. Không nhanh không chậm, tựa như cùng thiên địa tương hợp, như một làn gió mát, lại như một đạo sơn tuyển theo địa thế chảy xuôi. Khỉ xám lưu ly một mực theo sau lưng, dần ra dưới lại cũng cùng đi theo ra vài phần vật vị. Thiên Đình mới lập thời điểm chấn động thiên địa, thái nhất kia lực áp chúng sinh bá khí vẫn ở rõ mồn một trước mắt. Vu tộc lại cũng không biết gì là xây địa phủ, kia địa phủ là cái gì đây, lại là cái gì mục đích đây, chỉ vì chống cự Thiên Đình sao? Nam Lạc trong lòng suy tư, lại là một điểm đầu mối đều không có. Kéo dài núi sông linh mạch mà đi, nếu là ngộ đạo, cũng là dưỡng hồn. Kia mỗi một bước đều giống như vĩnh hằng bất biến, giản dị kiên định bước chân, nhưng mang theo một cỗ hư ảo khí tức. Đột nhiên, Nam Lạc thân hình ngừng lại, ngừng được cực kỳ đột ngột. Lúc này Nam Lạc đang đi ở một đầu quần quận sông lớn bên cạnh, sông lớn nước màu xanh lam, tự quần sơn trong lốn lượn mà ra, quần quận mà xuống. Ở sông lớn cùng dãy núi giao hội chỗ, một tòa khổng lồ thành trì như ẩn như hiện. Kia thành trì đen kịt, cổ phát tục tàng, cao to vô cùng, tĩnh lặng như mặc. Như một đầu hung thú ẩn nốt nơi này, say sưa ngủ. Kia thành trì phảng phất là dị vực ảnh ngược, đen kịt tường thành, đen kịt cửa thành. Cho dù là gặp qua thiên hạ thứ nhất cung điện, Thiên Đình Nam Lạc, nhìn thấy này tĩnh lặng thành trì cũng thật sâu rung động. Hắn xưa nay không từng nghe đã từng nói trong thiên địa có như thế một tòa thành. Trước đây cùng với thái nhất tuần sát thiên địa thời điểm, căn bản cũng không có nhìn thấy này qua bộ dạng thành trì. Bởi vậy, Nam Lạc liền có thể xác định cái này thành trì chính là ở mình bị cấm nhập thái âm bia đằng sau mới xuất hiện. Nghĩ tới đây, Nam Lạc lập tức nghĩ đến Vu tộc. Tục truyền mỗi cái tổ vu đều có một tòa tổ vu điện, sẽ là cái này sao? Nếu là cái này mà nói, trước kia không thể lại không thấy được, chính mình càng không khả năng chưa nghe nói qua. Cái này thành trì nếu như không nhìn thấy, căn bản là không cách nào cảm ứng được mảy may khí tức, tựa như là một khối không có sinh mệnh cự thạch đứng vững ở đó. Nhưng Nam Lạc kéo dài đến núi sông linh mạch mà đi, lại là đi đến nơi này liền đi không đi xuống. Cũng không phải là sợ ở cái này thành trì không dám đi xuống, mà là kia xưa nay không từng đứt đoạn linh mạch ở chỗ này lại bị cắt đứt. Nơi đây linh mạch kêu cái gì mạch, Nam Lạc không biết, nhưng nhìn kia nguy nga thế núi cùng với kia toát lên linh khí, liền biết trong núi này bao hàm một đầu đại linh mạch. Hơn nữa ngọn núi này linh mạch càng là cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong một cái lớn nhất, có thể xưng là trên là một viên tổ mạch, rất nhiều nhỏ linh mạch đều là từ đầu này linh mạch trong dọc theo đi. Có thể là tòa thành kiết nhưng đem những kia linh mạch đều cắt đứt, nếu là đem thiên hạ linh mạch xem thành trải tại đại địa bên trên lưới cá, vậy cái này hắc thành này chính là đem lưới cá ngăn chặn cũng phá hư tảng đá lớn. Nam Lạc không biết trong thiên địa cũng chỉ này một tòa vẫn là có thật nhiều, hắn chưa hề nghĩ tới muốn đi tìm tòi nghiên cứu kia ao trong thành là cái dạng gì. Xa xa lách đi qua, ở đi vòng qua thời điểm, vừa hay nhìn thấy kia đen kịt thành trì trên cửa thành mới có hai cái mênh mông chữ đại, Đế Giang. Vòng qua tòa này Đế Giang thành, chưa từng nhìn thấy một người ra vào, càng không có nhìn thấy thành trì trên xuất hiện qua bất luận kẻ nào. Chỉ có tĩnh mịch, nghiễm nhiên là một tòa không có chút nào sinh mệnh đích tử thành. Đại địa linh mạch hiện hình lưới, bị cắt đứt một chỗ, địa phương khác lại là tương thông. Vòng qua đằng sau, Nam Lạc liền đem ném ở sau đầu, tiếp tục đi tới. Hoặc là nói là tận lực không đi nghĩ, hắn lúc này lại có một loại không quan tâm trong thiên địa bất kỳ ý nghĩ, mặc hắn vu tộc thiên đỉnh đi tranh đấu. Cho tới nhân tộc chuyện, trong lòng hắn xưa nay không cảm thấy mình có thể thay đổi được cái gì. Chưa thể leo lên tới thiên địa đỉnh phong, duy cầu tự vệ mà thôi, đây chính là Nam Lạc lúc này tâm cảnh. Áo bào xanh đồng bền, từng bước một dạo bước ở giữa thiên địa, cảm ngộ thiên địa, tu dưỡng đến thần hồn. Đi theo phía sau một con gầy gò khỉ xám, cũng đi cũng xu thế, thần vận nội hàm. Vượt ước vạn đại sơn, băng qua vô tận sông lớn. Mỗi lần gặp được nhân tộc bộ tộc lại đều sẽ dừng lại nhìn một chút, nếu là gặp được người có tu hành, hoặc chỉ điểm, hoặc giảng đạo, hoặc truyền lại một thìa đạo quyết. Trong bất chi bất giác, hoa nở hoa tàn đúng là đã có mấy lần. Mà Nam Lạc linh hồn cũng khôi được cái 7-8 phần, sử dụng pháp thuật thần thông, đã sẽ không còn có tê tâm liệt phế đau khổ. Đương nhiên, Nam Lạc kia tựa như hàng cổ bất biến bước chân lại ngừng lại, nơi xa trong một sơn cốc xương trắng phiêu miểu. Một cây đại thụ cao ngất như chiếc ô xanh, đem một tòa đạo quan đều che lại. Xa xa nhìn lại, giống như thần tiên chỗ ở. Chương 136, Ngũ Trang Quan. Lưu Ly nhìn thấy cái này gặp người liền truyền đạo pháp, nhưng lại không thu chính mình vì đệ tử người cười. Một loại đã lâu nụ cười, phát ra từ vào trong tâm, hoàn toàn không phải loại kia khách sáo thức mỉm cười. Đây là Lưu Ly thứ một lần nhìn thấy Nam Lạc phát ra nụ cười như thế, không khỏi nghi hoặc nhìn bên trong tung lũng kia mấy gian nhà lớn. Hắn tự nhiên không biết này gian nhà lớn là một tòa đạo quan, trong lòng nghi hoặc tại sao Nam Lạc mấy năm trước nhìn thấy tòa kia đen kịt tòa thành lớn không cười, nhìn thấy tòa này muốn nhỏ hơn rất nhiều gian nhà nhưng lại cười nữa nha. Sơn cốc cú tĩnh, mới một bước vào trong cốc liền cảm giác được một cỗ mát lạnh sảng khoái, cùng sơn cốc bên ngoài nóng bức khí trời hoàn toàn là hai thế giới. Đạo quan ở phía xa nhìn qua không lớn, như thần tiên chỗ ở, phiêu miểu hư ảo. Đi tới gần nhưng vẫn có một loại phiêu miểu như tranh vẽ cảm giác, dường như đạo quán này căn bản là không thuộc về nơi đây, chỉ là theo gió mà phiêu động áng mây, đang dựa núi mà ngừng lại. Toàn bộ đạo quan phảng phất như dùng màu nâu xanh gạch đá xây thành, một viên ngói một viên gạch đều như ẩn chứa thiên địa chí lý, xảo đoạt thiên công. Thấp thoáng cùng một phương này sơn cốc thiên địa hòa làm một thể, lại như căn bản chính là ở một cái khác tầng không gian bên trong, hết thảy đều chỉ bất quá là một tầng hình ảnh mà thôi. Nam Lạc nhìn xem màu son cửa lớn trên kia phiêu miểu ba chữ, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Cất bước tiến lên, nhanh chóng đi tới trước cửa đang chờ kêu cửa. Kêu màu son cửa lớn nhưng một tiếng cọt kẹt từ bên trong mở ra, một nam một nữ hai vị áo xanh đạo đồng hướng về Nam Lạc chậm rãi thi một đạo lễ. Trong đó bên trái Nam đạo đồng cất cao giọng nói, Nam Lạc sư thúc, sư tôn để cho chúng ta nên sư thúc đi vào. Ha ha, Thanh Phong, ngươi sư tôn chẳng lẽ là ở chỗ này chờ ta? Nam Lạc cười đối với cái kia nói Nam đạo đồng nói. Thanh Phong không biết. Cái kia Nam đạo đồng lần nữa thi một đạo lễ, giọng điệu bình tĩnh hồi đáp. Cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không thể bắt bẻ. Nam Lạc cười ha ha, đối với này Thanh Phong tính cách hắn đã sớm rõ ràng. Hướng về kia bên trái nữ đạo đồng cười nói, minh nguyệt nhiều năm như vậy cũng là một chút cũng không có thay đổi, vẫn là xinh đẹp như vậy. Kia nữ đạo đồng nhuyễn miệng cười, hai cái lún đồng tiền liền hiện lên, nhưng lại trong nháy mắt biến mất. Nhưng trong mắt ý cười không chút nào giảm, ngoài miệng vội vàng nói, sư tôn đang ở trong điện chờ sư thúc đây. Nam Lạc cười ha ha liền theo này Thanh Phong, minh nguyệt hai đồng tử tiến xem bên trong. Khỉ xám Lưu Ly ở trước cửa bốn phía nhìn một chút, hơi một bồi hồi, liền nhanh chóng vào, theo sát ở Nam Lạc sau lưng. Lưu Ly ánh mắt có thể thấy được từ xa, càng là có thể xem thấu người khác nguyên thân, khám phá ẩn độn chi thuật. Nhưng tòa này đạo quan hắn nhưng trước đó một chút cảm giác đều không có, hắn rõ ràng nhớ được chính mình còn ở nơi xa lúc liền cẩn thận xem qua nơi này, lúc ấy không có cái gì, chỉ là một cái trống rông sân cốc. Nhưng khi đi tới gần lúc lại đột nhiên xuất hiện như thế một tòa đạo quan, khiến Lưu Ly cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Nam Lạc lại có một loại cực kỳ nhẹ nhõm cảm giác, nơi đây đạo quan chính là Ngũ Trang Quan. Trước đây hắn từ Phượng Hoàng Sơn Bất Tử Cung sau khi xuống tới, có thể nói từng bước hung hiểm, từng bước sắc cơ, mà duy nhất khiến hắn cảm thấy yên tâm một chỗ chính là ngẫu nhiên gặp tòa này Ngũ Quan Trang. Đương nhiên khi đó gặp được Ngũ Trang Quan vị trí căn bản cũng không phải là ở chỗ này, cho nên phía trước Nam Lạc mới có thể hỏi kia Thanh Phong, có phải là hắn sư tôn cố ý ở chỗ này chờ hắn. Trong đạo quan hết thể như cũ, tất cả mọi thứ đều chưa từng thay đổi, cho dù là một chút vị trí đều cùng Nam Lạc trong trí nhớ dáng vẻ giống nhau như lúc. Dường như hết thể đều chỉ là phát sinh ở hôm qua, những người kia cùng ngồi đàm đạo, bình phẩm thời gian đều chỉ là đêm qua xảy ra. Trước đây Nam Lạc gặp được này Ngũ Trang Quan lúc chẳng qua là hóa thần cảnh giới, mà Ngũ Trang Quan trong những người kia nhưng từng cái khí tức như vực sâu. Bây giờ nghĩ lại mặc dù cảm thấy cũng không nhất định liền so mình bây giờ cao minh, có thể là so với lúc ấy chính mình tới lại là một trời một vực. Trước đây từ Nam Lạc bước vào đạo quan nghe đạo một khắc kia trở đi, liền không có coi thường qua. Hoặc là hẳn là có thể nói, người ở bên trong bất kể là tu vi cao thấp đều là dùng ngang hàng luật giao. Chỉ coi lúc này Ngũ Trang Quan quan chủ từ trước tới giờ không từng xuất hiện, chỉ nghe những người kia đều nói này quan chủ tính không màng danh lợi, yêu thích tiến tĩnh, thích nghe người luận đạo, lại đạo hạnh sâu không lường được. Cho nên mỗi cách một đoạn thời gian, hoặc trong đó có người có điều ngộ ra thời điểm, liền đều sẽ hẹn nhau ở này trong quan luận đạo một lần. Mà Nam Lạc lần kia đúng lúc là đụng tới bọn họ luận đạo, không duyên cớ được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù cuối cùng cũng lấy ra Hoàng Đình kinh tụng một đoạn, nhưng ở trong lòng của hắn cuối cùng là cảm thấy mình chiếm lớn lao tiện nghi. Khi đó Nam Lạc có thể nói đối với trong thiên địa chuyện biết rất ít, đều chỉ là từ Khổng Tiên chỗ đó rõ ràng. Từ này ngũ trang quan bên trong hiểu được cũng rất nhiều giữa thiên địa chuyện, hơn nữa càng là ở này ngũ trang quan trong đột phá phản hư cảnh giới. Cùng với Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người tới trong quan chủ điện trước, đặt chân. Ngẩng đầu nhìn lại kia Hoành Phi, không khỏi mở miệng thì thầm, "Thiên. Ha ha, chữ tốt. Thiên địa ở biến, thay đổi, nhân tâm ở biến, ngũ trang quan nhưng phiêu nhiên ở đại thiên thế giới bên ngoài, chưa từng thay đổi. Đạo hữu quá khen, liền thiên địa đều ở biến, ngũ trang quan lại có thể nào không thay đổi?" Trong điện một đạo tuấn tú giọng ôn hòa cùng với Nam Lạc dứt lời sau, liền truyền ra. Ngay sau đó một người mặc một cái rộng lớn âm dương pháp bảo trung niên nhân đi ra, hắn áo bào rộng lớn, ẩn vào ống tay áo bên trong. Một tia râu đen phiêu nhiên ở trước ngực, tướng mạo đúng như âm thanh bình thường thanh nhã. Cả người khí chất cùng này ngũ trang quan khí chất không sai chút nào, thấp thoáng xuất trần, như thần tiên trong nhân vật. Không giống với đế tuấn thần bí, thái nhất bá đạo, cùng với thông huyền viên cổ tĩnh lặng. Người này lại là cho người ta một loại phiêu phiêu miểu miểu, như trong ngọn núi mây mù cảm giác. Ha ha, trong mắt của ta, bất kể là thiên, vẫn là ta, đều đã thay đổi. Nhưng này ngũ trang quan cùng quan chủ nhưng một chút cũng không có thay đổi, vẫn như cũ siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài. Nam Lạc cười nói, nhìn xem kia chậm rãi mà người tới cũng đã đoán được hắn chính là ngũ trang quan quan chủ, cho tới tục danh trước đây chưa từng có người nhắc tới, hắn tất nhiên là không biết. Ha ha, nhìn xem đạo hưu đã bắt đầu ngộ đạo, bần đạo chẳng qua là giữa thiên địa này một tị thế người mà thôi. Ngũ trang quan quan chủ đứng thẳng ở Nam Lạc bên người, ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung phong khinh vân đạo nói, râu đen bồng bềnh, tay áo tung tăng, xuất trần thoát tục, như chân trời ung dung mây trắng, khí chất lạnh nhạt. Nam Lạc hơi trầm xuống mặt sau, ung dung nói, tị thế. Thiên địa gió nổi mây bẩn, nhưng vẫn có thể bình yên, tránh hỗn loạn ở bên ngoài, đây là biết bao mỹ diệu một sự kiện, quan chủ vì sao nhưng lại có đành chịu cảm giác. Ngũ trang quan quan chủ cười ha ha một tiếng nói ha ha. Có một số việc cũng không phải là pháp lực cao cường liền có thể tránh được. Cũng là đạo hữu ngươi trong nháy mắt liền ở mấy chục năm trong, từ một cái mới sơ khuy tiên đạo chi môn người, biến thành hiện tại trong thiên địa nhân vật nổi danh, thiên đình tinh quân đều dùng đạo hữu cầm đầu, giữa cả thiên địa giống đạo hữu thế này người đều không có mấy cái. Đúng như quan chủ nói tới, có một số việc cũng không phải là pháp lực cao liền có thể tránh được, mà có một số việc nhưng chẳng phải được như ta muốn. Nam Lạc đồng dạng nhìn lên bầu trời, hơi híp mắt có chút hư ảo nói. Lúc này ở này siêu thoát ở thiên địa ngũ trang quan trong, hắn mới buông lỏng tâm thần thổ lộ ra một chút tiếng lòng. Thanh Phong, Minh Nguyệt đã sớm không biết thối lui đến đi đâu, chỉ có Lưu Ly ngẩng đầu nhìn xem Nam Lạc cùng ngũ trang quan quan chủ, tựa hồ đang nghi ngờ hai người này như thế nào trong chớp mắt đều không nói lời nào. Một lúc sau, ngũ trang quan quan chủ đột nhiên đối với bên cạnh Lưu Ly vừa cười vừa nói, ngươi cũng thông minh, lại lựa chọn đi theo Nam Lạc đạo hữu. Lưu Ly có thể nghe hiểu được, tự thân lại không thể nói, rất nhiều chuyện đều vẫn là ngây thơ không rõ, mặc dù biết ngũ trang quan quan chủ ở khen hắn, nhưng lại không biết trả lời thế nào. Gấp liền ở nơi đó vào đầu bức hai, miệng trong chít chít lên tiếng. Nam Lạc cũng lấy lại tinh thần tới, nhìn xem Lưu Ly cười nói, hắn chẳng những thông minh, hơn nữa còn rất có nghị lực. Đi theo ta một đường mấy vạn dặm, gặp nạn vô số, lại chưa từng buông tha. Quan chủ nếu là có ý sao không thu hắn làm đồ đệ, ngày khác có lẽ chính là giữa thiên địa này thành danh. Lưu Ly mặc dù không thể nói chuyện, lại có thể nghe hiểu được, lúc đầu nghe được Nam Lạc khen hắn, vui vô cùng. Nhưng khi nghe được Nam Lạc câu nói kế tiếp sau, linh động trong mắt ở ngũ trang quan quan chủ trên người chuyển động, trong mắt Lưu Ly thanh quang lưu chuyển, tựa như đang quan sát này ngũ trang quan quan chủ có bao nhiêu bản lĩnh, phải chăng có tư cách làm sư phụ của mình. Ha ha, đạo hữu đúng là để như thế tốt tư chất mà không thu, thật sự là đáng tiếc. Đã như vậy, bần đạo liền hỏi hắn hỏi một chút. Ngũ trang quan quan chủ cười nói thôi, liền hướng về Lưu Ly nói, ta biết ngươi một đường đi theo ở Nam Lạc đạo hữu là có ý định bái hắn làm thầy. Tiếc rằng đạo hữu hắn không có ý thu đồ, bần đạo lại hỏi ngươi, có thể nguyện bái ta là sư. Chương 137, liếc mắt biết quá khứ. Ánh mặt trời chói chang lại gắt, nhưng vừa rơi vào sơn cốc liền giống bị cái gì thôn vệ lấy vô biên nhiệt lượng. Này ngũ trang quan trong càng giống là đã ở vào một cái khác tầng không gian bên trong, căn bản là ở mặt trời bao phủ phía dưới, ở trong đạo quan ngẩng đầu nhìn lên trời không trung mặt trời đều không có một chút chói mắt cảm giác. Ánh nắng kia từ trong đạo quan viên kia đại thụ chọc trời cành lá trong khe xuyên thấu qua, chiếu vào đạo quan xám xanh trên mặt đất, như ảnh đèn bình yên, trần thế không hiện. Ngũ trang quan quan chủ mỉm cười hỏi Lưu Ly có thể nguyện bái chính mình vi sư, giọng điệu thanh nhã. Kia phần phiêu nhiên khí độ, dựa vào ai vừa gặp đều biết là một vị cao nhân đắc đạo. Nội tâm thông minh linh tú Lưu Ly, như thế nào lại nhìn không ra đây? Chỉ thấy cái kia lông lá màu xám móng nuốt, không ngừng trên đầu cào động lên. Tựa hồ đang tự hỏi trước mặt cái này tiên phong đạo cốt cao nhân lời nói là thật hay là giả, nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt Lưu Ly thanh quang cùng với ánh mắt chớp động không ngừng lóe ra. Lưu Ly ở đạo quan trước cửa có chút do dự, vào đây đằng sau, đối mặt với này ngũ trang quan quan chủ lại không có khẩn trương chút nào hoặc vẻ sợ hãi, ngoại trừ đánh giá ngũ trang quan quan chủ bên ngoài, cũng thỉnh thoảng xoay đầu lại nhìn xem Nam Lạc. Nghiêng cái đầu, màu xám móng nuốt trên đầu nhẹ nhàng cào động lên. Mắt thấy Nam Lạc, mang theo một chút hỏi dò, tựa như ở hỏi dò tại sao không thu chính mình. Ha ha, nhìn xem ngươi còn không biết bần đạo bản lĩnh, nhất thời không cách nào quyết định. Người sinh ra thần thông, có thể xem thiên địa phong vân, có thể nghe thế gian rất nhiều bí sự. Hẳn phải biết bất chu sơn dưới, thiên đình yêu sư côn bằng từng nói qua tiên, thần, đạo, thánh bốn loại cảnh giới a. Ngũ trang quan quan chủ một bộ âm dương pháp bảo, thanh nhã vô song, một tia râu đen chẳng những chưa mang đến cho hắn một chút vẻ giàn mua, trái lại khiến hắn phong thái càng thêm nổi bật. Lưu Ly vẫn là chậm rãi gãi đầu, trong mắt Lưu Ly thanh quang cùng với nháy nháy ánh mắt lóe ra. Ngũ trang quan quan chủ lại là hơi vung một cái rộng lớn ống tay áo, chắp tay ở sau lưng, cao giọng nói, "Vần đạo cùng thiên địa cùng sinh, nhảy ra đại thiên thế giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Tiên lộ vô bằng, không chứng, thần cảnh nan mịch, khó tìm, đại đạo vô tận, thánh tâm sáng tỏ. Vần đạo tự thiên địa diễn hóa đến nay liền được ngộ đại đạo, nếu là dùng kia côn bằng cảnh giới tới phân chia mà nói, coi là đạo cảnh người trong. Này có thể làm được ngươi sư, có thể so sánh được Nam Lạc đạo hữu đây." Nếu là người khác nói ra như thế mấy câu nói tới, khó tránh khỏi sẽ có thẳng thắn thô bạo cảm giác. Nhưng là từ hắn miệng nói tới lại như cũng là thanh nhã phiêu nhiên, không có chút nào bức người thái độ. Nam Lạc mỉm cười, nụ cười lạnh nhạt. Tựa hồ cùng Lưu Ly không hề có một chút quan hệ, lại như đang khích lệ hắn nhanh lên bái này ngũ trang quan quan chủ vi sư. Lưu Ly tay vào đầu động tác trở nên chậm rất nhiều, ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thái độ. Giống như suy nghĩ sâu xa, ánh mắt không ngừng ở Nam Lạc trên mặt chuyển động. Ha ha, nhìn xem ngươi còn muốn cân nhắc một đoạn thời gian, dù sao Nam Lạc đạo hữu trong lúc nhất thời hẳn là cũng sẽ không rời đi, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt suy nghĩ một chút đi. Ngũ trang quan quan chủ cười nói. Nam Lạc nghe lời nói của hắn, lại là đồng dạng cười cười nói, ta xuôi theo núi sông linh mạch mà đi, thông dung thiên địa, có thể chắc toán đạt được ta hành tung, giữa thiên địa này chỉ sợ cũng không có bao nhiêu. Nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp gỡ ngũ trang quan, nhìn xem quan chủ là cố ý ở chỗ này chờ ta. Ha ha, thiên đình thiên đế âm thầm phong ấn 365 tinh quân, duy nhất ngươi một người thoát thân mà ra, việc này ở trong thiên địa mặc dù không phải bí mật gì, nhưng người biết vẫn là ít càng thêm ít. Bần đạo chỉ chiếm cái tiện nghi, suy đoán biết đạo hữu sắp đi qua từ nơi này, liền muốn tới hỏi cho rõ mà thôi. Nam Lạc cười nhạt một tiếng, nói, không nghĩ tới ta thoát khốn chuyện vậy mà đều đã biết được, cũng không biết chúng ta kia 365 người bị phong ấn thời điểm, các ngươi phải chăng đồng dạng biết được đây. Hắn mỉm cười nói, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc. Bất chi bất giác trước đây cái kia ở núi rừng bên trong giấy rủa lấy hành tẩu tiểu nhân loại, đúng là đã có thể ở trong thiên địa này đỉnh cấp đại thần người trước mặt bất động thanh sắc, tùy ý nói chuyện. Đế Tuấn tính toán thâm trầm, người mang hà đồ lạc thư, chắc toán thiên hạ. Trong thiên địa lại có ai có thể ở dấu hiệu chưa lộ ra trước đó biết hắn có cái gì tính toán đây? Ngũ trang quan quan chủ nhìn lên bầu trời, như muốn nhìn thấy không trung phần cuối, nhìn thấy Bất Chu Sơn trên thiên đỉnh đi. Tiếp lấy còn nói thêm, ta không biết người khác là thế nào biết, nhưng ngươi đột nhiên biến mất có thể để ta hao phí một phen tâm tư chắc toán, nhưng vẫn ở nhiều năm đằng sau mới biết được ngươi bị vây ở kia linh mạch bên trong. Nam Lạc nghe đằng sau lại là hơi nghi hoặc một chút, cười hỏi, quan chủ pháp lực cao suy đoán khó lường, vì sao lại sẽ chú ý ta đây? Trong lòng của hắn rõ ràng, coi như lúc thân phận mà nói, mặc dù danh xưng thiên đỉnh thứ nhất tinh quân, nhưng ở bọn họ những cao nhân này trong mắt chỉ sợ chẳng là cái thá gì. Mặc dù là hiện tại pháp lực cảnh giới cùng này ngũ trang quan quan chủ so với, đều kém rất xa. Càng đi về phía sau, Nam Lạc liền càng cảm giác được cảnh giới kia trên chút xíu chênh lệch, thực lực chính là kém xa ngàn dặm. Ngũ trang quan quan chủ cười nhìn một chút Nam Lạc người mặc y phục, Nam Lạc giật mình cười nói, thì ra là cái này Tảng Thiên Ánh Nguyệt Trục Phong Bảo, nói đến Nam Lạc còn muốn đa tạ quan chủ tặng bảo ân tình đây, nếu không phải có cái này pháp bảo, ở trước đây có lẽ Nam Lạc cũng đã chết bởi đường về trong núi rừng. Trước đây hắn từ Phượng Hoàng Sơn bất tử cung xuống tới, ở trên mặt đất xuyên qua tìm kiếm Dương Bình Thị bộ lạc. Có thể nói hung hiểm trung điệp, thời khắc đều ở bên bờ sinh tử bồi hồi. Về sau được này ngũ trang quan quan chủ đưa tặng Tảng Thiên Ánh Nguyệt Trục Phong Bảo, mặc dù không cách nào khiến pháp lực của hắn tăng nhiều, nhưng lại khiến hắn khôi phục pháp lực tốc độ, cùng với thi pháp các phương diện đều muốn mau hơn rất nhiều. Nhất là ẩn độn ẩn thân thời điểm, có thể để cho khí tức quanh người một chút không tiết. Ngũ trang quan quan chủ lại là cười nói, vần đạo có thể chắc toán xuất đạo hữu vị trí, cũng là không hoàn toàn là bởi vì này Tảng Thiên Ánh Nguyệt Trục Phong Bảo. Mà là chỉ cần tới qua bần đạo này ngũ trang quan trong người đều có thể chắc toán ra, trừ phi pháp lực có hay không tại bần đạo phía dưới lúc, tự nhiên là rốt cuộc chắc toán không đến. Nam Lạc đáp lại, nói, cái kia không biết quan chủ lại vì sao đột nhiên nhớ tới tại hạ đây. Theo trong lòng của hắn suy nghĩ, mặc dù là tới qua này ngũ trang quan người ngươi đều có thể chắc toán, nhưng cũng không cần thiết đi chắc toán, đi chú ý tới chính mình à. Xác thực như đạo hưu nói tới, bần đạo nguyên bản một lòng tiềm tu, ẩn độn ở thiên địa bên ngoài, không để ý tới chuyện thế gian. Nhưng có một ngày Đế Tuấn nhưng tìm tới cửa. Cho nên bần đạo mới có thể chú ý tới chuyện của thiên đình, tự nhiên là muốn chắc toán một chút thiên đình, lại không có chỗ xuống tay lúc, liền tính toán đến đạo hữu trên người, ha ha, mong đạo hữu chớ nên trách tội. Nghe được này ngũ trang quan quan chủ mà nói, nhưng xem như hiểu hắn vì sao trong chớp mắt chắc toán bản thân, lại chú ý đến thiên đình chuyện. Mặc dù hắn chưa hề nói Đế Tuấn tìm tới cửa không biết có chuyện gì, nhưng cũng có thể đoán được vài phần. Có thể đồng thời lại như mày nói, quan chủ một lòng tiềm tu, không để ý tới thế gian thế cục, kia Đế Tuấn như thế nào lại không biết, tìm đến quan chủ chẳng lẽ cũng là muốn quan chủ nhập thiên đình? Kia cũng là không có, hắn tới chỉ là cùng bần đạo cùng ngồi làm đạo, bình phẩm tán gẫu, nói thần thông mà thôi. Căn bản cũng không có nói tới thiên đình cùng vu tộc giữa chuyện, cái này mới chính là bần đạo châu nghi hoặc không hiểu. Ngũ trang quan quan chủ thản nhiên nói, mặc dù là nói những sự tình này, vẫn là thanh nhã yên tĩnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng hắn có thể hay không cũng có giận tím mặt một ngày. A, lại sẽ như thế. Cái kia không biết quan chủ muốn dựa vào ta để biết rõ chuyện gì đây? Nam Lạc hỏi. Ngũ trang quan quan chủ nghe Nam Lạc lời nói, lại là đột nhiên huy động kia không lớn ống tay áo. Không trung tức khắc trở nên mông lung không rõ, dường như từ trong nước hướng lên bầu trời nhìn lại giống như mơ mơ hồ hồ. Nam Lạc tức khắc có một loại thoát khỏi thiên địa cảm giác, thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã cùng ở giữa thiên địa có một loại vi diệu liên hệ, có thể là chỉ ở này trong chốc lát liền xong hoàn toàn biến mất. Trong lòng hơi kinh ngạc này, ngũ trang quan quan chủ thần thông quả nhiên thần bí khó lường, mình so sánh còn kém rất xa. Vừa nghi ngờ hắn làm như vậy mục đích, bất quá nhưng cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không đối với mình có cái gì ác ý. Chỉ thấy kia ngũ trang quan quan chủ cười nói, vốn là muốn hỏi, nhưng vừa thấy được đạo hữu đằng sau, hết thảy đều đã rõ ràng. Tới, lại tới trong điện ngồi xuống, đợi chút nữa vẫn có rất nhiều đạo hữu tới đây luận đạo bảy. Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhanh chóng đi hái mấy quả nhân sâm quả để khoản đãi Nam Lạc đạo hữu. Nam Lạc chỉ nghe đối phương nói nhìn thấy chính mình vậy mà đã đều đã rõ ràng, trong lòng không khỏi kinh ngạc không tên. Hắn đối với chắc toán chi đạo không chút nào hiểu, mặc dù bây giờ pháp lực cảnh giới càng ngày càng cao, đối với một ít chuyện đều sẽ có cảm ứng. Nhưng kia thần bí quỷ dị chắc toán chi đạo vẫn là biết rất ít, trong chớp mắt phát hiện, những này theo thiên địa mà sinh người tựa hồ cũng biết một chút thần bí chắc toán chi đạo. Nghĩ đến những này, nhưng cũng không tiếp tục hỏi, trên mặt vẫn như cũ mỉm cười. Trong lòng thầm nghĩ nói chắc toán chi đạo mặc dù thần bí quỷ dị, nhưng cuối cùng còn không phải muốn bằng không lực nói chuyện, nếu là ta có một ngày có thể leo lên tới thiên địa này đỉnh, như thế nào lại sợ những cái này tính toán. Mặc hắn đủ kiểu tính toán muôn vàn suy đoán, không tới trêu chọc liền thôi, nếu là trêu đến trên đầu mình, một kiếm chém là được, cần gì loại kia phiền phức. Chương 138, Tổ Vũ Điện. Nam Lạc theo ngũ trang quan quan chủ tiến vào kia điện tiên, Lưu Ly chủ trừ cũng muốn đi theo vào. Thanh Phong, Minh Nguyệt hai đồng tử đã hướng về khỏa đại thụ chọc trời đi đến. Trong đó Thanh Phong bưng lấy một cái to dài châm cài, kim thoa, đồng dạng đồ vật, Minh Nguyệt người bưng lấy một cái mâm gỗ, trên che lên màu đỏ lụa khăn. Lưu Ly tự nhiên nghe được kia ngũ trang quan quan chủ nói muốn hái mấy quả nhân sâm quả để khoản đãi Nam Lạc, Nam Lạc đối với nhân sâm quả chân quý không hiểu rõ lắm. Nhưng hắn trời sinh thần thông, chỉ cần không phải đại thần thông hạ người cố ý che giấu, liền có thể nghe được bọn họ nói chuyện, cho nên này nhân sâm quả mỹ danh hắn là đã sớm biết. Ở vừa nghe đến này nhân sâm quả mỹ danh thời điểm, Lưu Ly trong lòng liền nằm ngậm cũng nhớ đến có thể ăn được một cái. Mặc dù là không được ăn, ngửi một chút kia hương khí cũng tốt. Ăn một cái liền có thể trường sinh bất lão, trong nháy mắt vào tới thiên tiên chi cảnh, đây là hắn nghe tới. Bất kể thật cũng giả, chí ít cho hắn vô tận mê hoặc. Nhìn xem Thanh Phong, Minh Nguyệt hai người từ dưới đại thụ kia quay trở ra, cũng ngẩng đầu nhìn đại thụ kia, chỉ thấy cành lá um tùm, cái gì cũng không nhìn thấy. Dùng sức nhìn thêm vài lần, lại là đột nhiên xoay người liền hướng về thiên địa này trong điện tiên chạy đi. Chạy vội lặng yên, điểm bụi không dính, tựa hồ sợ kinh động trong điện đang ở nói chuyện Nam Lạc cùng đạo quán này quan chủ. Vừa vào được trong điện nhìn xem phân chủ khách mà ngồi hai người, chỉ là hơi dừng lại liền hướng về Nam Lạc sau lưng đi. Tiên tĩnh ngồi chồm hổm ở Nam Lạc sau lưng, không động đậy nữa, yên ổn mà ngồi, chỉ là ánh mắt ở trên người Nam Lạc cùng ngũ trang quan quan chủ trên người không ngừng chuyển động. Một lúc sau, Thanh Phong, Minh Nguyệt cũng đã vào đây. Thanh Phong trong tay vẫn như cũ bưng lấy một cái cỡ lớn chấm cải, Minh Nguyệt lại là bưng một cái mâm gỗ, che kín khăn lụa đỏ. Mới vừa đi lại gần, trong lúc mơ hồ liền có một mùi thơm tung bay trong không trung, khiến người vừa ngửi chợt cảm thấy thể xác tinh thần sảng khoái. Minh Nguyệt thẳng hướng ngũ trang quan quan chủ đi đến, kia ngũ trang quan quan chủ nhưng dùng tay một chỉ. Minh Nguyệt liền dừng ở Nam Lạc bên người, cầm trong tay màu tím mâm gỗ buông xuống. Nhẹ nhàng xốc lên kia che ở phía trên khăn lụa đỏ, lộ ra tám cái sắp xếp chỉnh tề bạch ngọc tiểu quả, giống như ngồi ngay ngắn trẻ sơ sinh đồng. Nam Lạc vừa nhìn đằng sau trong bụng thầm nghĩ, khó trách gọi nhân sâm quả. Lập tức liền cười nói, Nam Lạc năm đó ngẫu nhiên vào trong quan thời điểm, từng có may mắn được chia một mảnh nhân sâm quả, nhưng không thấy hình, hôm nay gặp mặt cuối cùng cũng biết nhân sâm quả tên này lai lịch. Chỉ là, trước đây nghe này nhân sâm quả chân quý cực kỳ, nghe ngóng là muốn rất nhiều năm mới nở hoa một lần, lại muốn trôi qua rất nhiều năm mới có thể kết thành quả, thậm chí rất nhiều năm sau mới thành thụ. Hôm nay quan chủ nhưng một lần hái xuống tám cái, nếu để cho người khác biết, há không phải muốn tìm ta Nam Lạc phiền phức. Ha ha, đạo hữu đây cũng là nói đùa, nhân sâm quả cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi, cho dù tốt, cũng chống đỡ không được tự thân cố gắng tu hành. Đạo hữu coi như đây là trái cây so bình thường quả dại ngon miệng một chút là được, ở người ta trong mắt, bất kỳ đan dược linh quả đều chỉ là một đoàn linh khí, ngoại vật có thể mượn nhưng không thể cầm. Đạo hữu 16. Ngũ trang quan quan chủ cười nói xong, đột nhiên hướng về ngồi chồm hổm ở Nam Lạc một bên Lưu Ly nói, chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói này nhân sâm quả danh tiếng, gặp lại chính là hữu duyên, cũng đến thưởng thức một chút, ta chỉ ăn một cái, liền có thể mở miệng nói chuyện. Ngày khác bái sư thời điểm, cũng có thể đi sư lễ. Nói xong ra hiệu, Minh Nguyệt liền nâng lên một viên đi tới Lưu Ly trước người. Lưu Ly vò đầu bứt tai, không được ở nhân sâm quả cùng Nam Lạc trên người đảo quanh. Nam Lạc tĩnh tọa bất động, phía sau lưng nhưng giống như là mọc ra mắt bình thường, đột nhiên nói, nếu là muốn ăn liền ăn đi, này quả mặc dù không thể để cho người chốc lát đắc đạo thành tiên, nhưng đối với ngươi lại là có lợi ích lớn. Chỉ là ngươi muốn rõ ràng, ta cùng ngươi cũng không quan hệ. Quan chủ ban thưởng ngươi nhân sâm quả là có ý định thu ngươi làm đồ, tiếp thu chính là thuận theo quan chủ lời nói. Nam Lạc nhàn nhạt nói, ngũ trang quan quan chủ cười ha ha cũng không trả lời, chỉ là có chút hứng thú nhìn xem Lưu Ly. Lưu Ly nghe Nam Lạc mà nói, trong mắt thanh quang lưu chuyển, lại nhìn một chút này ngũ trang quan quan chủ. Cuối cùng đúng là không có đi tiếp kia Minh Nguyệt trên tay nhân sâm quả, mà là tĩnh mịch ngồi ngay ngắn xuống, có một chút lao tăng nhập định thái độ. Nam Lạc cùng này ngũ trang quan quan chủ cũng sẽ không tiếp tục để ý tới cho hắn, lẫn nhau giữa liền thiên nam địa bắc đàm luận. Ngũ trang quan quan chủ liếc mắt có thể từ Nam Lạc trên người nhìn ra quá khứ đã phát sinh chuyện, nhưng căn bản liền không cách nào nhìn ra Nam Lạc sắp đi làm cái gì. Liên hỏi, đạo hữu này thoát khốn thân thể hãy còn chịu trọng thương liền lại vội vàng đi đâu, lại là vì cái gì đây? Nam Lạc mỉm cười, cũng không giấu giếm. chỉ nói mình có một hảo hữu từng bởi vì muốn cứu chính mình thân nhập Côn Luân Sơn, nhưng đắc tội ở Ngọc Hư Cung môn nhân, bị bắt đi trấn áp ở Ngọc Hư Cung trước dưới cầu thang, lần này đi chỉ muốn nhìn một chút có thể hay không đem cứu ra. Ngũ Trang Quan quan chủ nghe xong liền nói, đạo hữu nhưng biết Ngọc Hư Cung cung chủ là người phương nào đây? Hắn này hỏi một chút Nam Lạc nhớ tới Thông Huyền Thiên Sư trước đây khiến hắn đi Ngọc Hư Cung lúc, đối với Ngọc Hư Cung cung chủ chính là dùng đạo hữu tương xứng. Nhưng Nam Lạc chính hắn lại là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lập tức liền nói, nghe nói tên là Nguyên Thủy. Không sai, kia Ngọc Hư Cung cung chủ tự xưng Nguyên Thủy, cùng Bần đạo đã từng luận đạo một hồi, coi là đạo hữu. Chỉ là hắn rốt cuộc ra sao lai lịch, cũng từ trước tới giờ không từng nghe hắn nói lên, lại mà hắn đạo pháp cao thâm, cũng tự không có người có thể thăm dò. Tự tại Côn Luân Sơn xây Ngọc Hư Cung đến nay, thu được 12 vị căn tính thuần lương nhất tâm hướng đạo đệ tử, lại rất ít ở trong thiên địa đi lại. Dung Bần đạo suy đoán, ngày khác chắc chắn là hồng hoang trong nhân vật kiệt xuất. Nghe được này Ngũ Trang Quan quan chủ khen ngợi nói như vậy, liền nghĩ đến kia Ngọc Đỉnh đạo nhân, thầm nghĩ, kia Ngọc Đỉnh đạo nhân cũng được xưng tụng căn tính thuần lương, nhưng nếu muốn ta như vậy bỏ đi đến Côn Luân Sơn ý niệm, lại là tuyệt đối không thể. Mỉm cười liền nói, Ngọc Hư Cung tên tuổi ta tự cũng nghe nói, chỉ là hảo hữu vì ta thân hãm hiểm cảnh, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm. Vô luận như thế nào đều muốn đi một chuyến, ta tự sẽ hảo ngôn nhờ vả, nếu là đối phương không đồng ý cũng chỉ có thể coi như thôi. Chỉ đợi trên dưới trăm năm sau, lại quay lại chính là. Hắn lời này là mỉm cười nói, dường như nói một cái căn bản không liên hệ chuyện. Có thể là nghe vào Ngũ Trang Quan quan chủ trong hai, câu nói sau cùng kia lại là như một đạo ẩn nấp trong hư không phong mang. Đợi đến trên dưới trăm năm đằng sau, lại quay lại chính là. Hắn tất nhiên là nghe ra Nam Lạc ý tứ của những lời này, trước đó đối phương không đồng ý thỉnh cầu liền thôi, nhưng trên dưới trăm năm đằng sau lại đến, lại muốn làm gì đây? Đương nhiên sẽ không là lại đi cầu, làm khi đó quay lại thời điểm, chính là muốn đao kiếm đối mặt. Cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc nhìn một chút Nam Lạc, mặc dù hắn đối với Nam Lạc rất hiểu rõ, nhưng giờ khắc này đúng là có một loại nhìn không rõ lắm cảm giác. Nam Lạc sự tích hắn tự nhiên rất rõ ràng, lại không nghĩ rằng lại có thế này sắc bén một mặt. Loại này phong mang là hàm mà không lộ, nội liễm vào trong tâm nơi sâu xa. Kinh ngạc thì kinh ngạc, bề ngoài nhưng vẫn nói cười thanh nhã. Nam Lạc đột nhiên nghĩ đến trên đường gặp được tòa kia Đế Giang Thành, liền mở miệng hỏi. Ngũ Trang Quan quan chủ nghe xong liền vội vàng hỏi là bộ dáng gì, luôn luôn thanh nhã hắn đúng là vẻ mặt nghiêm túc. Nam Lạc đem chính mình gặp được Đế Giang Thành miêu tả một phen, này Ngũ Trang Quan quan chủ lại là càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, nghe nói xong cau mày. Rất lâu chi tài lấy lại tinh thần, thở dài nói, đó chính là Vu tộc tổ Vu Đế Giang tổ Vu Điện. Tổ Vu Điện, sao có thể như vậy, ta đã từng đi qua Vu tộc hậu thổ bộ tộc, xa xa thấy qua kia hậu thổ bộ tộc tổ Vu Điện, so với kia Đế Giang Thành kém chi rất xa, cùng là tổ Vu Điện, làm sao chênh lệch to lớn như thế, chẳng lẽ trong này còn có cái gì kỳ quặc sao? Nam Lạc dưới kinh ngạc chăm chú nói, trước đây hắn đi qua hậu thổ bộ tộc là còn muốn hỏi chúc dung tung tích muốn tìm Khổng Tuyên, về sau chả mang theo Thiên Đình thứ một nhóm thiên binh chinh phạt qua hậu thổ bộ tộc. Kia hậu thổ điện tự nhiên là xem cái rõ ràng, so với chứng kiến Đế Giang Thành kém chi đâu chỉ một hai phần. Ngũ Trang Quan quan chủ đột nhiên đứng dậy đi tới thiên địa điện bên ngoài, nhìn chăm chú hư không. Ngưng trọng nói, kia tổ Vu điện so sánh với tổ Vu mà nói đã là một cái pháp bảo, nói theo một ý nghĩa nào đó đã siêu việt tiên thiên linh bảo, tổ Vu cũng là theo thiên địa vừa lên diện hóa mà ra sinh linh, nhưng bọn họ nhưng so rất nhiều cùng lúc sinh linh đều mạnh hơn được nhiều. Bởi vì bọn hắn sinh ra liền cùng cái khác sinh linh khác biệt, không giống với những sinh linh khác là thoát khỏi bên ngoài thiên địa, mà bọn họ mặc dù là hiện tại thiên địa đã thành hình nhiều năm, vẫn như cũ cùng thiên địa có không thể chia cắt liên hệ. Cho tới kia tổ Vu điện càng là từ xưa tới nay chưa từng có ai đi vào qua, phải nói ngoại trừ Vu tộc đại vu bên ngoài, cho tới bây giờ liền rốt cuộc không có người ngoài đi vào. Trong thiên địa có vô số người đã từng muốn lẻn vào kia trong điện tìm kiếm tìm được huyền bí, lại là đi liền ở trong thiên địa biến mất, mặc cho ngươi thông thiên chắc toán chi pháp, cũng không tính ra bất kỳ tin tức. Chương 139, trên cửu thiên chữ viết. Này Ngũ Trang Quan quan chủ Nam Lạc cũng không quen thuộc, mặc dù trước đây nhận hắn tặng bảo ân tình, nhưng trong lòng vẫn có một chút ngăn cách. Cho dù ai bị đột nhiên bị chặn trên đường đi, đều sẽ trong lòng mang cảnh giác. Huống chi lúc này thiên địa hỗn loạn, khắp nơi lộ ra quỷ dị, lại đối với Nam Lạc mà nói là đặc thù thời kỳ. Phía trước nhìn thấy tĩnh như tử tịch Đế Giang Thành, ngay sau đó cái này phiêu nhiên ở thế gian bên ngoài Ngũ Trang Quan cũng hiện ra, khiến hắn cảm giác được một cỗ thiên địa sắp đại biến dấu hiệu. Từ đầu đến cuối cũng không hỏi này Ngũ Trang Quan quan chủ danh hiệu, đối phương nhưng cũng chưa hề nói. Nam Lạc không biết này Ngũ Trang Quan quan chủ là có ý gì, hắn chỉ rõ ràng chính mình đúng là một loại không sao cả ý nghĩ. Biết cũng được, không biết cũng được, rời đi đằng sau cũng sẽ không còn có cái gì duyên gặp lại. Kia phần ẩn tu trong núi tị thế ý nghĩ, đúng là càng ngày càng nặng. Bất quá lúc này nghe được này Ngũ Trang Quan quan chủ nói lời không khỏi hỏi, chẳng lẽ về sau liền không có người lại đi kia tổ Vu điện sao? Ngũ Trang Quan quan chủ a khẩu khí nói, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hiện tại Vu tộc làm việc bá đạo, sát phạt quyết đoán. Nhưng ở thiên địa sơ thành thời điểm, cũng không có bao nhiêu người biết Vu tộc. Lúc ấy Vu tộc tổ Vu 12 người cũng không nổi danh, chỉ là về sau có người nhìn thấy thần bí tổ Vu điện, liền muốn ẩn độn đi vào, lại từng cái bị đánh giết về sau. Liên dẫn tới tứ phương người tới, có nghe đồn lúc ấy Phượng Hoàng, Long Vương, còn có Kỳ Lân đều trong bóng tối xuất thủ. Sau đó thì sao? Nam Lạc chăm chú hỏi, trong lòng hắn Vu tộc đại vu đúng là làm việc bá đạo, thậm chí là có chút không thèm nói đạo lý, nhưng đối với tổ Vu nhưng rất có hảo cảm. Kia hậu thổ, Trúc Dung, thậm chí kia Lãnh Diễm vô song huyền minh đều chưa từng có ác cảm gì. Về sau tất cả trực tiếp động thủ người, không có một cái nào sống sót. 12 tổ vu ở trong thiên địa ngang dọc chém giết, kinh thiên động địa, không có người có thể trốn. Chính là ngay cả lúc ấy danh tiếng cực thịnh Phượng Hoàng cùng Long Cung đều trầm mặc. Hắn nhàn nhạt nói, thần sắc nhưng giống như là đã đột nhập rất nhiều năm lúc trước vu tộc 12 tổ vu ngang dọc thiên địa, sát phạt vô song một khắc này. Nam Lạc suy nghĩ cẩn thận, cũng xác thực chưa từng nghe qua vu tộc tổ vu làm qua cái gì kinh thiên động địa chuyện. Nhưng trong thiên địa bất kể là ai gặp gỡ người của vu tộc đều muốn trước né tránh ba phần, trước đây Hậu Nghệ cùng Hình Thiên hai người đuổi giết hắn lúc, từng một câu nói liền quát lui Đông Đúc Yêu Vương. Này không riêng gì hai người bọn họ đại vu danh tiếng, càng nhiều hơn chính là phía sau bọn họ 12 tổ vu. Nghĩ tới đây, không khỏi hỏi, cái kia không biết lần này lại là vì cái gì mà xuất hiện đây? Chẳng lẽ trước đây kia tổ vu điện chính là như bây giờ thế này thành trì bộ dáng sao? Kia cũng không phải, trước đây tổ vu điện mặc dù nhìn qua có chút thần bí, lại cũng chỉ là như lớn một chút nhà đá bình thường. Chỉ là ở phía trong đại chiến kia, đã từng hư hóa vì một tòa thành trì bộ dáng. Cho tới lần này vì sao đột nhiên xuất hiện, dùng bần đạo tính ra, nhất định là cùng Thiên Đình Ám Phong 365 tinh quân có liên quan. Ngũ Trang quan quan chủ nói. Nghe đến đó, Nam Lạc trong lòng thầm nghĩ nói khó trách trước đây Thái Nhất biểu hiện ra thiên hạ thứ nhất thực lực, lực áp thiên địa chúng sinh, lại tại Thiên Đình xây thành đằng sau, vẫn đối với Vu tộc có chút kiêng kỵ. Nguyên lai Vu tộc lại còn ẩn giấu sau như này, mặc dù là hiện tại hiện lộ ra đoán chừng cũng chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Ngay sau đó vừa muốn nói, chẳng lẽ Thiên Đình thực lực chỉ có bên ngoài những cái kia sao? Chỉ có Thái Nhất cái kia thiên hạ thứ nhất người thực lực tọa trấn sao? Đối với cái kia thần bí khó dò đế tuấn, Nam Lạc trong lòng từ đầu đến cuối có một loại so Thái Nhất càng thêm cảm giác đáng sợ. Nhất là lần này Ám Phong 365 tinh quân sơn thần, không có người so Nam Lạc rõ ràng hơn kia linh mạch cùng bia đá hợp nhất đằng sau mang đến chỗ tốt to lớn. Mặc dù bị phong ấn người không thể đi ra, nhưng thực lực nhưng có thể vô hạn nâng cao, thẳng vào đạo cảnh. Đông nhiên lần nữa nghĩ đến, đế tuấn Ám Phong 365 người tiến trong thiên địa các nơi linh mạch bên trong. Tại sao chỉ có tự mình một người có thể thoát khỏi, mặc dù có mạnh tử ý trợ giúp, nhưng không có đạo lý đế tuấn sẽ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó cảm thấy có thể là bởi vì có chuyện gì khác không cách nào chiếu cố chính mình, nhưng đây chẳng qua là một loại thiết tưởng, liền chính hắn cũng không quá tin tưởng. Mặc dù là hiện tại đã biết vu tộc có đại động tác, vẫn cảm thấy việc này quá mức kỳ quặc. Lập tức lại hỏi, nghe nói vu tộc xây một cái địa phủ mà đối kháng thiên đình, không biết là thật là giả. Ngũ Trang quan quan chủ mỉm cười nói, ha ha. Thiên đình đế tuấn muốn thống trị thiên địa chúng sinh, vu tộc chính là bọn họ trở ngại lớn nhất, sao lại cần xây lại một cái gì địa phủ đây? Địa phủ giải thích chỉ là bởi vì 5 năm trong hư không đột nhiên xuất hiện hai chữ mà thôi. Hai chữ? Không sai, chính là hai chữ. Trên 9 tầng trời, một chi màu đen bút, trong hư không viết xuống địa phủ hai chữ, đen kịt như mực, thiên địa thất sắc, cuối cùng 18 ngày mới tán đi. Ngũ Trang quan quan chủ yên tĩnh nói, mặc dù vẫn như cũ thanh nhã xuất trần, nhưng tựa như bởi vì nhớ tới ngày đó sự tình, khí cơ chịu đến dẫn dắt mà tản mát ra một cỗ mênh mông như vực sâu khí tức. Nam Lạc nhưng dường như chưa tỉnh, ngẩng đầu nhìn không trung, tựa như cũng đang tưởng tượng đến này thiên địa giữa vô tận hư không trong, một chi màu đen bút viết xuống địa phủ hai chữ tình hình. Đó là cái gì người viết đây này? Đế Giang. Chính là kia Đế Giang thành Đế Giang sao? Không sai, chính là hắn. Chiếc bút kia tên gọi là gì? Luân hồi. Luân hồi, lại là luân hồi. Làm Nam Lạc vừa nghe đến luân hồi hai chữ lúc, lập tức nghĩ đến Mạnh Tử Y nói tới thiên địa chính là một cái đại luân hồi. Vạn vật sinh linh đều đưa thân vào thiên địa này luân hồi bên trong, khó mà siêu thoát. Lại nghĩ tới nàng ở hồi kia thiên hồi bách chuyển vô kiếp sơn trước nói, thiên địa luân hồi đã loạn. Chẳng lẽ này không chỉ cùng thiên đình thiên đế tính toán có liên quan, chả cùng vu tộc có liên quan. Nam Lạc thầm nghĩ đến, sau một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhàn nhạt cười nói. Những chuyện này đối với ta mà nói chỉ là đồ cái mới mẻ, làm chuyện xưa nghe một chút mà thôi, lần này đi một chuyến Côn Luân Ngọc Hư cùng sau liền muốn tìm kiếm địa phương ẩn tu, hy vọng có thể làm một vị giống quan chủ thế này tiêu giao thần tiên. Ngũ Trang quan quan chủ nghe được Nam Lạc mà nói sau, ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Nam Lạc, ngay sau đó nói, không nghĩ tới đạo hữu lại loại suy nghĩ này, bần đạo còn tưởng rằng các ngươi nhân tộc người đều là lòng mang thiên hạ thương sinh, vì nhân tộc tương lai mà lo lắng người đây. Nam Lạc nao nao, lại là cười nói, ha ha, nhìn xem quan chủ nhận biết không ít chúng ta nhân tộc người, chỉ là không biết lời này lại là bắt đầu nói từ đâu. Nhận biết cũng là không nhiều, có một cái tên là Phục Hy người, sẽ một môn bắt quái chắc toán chi đạo, huyền ảo khó lường. Nếu chỉ là luận chắc toán chi đạo mà nói, hắn coi là trong thiên địa phải tính đến nhân vật. Còn có một cái gọi Hạo Thiên, pháp lực so với hiện tại đạo hữu càng cao hơn mấy phần, ẩn có vương giả chi khí. Có khác mấy vị đã từng tới qua bần đạo trong quan ngồi đàm luận đạo, mặc dù pháp lực cũng không phải là rất cao, nhưng đều có chính mình chỗ đặc biệt, nhất là kia phần xem thiên địa thường sinh làm nhiệm vụ của mình lòng mang khiến bần đạo cảm giác được hổ thẹn, đáng tiếc lại chưa từng tìm hỏi bọn hắn tên họ. Nam Lạc không ngờ Phục Hy cùng kia Hạo Thiên vậy mà đều biết hắn, bất quá nghĩ nghĩ liền cũng thoải mái. Chương 140, một bước xuân thu. Chuyến này Nam Lạc chỉ vì đi Côn Luân Ngọc Hư cung cứu ra Bắc Linh, đến cùng có thể hay không cứu ra liền chính hắn trong lòng cũng không dám xác định. Ở sâu trong nội tâm hắn là đối với chính mình xem ra cũng không được, dù sao trước đây bị Thông Huyền Thiên Sư an bài đi lúc, Ngọc Hư cung đã nhận lấy 12 vị đệ tử. Hơn nữa liền này Ngũ Trang quan quan chủ đều nói, bọn họ từng cái căn tính thuần lương, ngày khác hẳn là hồng hoang trong nhân vật kiệt xuất. Ngay sau đó lại nghĩ tới ở kia đảo sơn lúc gặp Ngọc Đỉnh đạo nhân, mặc dù trận chiến kia chỉ là trong nháy mắt, nhưng trong lòng của hắn lại biết đối phương cũng không kém so với mình bao nhiêu, đồng thời cũng nghĩ đến kia 12 vị đệ tử đoán chừng hẳn là đều không kém bao nhiêu. Ngũ trang quan cửa không ngừng bị mở ra, không ngừng có người tiến vào. Có thật nhiều là năm đó Nam Lạc từng gặp người, ở thấy Nam Lạc đằng sau đều cực kỳ kinh ngạc. Nhưng kia kinh ngạc cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không có truy hỏi hắn làm sao sẽ ở nơi này, hoặc là ở thiên đỉnh thế nào, giống như vậy lời nói. Mà y hệt năm đó, bình phẩm luận đạo. Cũng là như nhiều năm trước đồng dạng mỗi người thay phiên giảng đạo, lần này cũng vẫn là Nam Lạc cuối cùng mới giảng đạo. Chỉ là hắn không còn là như trước đây băn khoăn không rõ, cầm lấy Hoàng Đỉnh Kinh ra tới tụng niệm, mà là thông dong tự nhiên giảng thuật thiên địa ngũ hành chi đạo, đem Hoàng Đỉnh Kinh bên trong đại đạo huyền âm dung nhập trong đó. Đúng là ở ngũ trang quan trên không trung mơ hồ có ngũ thải mây khói lưu chuyển, từng trận huyền âm bên trong như có dòng sông quần quận lao nhanh âm thanh, lại có phong vũ lôi điện ẩn vào trong đó. Nghe xong khiến người ta kìm lòng không được trầm mê ở trong đó, có một loại vong trần siêu thoát cảm giác, càng có một loại thiên địa ngũ hành đều rõ ràng hiện ra ở trong đầu cảm giác. Không thể gọi tên, không thể nói ra, lại là trong chớp mắt liền hiểu rất nhiều thứ. Khi tất cả người đều tỉnh lại lúc, Nam Lạc đã đi xa. Tức khắc từng cái kinh ngạc không tên, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc. Hắn chẳng lẽ đã nhập đạo cảnh sao? Có người đặt câu hỏi đến. Lại không người có thể trả lời, bởi vì bọn hắn đều không có nhập đạo cảnh, tự nhiên không biết đạo cảnh là dạng gì, chỉ là từ trong truyền thuyết để phán đoán mà thôi. Một khắc này Nam Lạc ở trong lòng của bọn hắn vô hạn nâng cao, theo bọn họ hiểu biết, giảng đạo thời điểm có thể mặt đất nở kim liên hư không sinh hoa, khiến người ta quên hết tất cả nhưng có thể có đốn ngộ cảm giác, chính là chỉ có bước vào đạo cảnh trong người mới có thể làm được. Nam Lạc không có bước vào đạo cảnh, lại là vô hạn tiếp cận đạo cảnh. Ở trong Thái Âm Bia thời điểm có đạo cảnh pháp lực, cảnh giới lại không có đạt tới. Ở sau khi ra ngoài, cảnh giới phương diện cũng không có nhận nhiều ít ảnh hưởng. Mặc dù thần hồn bị thương, nhưng đi qua nhiều năm như vậy mượn thiên địa chi lực dưỡng hồn, đã khôi phục cái 8-9 phần. Kia nhân sâm quả mặc dù bị ngũ trang quan chủ nói cũng không có gì, nhưng hiệu quả lại là cực tốt, đúng là có tẩm bổ thần hồn tác dụng. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, này nhân sâm quả xác thực như kỳ danh, là trong thiên địa phải kể đến linh quả. Đi khỏi ngũ trang quan, vẫn là xuôi theo núi sông linh mạch mà đi. Mặc trên người vẫn là món kia tàng thiên ánh nguyệt trục phong bảo, hắn tự nhiên rõ ràng, mình bị người khác chắc toán hành tung là bởi vì cảnh giới pháp lực còn chưa đủ mà thôi, cái gì khác đều chỉ là thứ yếu. Trong lòng hắn tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, không ai có thể lại tính toán chính mình, mặc dù là muốn suy đoán chính mình hành tung cũng không thể. Đây chỉ là ý nghĩ sâu trong nội tâm, cũng không từng biểu hiện mảy may. Tựa như ở ngũ trang quan chủ trước mặt từng nói qua, nếu là Ngọc Hư cung không đáp ứng thỉnh cầu của mình, trôi qua trên dưới trăm năm đằng sau, lại đến chính là. Đối với rất nhiều người mà nói, này hay là một loại mềm yếu cách làm. Nhưng kết hợp Ngọc Hư cung cung chủ kia thực lực cường đại mà nói, đây cũng là Nam Lạc trong lòng một phần hứa hẹn cùng ngạo khí thể hiện. Hứa hẹn tất nhiên là đối với đặt ở dưới cầu thang Bắc Linh nói, mà ở này Hồng Hoang trong đều có thể khai tông thu đầu Ngọc Hư cung nguyên thủy đạo nhân trước mặt, lại có ai dám nói trên dưới trăm năm sau trở lại thì sao đây? Lúc này Nam Lạc lại cùng với trước khác biệt, từng bước một ở giữa, vẫn là không vội không tử, như đi bộ nhàn nhã. Nhưng mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều giống như ở trôi nổi một chút, mà lại nhìn theo sau lưng Lưu Ly, lại là đã ở thật xa. Lúc này Lưu Ly liền sẽ phấn khởi tiến lên, đuổi tại Nam Lạc cái chân còn lại còn chưa rơi xuống trước đó đuổi theo. Có thể là mỗi khi chân rơi xuống giữa, liền lấy là trong nháy mắt xuất hiện ở phương xa. Lưu Ly không có ở lại kia ngũ quan trang trong, Nam Lạc đứng dậy rời đi, hắn liền đi theo ra tới, đầu cũng chưa từng trở lại. Kia Lưu chuyển lên thanh quang linh động ánh mắt, rơi vào Nam Lạc không ngừng di chuyển trên chân, tựa hồ cố gắng nghiên cứu Nam Lạc như thế nào ở chân rơi xuống đất một sát na kia như thế nào đi xa. Chẳng những biến mất đột nhiên, càng là tự nhiên. Vô thanh vô thức, không có chút nào sóng linh khí, như mây trôi, như gió thổi, phiêu phiêu miểu miểu, không để lại dấu vết. Mơ hồ có một loại siêu thoát ở thiên địa bên ngoài cảm giác. Lưu Ly ra sức đuổi theo, mỗi lần miễn cưỡng đuổi kịp, Nam Lạc liền lại đi xa. Ở Nam Lạc biến mất một sát na kia, ánh mắt của hắn thanh quang lưu chuyển, tựa như muốn bắt giữ Nam Lạc biến mất vết tích, cuối cùng không đoạt được. Đột nhiên, Lưu Ly trong thai xuất hiện như có như không thanh âm tiếng nói, cẩn thận nghe tới nhưng lại biến mất. Khi hắn cho là mình nghe lầm thời điểm, trong thai lại vang lên loại kia thì thầm âm thanh, lại là một câu đều nghe không hiểu, như gió thổi như nước chảy âm thanh. Đột nhiên Lưu Ly nghĩ đến Nam Lạc ở ngũ trang quan trong giảng đạo lúc tình hình, không phải cũng là cái dạng này sao, một câu đều nghe không hiểu, nhưng mơ hồ trong đó lại tựa hồ hiểu rất nhiều thứ. Trong hai nghe kia dường như thiên địa núi sông phát ra tới tự nhiên âm thanh, vậy mà chậm rãi chìm vào một loại phiêu miểu cảm giác trong. Chính hắn lại không có chú ý tới, đang truy đuổi đến Nam Lạc lúc dáng người động tác thấp thoáng có vài phần tương tự. Đây cũng không phải là Nam Lạc có ý định muốn chuyển cho hắn pháp thuật gì, mà là chính hắn ở mặc tụng đến Hoàng Đình Kinh. Chỉ là Lưu Ly lỗ thai có cực kỳ đặc thù thần thông, đúng là có thể nghe được kêu im lặng đại đạo huyền âm. Mà lại bởi vì hắn đang nghiên cứu Nam Lạc tại sao có thể đi được nhanh như vậy, đang ra sức đuổi theo, cho nên nghe được dĩ nhiên chính là kia một bộ phận có thể khiến hắn đề cao tốc độ huyền âm. Thiên địa yên lặng, chúng sinh im lặng. Bất chi bất giác thời gian đã trôi qua, cỏ cây điêu linh, điều hưu khô héo lá cây theo gió mà bay. Nam Lạc dường như đối với hết thể những thứ này đều không có cảm giác chút nào, chỉ là từng bước một đi, một bước giữa, chính là vài dặm bảy. Một bước giữa, đã là mấy chục dặm bảy. Một bước giữa, thân ở ngoài ngàn dặm sáu. Lưu Ly dĩ nhiên thẳng đến đi theo xuống dưới, không có bị rơi xuống. Ở giữa thiên địa, Vu tộc cùng Thiên đỉnh có cái gì giao phong Nam Lạc không biết, huống chi như thế giao phong đều chỉ là từ một nơi bí mật gần đó bố cục. Cho tới bây giờ Nam Lạc đều vẫn không xác định, kia bao quát chính hắn ở bên trong, bị phong ấn 365 vị tinh quân, là dùng tới đối phó với Vu tộc vẫn là có khác mục đích. Mà Vu tộc hiện ra đế giang thành ở trong thiên địa này lại là vì cái gì đây? Từ kia có chấn đoạn thiên địa linh mạch tác dụng đến xem, tựa hồ chính là vì đối phó Thiên đỉnh ám phong 365 vị tinh quân. Một tòa thẳng tắp như đâm rách ngày cô nhai đứng vững ở giữa thiên địa, tòa kia đỉnh núi chỉ bất quá vừa đủ tầm 2-3 người đứng thẳng mà thôi. Nam Lạc đứng yên ở phía trên, sau lưng dưới chân chính là vẫn như cũ một thân lông xám lưu ly, chỉ là so với đang cùng theo Nam Lạc giữa nhiều hơn mấy phần thần vận. Trên bầu trời mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét, đem Nam Lạc pháp bảo thổi bay phất phới, mắt thấy là phải có một hồi bão tố. Nam Lạc sợi tóc màu đen tan theo gió, điêu bay loạn vũ. Ánh mắt lại híp lại, nhìn phía xa dao động dãy núi. Tàn, dặn, như điêu linh rời rạc tan tác. Dãy núi kia như nộ hải sóng lớn, lại như một đầu hung thú, tĩnh phục ở giữa thiên địa. Chương 141, chìm nổi 50 năm này ta bay. Cô nhai cao hơn vạn trượng, thiên hôn địa ám, trong mây đen không ngừng lấp lóe điện hoa chiếu ra một người một khỉ đứng yên ở đỉnh núi. Gào thét trong cuồng phong, Nam Lạc âm thanh lại truyền rõ ràng vào trong thai lưu ly. Ngươi có nhớ chính mình là ở nơi nào bắt đầu đi theo ở ta, lại tùy tùng ta đi qua nhiều ít xuân thu? Nam Lạc âm thanh ở cuồng phong gào thét trong vô cùng rõ ràng. Lưu Ly sau khi nghe xong, thói quen gãi đầu một cái, miệng hơi mở, lại là miệng nói tiếng người, âm thanh non nớt như đồng âm, mang theo vài phần khiếp được nói, đệ tử là ở Kim Lý Sơn gặp gỡ sư phụ, đi theo sư phụ đã 7 cái xuân xanh. Ta đã từng nói, chớ có gọi ta sư phụ, ta là sẽ không thu ngươi. Ngươi đoạn đường này tới có thể ngộ được 1-2 pháp môn, đều là chính ngươi tạo hóa, cùng ta không có chút nào liên quan. Nam Lạc âm thanh thanh lãnh, xuyên thấu cuồng phong một chữ không kém truyền vào trong thai Lưu Ly. Lưu Ly nghe xong Nam Lạc lời nói, dùng sức gãi đầu một cái. Hắn dọc theo con đường này ngộ được phi độn pháp môn cùng phương pháp thổ nạp, cho rằng Nam Lạc là cố ý truyền thụ cho hắn, cho nên ở Nam Lạc đột nhiên mở miệng nói chuyện sau, chính là khẩn trương hưng phấn tự xưng đệ tử, kêu Nam Lạc sư phụ. Lại không có nghĩ đến bị Nam Lạc vô tình từ chối, cái này khiến hắn nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vậy ta gọi người như thế nào đây? Lưu Ly ngẩng đầu nhìn, tay không ngừng cào động lên cái hót. Nam Lạc không có quay đầu, chỉ là nhìn một chút đến kia kéo dài dãy núi thản nhiên nói, gọi ta Nam Lạc là được, trong mắt của ta, thiên địa chúng sinh đều là bình đẳng, ngươi không cần vì đó lưu tâm. Lưu Ly lại không có thực sự gọi Nam Lạc tên, trong mắt thanh quang lưu chuyển, ẩn chứa thật sâu nghi hoặc. Mặc dù hắn ở Nam Lạc sau lưng, một đường nghe đạo đã hiểu đến tiếng người, nhưng đối với Nam Lạc từ đầu đến cuối không thu chính mình làm đồ đệ rất là nghi hoặc, cuối cùng vẫn là không có thể chịu được, liền mở miệng hỏi Nam Lạc tại sao không thu chính mình làm đồ đệ, mà trên đường nhưng một đường truyền đạo, gặp người liền truyền pháp thuật, thu đạo quyết. Đây là Lưu Ly ở sớm đã có nghi hoặc, lại là cũng hiện mới nói ra tới, nếu không phải Nam Lạc rõ ràng biểu hiện ra sẽ không thu hắn làm đệ tử, chỉ sợ hắn lời này còn muốn buồn bực ở trong lòng. Nam Lạc không có trả lời, dường như không nghe thấy. Trong hư không đột nhiên lóe ra một đạo xa xa địa quang, đâm thủng bầu trời. Ngay sau đó một tiếng sấm thật lớn bạo liệt vang lên ở bên tai, Lưu Ly trong thai lại nghe được, cái này cần lý do sao? Nếu là cái gì đều cần lý do mà nói, này thiên địa như thế nào lại như thế hỗn loạn, vậy ta Dương Bình thị bộ tộc người như thế nào lại tử thương hầu như không còn? Lưu Ly từ Nam Lạc trong lời nói nghe ra một chút lãnh tĩnh, muốn nói điều gì, cuối cùng là không biết nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này Nam Lạc đột nhiên cất bước mà đi, hư không đặt bước. Áo bào trong gió bay phất phới, ở từng tiếng sấm rền cùng tia chớp nhảy lên không trung phá không mà đi. Lưu Ly ở Nam Lạc bay lên trời thời điểm, thân thể hơi động một chút liền cũng muốn đuổi theo mà đi. Nhưng cuối cùng vẫn là ngừng lại cũng không lại theo sau, trong mắt thanh quang lưu chuyển, ngồi xổm ở cô nhai đỉnh, nhìn xem kia nhanh chóng biến mất ở trong hư không Nam Lạc. Trên bầu trời mây đen dày đặc, hắc ám như đêm. Ầm, hư không nổ vang, cùng với này tiếng sấm vang lên, mưa to chút xuống. Cuồng phong bạo vũ trong tia chớp như lao, vạch phá bóng tối vô tận, đạo đạo tia chớp ánh sáng trong, một tòa vạn trượng cô nhai đứng vững. Đỉnh núi mơ hồ có một đầu gầy gò khỉ con cô độc ngồi trong mưa gió. Nam Lạc đi gấp, tốc độ càng là mau lẹ vô cùng, chỉ là trong nháy mắt cũng đã chui vào phía trên núi sông mây đen bên trong. Ngọn núi này chính là Côn Luân Sơn, núi sông liên miên mấy chục và dặm, danh xưng vạn sơn chi mẫu. Trong hư không từng bước một đặt trên, tựa như ảo mộng, nhìn qua chậm chạp, lại là một mũi một bước đằng sau, cũng đã là ở ngoài ngàn dặm. Côn Luân Sơn đối với Nam Lạc mà nói mặc dù không phải rất quen thuộc, lại là tình cảm sâu nhất. Ở trong núi này Thái Cực Cung trong tỉnh lại, cuối cùng bị Thông Huyền Thiên Sư thu làm đệ tử ký danh, học đạo, học pháp, cho nên ở vừa tiến vào cũng Côn Luân Sơn trên không lúc, những cái kia ở sâu trong nội tâm ký ức liền ùn ùn kéo đến, như núi chảy ra. Hư không ngưng bước, nhìn phía xa một chỗ sơn cốc. Chỗ kia sơn cốc ở cùng phong mưa rào trong, lại vẫn hiển lộ đến một phần u tĩnh cùng yên ổn. Sau một hồi lâu, lại là dứt khoát xoay người đi một cái khác phương hướng. Đột nhiên, Nam Lạc trong hư không phi độn thân hình thẳng hướng trong núi rơi xuống, nhìn kỹ lại, trên mặt của hắn lại treo mỉm cười thản nhiên, mỉm cười trong có một loại tưởng nhớ cảm giác. Trong núi vốn lượn chuyển ngoặt, vừa đi vừa nghỉ. Nếu là có người gặp qua mấy chục năm trước con đường hắn đi qua mà nói, sẽ phát hiện cùng hiện tại Nam Lạc chỗ đi đúng là giống nhau như lúc. Đi qua mịt trô yêu vương độc chiếm một vùng, liền muốn ngừng chân quan sát một phen. Tựa hồ lần này tới này Côn Luân Sơn cũng chỉ là vì lại đi một lần, một chút cũng không có vội vã đi giải cứu Bắc Linh tâm tư. Một cái sơn cốc trước, sát khí ngưng tụ, một phen hung uy chi địa cảnh tượng. Nam Lạc hơi dậm chân, liền từ từ bước vào trong đó, từng bước một, khoan thai tiến lên. Cùng với Nam Lạc bước vào, sát khí tức khắc cuồn cuộn, một tiếng như sấm rền gầm nhẹ vang lên. Cùng với này tiếng giống kêu lên, một cỗ hung sát chi khí như sóng biển giống như quay cuồng mà ra, trong nháy mắt đem Nam Lạc bao phủ. Nam Lạc mặt không đổi sắc, như gió mát quất vào mặt, lại như dòng nước trong cự thạch, mặc cho kia sóng cao bao nhiêu, đều tự sừng sững bất động. Cùng với Nam Lạc từng bước một tới gần, kia sát vân bên trong liền hiện lộ một đầu giống như núi nhỏ hung thú tới. Toàn thân đen nhánh vải giáp, đầu như xuyên sơn giáp, bốn chảo quỳ xuống đất như chân gấu, chỉ là kia móng vuốt nhưng muốn dài rất nhiều. Từng trận sát khí từ hắn trên người tràn ra, kia hung tàn ánh mắt đang gắt gao nhìn chăm chú vào từng bước một đi tới Nam Lạc. Đầu hung thú này chính là đã từng ngăn cản Nam Lạc đường đi, cũng có ý đồ cướp đoạt Triệu Công Minh cùng hai vị nữ tử pháp bảo đầu kia yêu quái. Chỉ là hắn lúc này mặc dù vẫn biểu hiện ra bá sát hung uy, lại có vẻ lực lượng không đủ. Cùng với Nam Lạc từng bước một tới gần, hắn vậy mà hơi hướng về sau mặt hơi co lại. Tuy là cực kỳ nhỏ cùng động tác, nhưng hiển lộ ra nội tâm của hắn nơi sâu xa sợ hãi cảm giác. Cùng với Nam Lạc từng bước tới gần, hung thú kia khẽ nhếch đến miệng lớn, phát ra tiếng gầm càng ngày càng nặng. Miệng trong lưới đỏ thăm dò mà động, trước đây cái kia lưới đỏ uy lực vẫn khắc ở Nam Lạc trong lòng, lúc này lại là ở bên miệng liếm lại liếm, cuối cùng không có hóa vì một đạo hồng ảnh đem Nam Lạc cuốn vào miệng trong. Nam Lạc nhìn xem hung thú, mỉm cười thẳng hướng hắn đứng chô đi đến. Hung thú miệng rộng mở ra, gió tanh đập vào mặt, răng nanh ung tùm. Nam Lạc hơi khẽ cau mày, hung thú liền là rụt trở về, nhanh chóng lui lại rời đi chỗ kia vị trí, nhường ra một con đường tới, nhưng như cũ gầm nhẹ không ngừng. Mỉm cười, yên ổn đi qua. Ở đi qua hung thú thời điểm liền nghiêng đầu nhìn lại, hung thú lập tức lui lại một bước, gào thét dù chưa yếu bớt, khí thế nhưng tức khắc lại hạ xuống. Nam Lạc cười ha ha một tiếng, xoay người đạp không mà đi, trong mưa gió nhưng truyền đến một thanh âm, ngưng tụ không tan. Dương Bình trong tộc tế thiên địa, thương mãng ngay trên độ sinh tử. Phượng Hoàng cung trước sơ thí kiếm, Côn Luân Sơn trong từng học nghệ. Người tới loạn ly nhiều ít chuyện, thắng được Hồng Hoang hư danh ký. Tiên Tung phiêu miểu khó tìm kiếm, tính tọa mới biết Bạch Vân Ý chìm nổi 50 năm kết đạo duyên, làm bạn bên người có thanh nhan sáu. Âm thanh phiêu miểu, không chút nào bị cuồng phong bạo vũ che giấu, trái lại vô cùng rõ ràng. Ở Côn Luân Sơn trên không, ở trong thiên địa quanh quẩn, rất lâu không tiêu tan. Chương 142, từ biệt nhiều năm, đạo hữu phong thái như cũ. Ngọc Hư cung ở Côn Luân Sơn trong địa vị thanh danh đã sớm xưa đâu bằng này, mặc dù còn không có gì người thực sự có được tiên duyên gặp Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy, nhưng Ngọc Hư thập nhị tiên lại tại Côn Luân Sơn trong có cực lớn thanh danh. Nam Lạc ở đọc lên kia tựa như thơ lại không phải thơ lời nói sau, toàn bộ Côn Luân Sơn trong đều nghe được rõ ràng. Mưa gió không cách nào che giấu, tiếng sấm càng trắng uy. Mưa gió đến nhanh, cũng đi nhanh. Chỉ chốc lát sau, cũng đã tan thành mây khói, thiên địa lần nữa sáng sủa, đúng là mới trời chiều ngã về tây thời điểm. Chân trời một tia đám mây bị nhuộm màu đỏ bừng, sau cơn mưa núi xanh cũng lộ ra hết sức trong sạch, giữa rừng núi sương trắng bốc lên, giống như tiên cảnh. Ngọc Hư cung vị trí ngọn núi này vốn có tên không có người nhớ được, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung đủ để thay thế hết thảy. Lúc này Ngọc Hư cung đang bao phủ trời chiều giữa hồng quang, mơ hồ rực rỡ. Đây là Nam Lạc thứ lần thứ hai đi tới này Ngọc Hư cung trước, lần thứ nhất đến lúc còn ở cách núi chỗ xa vô cùng cũng đã không thể lại sử dụng pháp thuật, đành phải đi bộ hành tẩu. Mặc dù là Nam Lạc hiện tại pháp lực vẫn như cũ còn có thể cảm giác được loại kia áp chế. Bất quá bây giờ lại không phải là không có biện pháp thoát khỏi loại kia áp chế, chỉ là ở vừa mới bước vào cách chân núi còn có hơn 10 dặm phạm vi thời điểm, thân thể có chút dừng lại, hình như có vạn tấn áp ở trên người. Ngay sau đó trên người ngũ thải khói dáng lóe lên, liền cũng tiêu tán hết thảy. Lại khẽ nhúc nhích, người cũng đã ở Ngọc Hư cung vị trí chân núi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉnh chỉnh tề tề bậc thang thẳng tắp thông hướng trong mây, giống như có thể thông hướng cựu thiên bên ngoài, lại như có thể thẳng đến đại đạo bị ngạn bên cạnh. Ở này 99.999 cái bậc thang trước ngừng lại, Nam Lạc chỉ cảm thấy vừa bước lên này bậc thang chính là đạp ở Bắc Linh trên người, mang về chấn áp ở dưới cung chức cầu thang tỉnh lại tự thân, như có ăn ăn ngàn năm đằng sau nhưng tự lấy được tự do sáu. Nghĩ đến thanh thanh giảng thuật Bắc Linh bị bắt lại đi lúc kia Quảng Thành nói lời, không khỏi nhìn kỹ lên những kia bậc thang, muốn nhìn một chút đến cùng là cái nào bậc thang để ép Bắc Linh. Đối với Bắc Linh là cảm giác gì, cho tới bây giờ Nam Lạc chính mình cũng nói không rõ ràng. Thứ một lần gặp mặt lúc chỉ cảm thấy nàng tà dị vô cùng, trở mặt cực nhanh. Về sau lại cảm thấy nàng sát tính quá nặng, như ma vật bình thường. Nhưng cùng với vừa lên ở Thiên Đình, vừa lên chinh chiến, vừa lên tiến về Lạc Linh Sơn, nhất là ở kia Lạc Linh Sơn Nam Lạc mình bị bao vây 10 năm, nàng vậy mà không có rời đi qua một lần Lạc Linh Sơn. Nam Lạc lại quá là rõ ràng tính cách của nàng, thực sự không nghĩ tới nàng lại có thể ở nơi đó bảo vệ chính mình thân thể 10 năm. Từ đó, Bắc Linh trong lòng hắn hình tượng liền chậm rãi thay đổi, biến mông lung, lại như vô cùng rõ ràng. Mà mỗi lần rõ ràng thời điểm, phần lớn là kia dưới ánh trăng trong hồ tắm rửa chơi đùa tiếng cười, cùng với tính tọa trên kia giường ngọc vì chính mình thân thể trải đầu biểu cảm, cùng kia sửa sang áo bào cảnh tượng, mông lung lại là lúc trước Bắc Linh giết chóc sinh linh thời khắc. Tự dưng tính tọa đầu tường phía trước Nam Lạc thân thể, tự dưng đem Nam Lạc tóc tản ra, lần nữa trải bớt, kết thành các loại búi tóc. Sửa sang áo bào, lau gương mặt, chớp mắt chính là 10 năm. 10 năm sau ở Nam Lạc tỉnh lại, biết được Nam Lạc cũng không thể ra ngoài được nữa, chỉ là nghe được Nam Lạc nói có một sư tôn ở Côn Luân Sơn Ngọc Hư cùng đằng sau, liền đã rời đi, liền câu nói kế tiếp đều tựa như không có thời gian nghe. Nhân tộc Nam Lạc, cầu kiến Nguyên Thủy cung chủ 6. Nhân tộc Nam Lạc, cầu kiến Nguyên Thủy cung chủ. Nam Lạc đột nhiên hướng về kia phiêu miểu đám mây Ngọc Hư cung hô, âm thanh như gió bình thường khuyết tán ra tới, truyền vào đám mây, đưa vào Ngọc Hư Cung. Nam Lạc ở mở miệng nói ra câu nói này lúc, vốn là muốn báo chính mình Thái Cực Cung đệ tử ký danh danh hào, nhưng lời ra khỏi miệng lúc, đều vẫn là nhân tộc Nam Lạc. Cho tới cái gì Thiên Đình Tinh Quân tên, lại là liền không chút suy nghĩ qua một báo. Thông Huyền Thiên Sư từng nói qua cùng này Nguyên Thủy là đạo hữu, nhưng Nam Lạc nghĩ thầm chính mình trước đây từng tới nơi này, Nguyên Thủy há có thể không nhận ra chính mình tới, nếu là thật sự là xem chính mình sư tôn mặt mũi làm sao cần lại báo đây. Lại nói chủ Thông Huyền Thiên Sư chỉ là thu Nam Lạc là ký danh đệ tử ký danh ý vị là còn cần thêm khảo hạch đệ tử, rời núi sau không nên dùng phải cực cung đệ tử thân phận làm việc. Huống hồ Thông Huyền Thiên Sư rõ ràng biểu hiện qua sẽ không thu hắn làm đệ tử chính thức, lúc này mới dẫn đến muốn báo Thái Cực Cung đệ tử thân phận lúc đột nhiên nhìn xuống. Ngọc Hư Cung phong sơn ngàn năm, người đến mời về sáu. Từ đỉnh núi truyền đến một đạo công chính thanh âm nghiêm túc, âm thanh nghe vào không lớn, nhưng rõ ràng từ đám mây Ngọc Hư Cung truyền đến dưới núi. Nam Lạc nhướng mày, đúng là phong sơn ngàn năm. Trong lòng thầm nghĩ nói chuyện gì xảy ra đây, tại sao phải phong sơn ngàn năm? Có thể là Bắc Linh đây, chẳng lẽ liền thật muốn bị trấn áp ngàn năm sao? Nghĩ tới đây, liền lần nữa cao giọng nói, ta có một bằng hữu đắc tội quý núi đệ tử, bị bắt lại đặt ở dưới này cầu thang, có thể khiến Nam Lạc gặp mặt một lần đây. Thẳng đến lúc này, Nam Lạc đều vẫn không biết Bắc Linh đến cùng thương nặng bao nhiêu, chỉ biết lúc ấy bị đánh lén đến nỗi ngay cả phi độn thoát đi đều đã vô lực. Cho tới bị đặt ở dưới này cầu thang sau sẽ như thế nào, đối với điểm này hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hắn liền muốn trước gặp lại sau còn muốn suy nghĩ đối sách. Bằng hữu của ngươi nếu bị đặt ở nơi này, nhất định là đã làm trời nổi giận sự tình, ngàn năm đằng sau nếu là đã ăn năn, tự sẽ thả ra. Nhanh chóng rời đi, chớ có lại huyên áo. Đỉnh núi đám mây Ngọc Hư Cung trong lần nữa bay xuống một đạo nghiêm nghị âm thanh, tựa hồ đối với Nam Lạc kia lớn tiếng lời nói mơ hồ có không thích cảm giác. Bằng hữu của ta làm ra hết thảy đều là bởi vì phải cứu ta, có thể đồng ý ta gặp được vừa gặp đây. Nam Lạc ngẩng đầu lên núi đỉnh nói, ha ha, bất kể là cứu ai cũng cùng dạng, vì cứu ngươi thì lại làm sao, vì cứu ngươi liền có thể tàn sát sinh linh sao? Nếu là vì cứu ta, vậy cái này tội nên để cho ta tới gánh chịu, các ngươi đưa nàng thả, liền để ta thay thế nàng bị phạt ta. Thật sự là cho cười, ngươi có thế để cho đem những cái kia đã chết sinh linh cứu sống sao? Có một số việc là căn bản liền không cách nào vãn hồi, cũng không thể thay thế. Đám mây truyền đến thanh âm bên trong, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt trào phúng ý vị. Nam Lạc nghe xong vì đó một nghẹn, còn chưa nói chuyện, đám mây lại bay xuống một thanh âm, Quảng Thành sư huynh cần gì cùng hắn hao phí miệng lưỡi như vậy, hắn sẽ kết giao loại người kia, tất nhiên tự thân cũng không phải đạo đức chi sĩ gì. Huống chi dùng hắn ở Thiên Đình hành động, có thể nói là giết chóc quen tay, nơi nào còn có một chút đạo môn đệ tử phong phạm, chẳng trách ngoài Thông Huyền sư bá không có thu hắn làm nhập môn đệ tử, sư tôn cũng đem từ chối ở ngoài cửa, trước đây còn vì hắn cảm thấy đáng tiếc. Bây giờ nghĩ lại mới biết được sư tôn quả nhiên tuệ nhân a. Trước đây Nam Lạc tới đây bái sư, trước đó 12 người liền đều đã biết được hắn. Về sau Nam Lạc ở Thiên Đình vì tinh quân, bọn họ tự nhiên đều rất rõ ràng, vừa rồi Nam Lạc vừa đến cũng đã báo họ tên, lúc này mới dẫn tới như thế mấy câu nói. Nam Lạc không biết mình ở Ngọc Hư Cung trong có thể bị biết rõ ràng, mà Nam Lạc đối với bọn hắn không có chút nào biết rõ, duy nhất biết chính là Quảng Thành cùng Hoàng Long hai người cùng kia Ngọc Đỉnh đạo nhân, bất quá Ngọc Đỉnh đạo nhân căn bản cũng không có nghe bọn hắn nhắc tới, thầm nghĩ đến chẳng lẽ hắn chưa từng quay lại sao? Bây giờ nghe người nọ gọi Quảng Thành sư mình, lập tức biết nguyên lai trước đó cùng chính mình nói chuyện chính là Quảng Thành đạo nhân, không khỏi xông lên một cỗ tức giận. Đang chờ nói chuyện, từ cái này đám mây trên cầu thang nhưng đi xuống một người tới. Một nữ tử, cung trang búi tóc, màu vàng hơi đỏ đạo bào. Màu vàng hơi đỏ đạo bào như một đoàn mây vàng giống như phiêu nhiên mà xuống, nhìn kỹ lại, dung nhan xưa nay khiết, mặt trứng ống, con cong đầu lông mày. Cả người lộ ra vô cùng nhu hòa, trong lúc mơ hồ mang theo vài phần thánh khiết khí tức. Nam Lạc có thể xác định chính mình chưa từng gặp qua nàng, nhưng là từ nét mặt của nàng nhìn xem, nhưng giống như là đã sớm gặp qua chính mình. Nam Lạc không biết có phải là nàng vốn là như thế, nhìn thấy bất luận kẻ nào cũng là thế này, như người quen biết cũ đồng dạng khiến người ta cảm thấy thân thiết, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Nghi hoặc nhìn cái này như mây vàng bình thường phiêu nhiên mà xuống nữ tử, còn chưa mở miệng cũng đã nghe nàng nói, từ biệt nhiều năm, đạo hữu phong thái như cũ. Âm thanh lời nói nhu hòa, ánh mắt cũng là nhu hòa trong mang theo thân thiết cảm giác. Nam Lạc trong lòng nghi hoặc càng hơn, không biết người này đến cùng là ai, hắn có thể khẳng định chính mình chưa từng gặp qua nàng. Đột nhiên Nam Lạc nhớ tới một câu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là sáu? Chương 143, trong thềm đá rung động thải điệp. Năm đó ở Triệu Công Minh từng nói qua, 17 đã bái nhập Ngọc Hư Cung trong, chẳng lẽ trước mắt cái này nhu hòa thánh khiết nữ tử chính là trước đây 17. Nghĩ tới đây, Nam Lạc cẩn thận nhớ lại kia 10 tiết dung mạo thân hình, lại là phát hiện trong trí nhớ kia 17 thân hình gầy yếu, luôn luôn ôm đầu gối, túi đầu. Cho tới dung nhan liền không có nhìn tới, lại chỗ nào nói nhớ rõ. Ngươi là? 17. Nam Lạc thăm dò hỏi, không nghĩ tới đối phương vậy mà gật đầu một cái. Này hoàn toàn vượt quá Nam Lạc dự kiến, trong đầu cái kia 17 hình tượng, như thế nào cũng không cách nào cùng trước mắt này nhu hòa xưa nay khiết nữ tử chồng vào nhau. Nàng tựa hồ cảm giác được Nam Lạc kinh ngạc cùng khó có thể tin, nở nụ cười xinh đẹp, trời chiều phai màu. Đối với nàng như thế nào đột nhiên biến mất, lại đột nhiên thành này Ngọc Hư Cung cửa chuyện này, là Nam Lạc trong lòng nghi hoặc sâu nhất, lập tức liền hỏi đến. Nàng mỉm cười, nói vốn cũng là không biết muốn bị đưa đến đi đâu, lại bị đi qua sư tôn cùng Thông Thiên sư thúc cứu ra. Sau đó chính mình nhập Ngọc Hư Cung, kia Triệu Công Minh thì bái nhập Thông Thiên sư thúc môn hạ. Tiếp lấy còn nói thêm, nghe nói ngươi đã đem kia Ưng Tam thái tử cho giết. Nam Lạc cười ha ha, vốn là muốn đồng dạng giam cầm hắn, khiến hắn cảm nhận một lần mất đi tự do, sinh mệnh từ người khác nắm giữ cảm giác, mà giết hắn chính là vu tộc hậu nghệ. Nhìn nhau cười một tiếng, không nói gì nữa, nhàn nhạt hoạn nạn chi tình lưu chuyển. Ngay sau đó nàng liền cười giới thiệu nói sư tôn vì nàng khởi đạo hiệu là Từ Hàng, Nam Lạc đồng dạng cười nói chính mình tên là Nam Lạc, Từ Hàng cười nói đã sớm biết. Trời chiều quang huy khoát chiếu, đem núi xanh nhuộm ra nhàn nhạt màu ửng đỏ. Nam Lạc tránh đi ánh mắt của nàng nhìn xem nơi khác nói, ngươi là tới khuyên ta trở về a? Từ Hàng lắc đầu nói, ta là tới dẫn ngươi đi xem thử bằng hữu của ngươi. Nam Lạc hơi kinh ngạc nói, ngươi như vậy há không phải phải đắc tội ở kia quận thành? Nàng lại là nói ta đến thời điểm đã cùng bọn hắn nói, hơn nữa bọn họ cũng biết hai người chúng ta đã sớm là quen biết. Theo Từ Hàng đạp bước mà lên, nghe nàng nói, từ chân núi Ngọc Hư cung trước tổng cộng 99.999 cái bậc thang, mỗi một tầng bậc thang liền một là cái không gian, bằng hữu của ngươi bị phong ấn ở cái thứ 3.000 cầu thang dưới. Phiêu như tiên vân, chậm rãi mà đi. Nam Lạc theo sau lưng, không nói gì thêm, một đường hướng lên, rất nhanh liền cũng thứ 3.000 bậc thang chỗ. Từ Hàng lui ở một bên, chỉ một cái bạch ngọc thềm đá. Nam Lạc định thần nhìn lại, chỉ thấy một cái thềm đá bậc thang trên in một con lộng lẫy hồ điệp, giống như vật sống. Trong lòng không sợ hãi, quay đầu nhìn xem kia Từ Hàng nói, này, cái này chẳng lẽ chính là nàng sao? Từ Hàng biểu cảm không thay đổi, gật đầu nói, tất cả bị phong ấn chấn áp yêu vật đều sẽ hiện ra nguyên thân, từ bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Ngươi người bạn này nguyên thân là phệ linh âm trùng, nhưng là đã lột bỏ đi nguyên thân. Chỉ là ta có chút không rõ, nàng lột xác thành như bây giờ, thực lực kỳ thật giảm xuống rất nhiều, nếu không hẳn là có thể bỏ chạy được. Nam Lạc nghe được sững sờ, trong lòng nghi hoặc nàng làm sao sẽ biết những này, nàng nhưng giống như là liếc mắt liền nhìn ra tới, nói, sư tôn lấy có một quyển sách, trong sách ghi lại trong thiên địa vạn vật sinh linh. Trong đó có này phệ linh âm trùng, phía trên ghi chép nói là sinh tại cực tây hung thần chi địa, số lượng cực kỳ ít ỏi, sinh ra thôn phệ sinh linh trong cơ thể linh khí thần thông, lại không e ngại đao, kiếm, lôi, hỏa, có bất tử chi thân danh xưng. Mặc dù Nam Lạc trước kia liền nghe Phục Hy đã từng nói Bắc Linh lai lịch cùng nền tảng, cũng không có cặn kẽ như vậy, không khỏi nghĩ đến, nguyên lai Bắc Linh cũng không có cái gì khoác lác, chỉ là làm sao hảo hảo lộ sắc thành này hồ điệp. Đẹp mắt là đẹp mắt, rất nhiều thiên phú thần thông lại là thật lớn yếu bớt. Đột nhiên, Nam Lạc nhìn thấy kia khắc ở bạch ngọc thềm đá trong lộng lẫy hồ điệp động một cái. Tiếp theo chính là hai cánh run lên đến, tựa hồ chịu đến thống khổ cực lớn. Nam Lạc nhanh chóng ngồi xuống, nói nàng đây là như thế nào? Từ Hàng xem sau cũng cau mày nói, nàng đây hẳn là muốn tránh thoát cấm pháp. Tiếp lấy còn nói thêm, bạch ngọc bậc thang này là sư tôn tự tay bố trí xuống, bên trong có vô tận đại đạo cấm chế, bị cấm nhập người không có một cái nào có thể thoát khỏi. Nếu như không dãy rủa mà nói sẽ không có chuyện gì, nhưng nếu là dãy rủa mà nói, liền sẽ có vô tận đau khổ, hơn nữa còn sẽ đem trong thân thể pháp lực dần dần làm hao mòn mất đi, cuối cùng biến thành hóa hình cũng không thể tiểu yêu. Nghe được Từ Hàng mà nói, Nam Lạc trong lòng không khỏi quấn lên, vội vã hô khiến Bắc Linh đừng lộn xộn không muốn dãy rủa, cũng nói mình này tới chính là muốn cứu nàng ra ngoài. Ngay sau đó lại ngẩng đầu hỏi Từ Hàng bị phong ấn ở thềm đá trong Bắc Linh có thể nghe được hay không, Từ Hàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ có thể nghe được, có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy, lại có lẽ trước mắt chỉ là một vùng tăm tối cùng lạnh lẽo a. Nghe được Từ Hàng mà nói, Nam Lạc đột nhiên yên tĩnh trở lại, lặng lặng nhìn ở bạch ngọc thềm đá trong không ngừng rung động lộng lẫy hồ điệp. Thầm nghĩ cũng chính mình từng dùng yêu nguyệt kính muốn chiếu nàng nguyên thân lúc, nàng liền lập tức trở mặt, rất lưu ý người khác thấy được nàng nguyên thân. Có thể là lúc này lại minh khắc ở nơi này, mặc người quan sát, mặc người dâm đạp, nếu là nàng không cảm giác được ngoại giới hết thảy cũng chả thôi, có thể là có thể nhìn được nghe được bên ngoài hết thảy, vậy đối với nàng mà nói đoán chừng so chết đều vẫn đau khổ a. Nhìn xem kia kịch liệt rung động bản thân, trong lòng tức khắc hiểu, chỉ sợ nàng là có thể nghe được có lẽ có thể nhìn thấy bên ngoài. Nếu không có thể như thế nào lại có như thế kịch liệt phản ứng, không chút nào ngoài loại kia cấm chế mang đến đau khổ, liều mạng cũng muốn tránh thoát. Ta muốn cho nàng ra tới sáu. Đột nhiên, tĩnh lặng đứng ở chỗ đó nhìn xem bạch ngọc thềm đá Nam Lạc nói, âm thanh rất nhẹ, nhẹ giống như là tự lẩm bẩm. Nhưng Từ Hàng lại nghe được rõ ràng, hơn nữa còn từ này kia tự lẩm bẩm giống như thanh âm bên trong cảm giác được một loại kiên định. Còn chưa chờ nàng trả lời, Nam Lạc còn nói thêm, ta muốn cứu nàng ra tới, các ngươi phải làm sao mới có thể để cho nàng ra tới đây? Từ Hàng đang chờ trả lời, đã có bình thường âm thanh từ đám mây truyền lại tới. Ngươi như thế nào cũng không có khả năng đưa nàng cứu ra, nàng dựa dẫm thần thông, giết chóc sinh linh, phong ấn ngàn năm đều không đủ dùng để chuộc tội lỗi. Trong thanh âm này đang nghiêm nghị, ngữ tốc không nhanh không chậm, lại có một loại hạo nhiên công chính cảm giác. Nam Lạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái đồng dạng người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào người đang từ đám mây đi xuống. Hạo nhiên đại khí, như này cả tòa đoạn bậc thang bình thường, có một loại mênh mông nhưng thẳng thông thiên địa bằng phẳng khí cơ. Vừa nhìn thấy hai người kia, Nam Lạc nao nao, trong đó một cái biểu cảm nghiêm túc không hề nói cười người lại là ở Bất Chu Sơn dưới gặp qua. Mà đổi thành bên ngoài một cái lại là một tia râu đen ở đầu trước phiêu động đến, tiên phong đạo cốt, ánh mắt linh động vô cùng, tựa hồ thời khắc đều đang suy nghĩ chuyện gì bình thường. Là ngươi? Nam Lạc kìm lòng không được hỏi. Không sai, là ta gọi Quảng Thành. Cái biểu tình kia nghiêm túc, không hề nói cười trung niên đạo giả nghiêm nghị nói. Nhìn thấy nét mặt của hắn cùng bộ dáng, Nam Lạc lập tức nghĩ đến khi đó đứng ở trước người hắn cái kia trung niên đạo nhân. Vẻ mặt giống như nhau nghiêm nghị, chỉ là người nọ nhiều một phần như vực sâu cảm giác. Chẳng lẽ người nọ chính là này Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy? Nghĩ tới đây, lại là nói, trước đây Nam Lạc ở Bất Chu Sơn trên nhận Đông Hoàng Trung chấn động, còn không có đa tạ cung chủ ra tay cứu giúp chi ân đây. Nam Lạc lúc ấy hôn mê, cũng không biết mình đến cùng là bị người kia cứu, mở mắt ra chỉ là nhìn thấy bốn người, thật đến bây giờ mới xem như hiểu bốn người kia tên họ. Mặc dù hắn cũng cảm thấy mình lúc ấy ngất đi liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn là nhận kia phần tình. Lại bởi vì không biết rõ là ai xuất thủ đem chính mình kế tiếp, cho nên mới sẽ đối với Quảng Thành nói như vậy. Lúc ấy cứu người của ngươi cũng không phải là ta, mà là Thông Thiên Sư Thúc. Ngươi cũng là xem như người trong đạo môn, lại sao có thể kết giao những cái kia tà ma hạ người đây? Vẫn là nhanh chóng rời đi a, để tránh tổn thương Thái Cực Cung cùng Ngọc Hư Cung thể diện. Quảng Thành đứng yên ở so Nam Lạc cao hơn mười mấy bậc thang địa phương, sắc mặt vô hỉ vô bi, nghiêm túc dị thường. Quảng Thành tiếng nói mới rơi, đứng bên cạnh ở chuyển vị cũng đã nhanh chóng nói, vị bằng hữu kia của ngươi ở Thái Cực Cung trước tàn sát sinh linh, uy hiếp ngươi sư tôn, ngươi lại còn muốn cứu nàng. Chẳng lẽ tâm của ngươi đã bị yêu ma kia cho mê hoặc, không biết phân biệt đúng sai, liền sư môn đều quên mất. Nam Lạc không có trả lời, mà là cúi đầu xuống nhìn xem kia ở phong ấn tại bậc thang trong điên cuồng rung động lộng lẫy hồ điệp. Một lúc sau vắng lặng nói, bất kể nàng làm cái gì, nhưng đều là vì cứu ta, các ngươi thả nàng, đem ta phong ấn đi vào đi, ta vì nàng chịu tội. Quảng Thành sau khi nghe lại là hơi nhắm hai mắt, nhìn xem hư không. Bên cạnh đạo nhân lại là cười ha ha, nói nàng phạm phải tội nghiệp tự nhiên do chính nàng gánh chịu, chỉ cần không có siêu thoát thiên địa này, liền đều muốn vì chính mình làm ra chuyện gánh chịu hậu quả. Trong thềm đá hồ điệp điên cuồng rung dậy, trong lúc mơ hồ dường như mang theo cái kia thềm đá đều đang rung động. Nam Lạc trầm mặc một hồi, đột nhiên nói muốn bái kiến Nguyên Thủy cung chủ. Quảng Thành mặt không biểu tình nói Ngọc Hư cung đã phong sơn, không hề mở cung cửa, không tiếp đãi bất luận kẻ nào. Bên cạnh vị kia ánh mắt linh động đạo nhân lại nói, sư tôn há lại là ngươi nói gặp liền gặp. Chỉ thấy Nam Lạc túi đầu đứng yên ở chỗ đó, nhìn chăm chú kia khắc ở trên bậc thang hóa thành một con lộng lẫy hồ điệp bắc linh, thấy không rõ sắc mặt hắn, chỉ có kia bên hông treo lấy thanh nhan kiếm trong gió lắc lư. Quảng Thành cùng đừng một đạo nhân đồng dạng yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem Nam Lạc, tựa hồ đang chờ Nam Lạc quyết định, lại như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đột nhiên, kia từ Quảng Thành xuống tới đằng sau liền không có nói chuyện qua từ hàng nói, sư tôn không ở cung trong, ngươi vẫn là lần sau lại đến a. Thanh âm của nàng vẫn như cũ nhu hòa, cùng nàng khí chất trên người đồng dạng, tựa hồ bất kể ở khi nào chỗ nào cũng sẽ không cải biến. Lại có ai có thể nghĩ đến giờ này ngày này từ hàng, trước đây cùng Nam Lạc chung sống ở một cái trong lồng giam lúc, là cỡ nào khiếp nhược, liền đến liếc nhìn người khác cũng không dám. Nam Lạc lại tại nghe được nàng sau, kinh ngạc xoay đầu lại, ngay sau đó mỉm cười nói, tốt, nếu cung chủ không ở, vậy ta lần sau liền lại đến hướng hắn bồi tội. Cùng với tiếng nói của hắn rơi xuống, vang tám. Kiếm ngâm âm thanh trong chốc lát ở Côn Luân Sơn trên không vang lên. Một đạo kiếm quang ở Nam Lạc bên hông lóe lên mà ra, sát khí ngút trời. Tức khắc Côn Luân Sơn trong kia vô số ẩn tu người xuất hiện trên không trung, nhìn xem Ngọc Hư cung phương hướng. Trong lòng bọn họ kinh ngạc và phần, có chút khó có thể tin lại có người dám ở này Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung trước độc pháp. Trong lòng không cũng không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ lại là ai không biết Ngọc Hư cung danh tiếng ngoại lai người ở lung tung rêu rao. Chương 144, Phục thần tác. Ngọc Hư cung danh tiếng ở trong thiên địa có lẽ so với Vu tộc cùng Thiên đỉnh đều kém rất xa, nhưng ở Côn Luân Sơn trong nhưng lại có vô thượng địa vị. Tất cả mọi người đều biết Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy pháp lực cao thâm mặt chắc, nhưng chân chính được chứng kiến không có mấy cái, khiến Ngọc Hư cung ở Côn Luân Sơn dương danh nhưng Nguyên Thủy chỗ nhận lấy 12 vị đệ tử. Chỉ cần là ở Côn Luân Sơn trong tiềm tu đại yêu tiểu yêu bất kể có hay không thấy qua, chí ít đều nghe qua Ngọc Hư thập nhị tiên danh tiếng. Mà những người chân chính được chứng kiến Ngọc Hư cung thập nhị tiên xuất thủ, ở khi cảm giác được kia luồng sát khí ngất trời lúc, trong lòng tức khắc kinh ngạc và phần. Trong lòng bọn họ, này Ngọc Hư cung 12 môn nhân mặc dù tu đạo thời gian không phải rất dài, nhưng từng cái pháp lực thâm hậu, đạo pháp huyền bí, có thần quỷ khó lường chi uy. Kiếm ngâm âm thanh ở Côn Luân Sơn trên không tung bay, sát khí như thủy triều. Nam Lạc bên hông thanh nhan kiếm lóe lên mà ra, một hào quang nóng ánh phá toái hư không, hướng về kia bạch ngọc thềm đá đâm tới. Bộ 6. Thanh nhan kiếm không trở ngại chút nào đâm vào thềm đá kết hợp chỗ. Kết quả này khiến Nam Lạc hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vậy mà thế này tùy tiện liền đâm đi vào. Có thể tùy theo lại là biến sắc, bởi vì sau khi đâm vào này thềm đá bên trong, lại có một loại không thể dùng lực cảm giác. Pháp lực phun trào, chém ngang hết thảy, như cắt đậu hũ trong nháy mắt vật ra. Tiếp theo kia bị thanh nhan kiếm cắt ra một đường nhỏ bạch ngọc bậc thang trong nháy mắt lại hợp lại, mông lung ngọc quang lóe lên, liền cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Nam Lạc, ngươi sao dám như thế? Một tiếng gầm hét, như sấm rền nổ vang, cùng với Quảng Thành âm thanh ở hư không vang lên, một viên tiểu ấn xuất hiện ở Nam Lạc trên đỉnh đầu. Xuất hiện lúc hư không như bị đè ép lại, như cự kình từ chỗ nước sâu đột nhiên thoát ra. Kia mới tiểu ấn vương vức, cổ pháp nghiêm nghị, tràn ngập một cỗ như Quảng Thành bản thân đồng dạng uy nghiêm khí thế. Tiểu ấn màu vàng sẫm, lớn lên theo gió. Quay tít một vòng cũng đã biến thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, mênh mông nhưng hướng về Nam Lạc đè ép xuống. Kia như núi lớn nhỏ đại ấn khắc rõ các loại phức tạp phù văn, sâm nhiên trang nghiêm, đại ấn đấy có ngân câu thiết hoa khắc rõ hai cái huyền ảo chữ lớn, Phiên Thiên. Tiểu chữ thư pháp, nét bút tráng kiện nhu mỹ. Đây chính là kia Phiên Thiên ấn sao? Nam Lạc vừa nhìn thấy này Phiên Thiên ấn trên hai chữ, lại là nghĩ đến Thanh Thanh giảng thuật Bắc Linh cùng này Quảng Thành đạo nhân quá trình chiến đấu. Giống như ngọn núi to lớn đại ấn đè ép mà xuống, nàng vốn muốn độ ra, lại đột nhiên bị một cái vàng óng ánh dây thừng cho trói lại. Đại ấn rơi xuống, nàng liền ngã không dậy nổi, miệng phun máu tươi, nhưng nhanh chóng đối với Thanh Thanh nói sư tôn ngươi ngay tại Bất Chu Sơn phía nam 3000 dặm chỗ Lạc Linh Sơn. Nam Lạc nghĩ tới đây, đúng là túi đầu xuống nhìn một chút kia dưới thân bạch ngọc thềm đá trong hồ điệp. Chỉ thấy kia bạch ngọc thềm đá trong lộng lấy hồ điệp yên tĩnh dị thường, dường như đồng dạng đang hướng về Nam Lạc nhìn xem. To lớn đại ấn ầm vang rơi xuống, trong tầng trời thấp thiên địa nguyên khí quay cuồng tứ tán ra, mà trên bầu trời thiên địa nguyên khí nhưng điên cuồng cùng với ố vàng đại ấn mãnh liệt mà xuống. Hạo đãng vô song, bốn phía cây cối bị đại ấn từ trên trời rơi xuống mang ra cương phong thổi đến dồn dập bẻ gãy. Thân ở đại ấn dưới Nam Lạc nhưng tĩnh mịch vô cùng, trên người áo bào không nhúc nhích chút nào, dường như ở vào chân không phía dưới, liền một chút thiên địa nguyên khí đều không có. Phiên thiên ấn dưới, tự thành thiên địa. Đột nhiên, bạch ngọc thềm đá trong lộng lấy hồ điệp điên cuồng rung động, Nam Lạc túi đầu lại là mỉm cười. Phiên thiên ấn ngang nhiên rơi xuống, Nam Lạc dường như chưa tỉnh, nhưng có một tầng ngũ thải sương mù ở hắn quanh người như ẩn như hiện. Ở bốn, phiên thiên ấn không trở ngại chút nào đện ở Nam Lạc trên người, Nam Lạc một cái lảo đảo, trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi tại hư không tan thành một đoàn sương máu. Sương máu vốn muốn tứ tán bay xuống đất lại đột nhiên quỷ dị ngưng tụ, nhanh chóng chui vào Nam Lạc trong miệng. Theo đoàn kia sương máu tràn vào Nam Lạc miệng trong còn có vô biên thiên địa nguyên khí, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía trên mấy chục bậc thang quảng thành nói, "Này một ấn, xem như Trả Ngọc Hư cung trước đây tặng sách ân tình." Âm thanh thanh lãnh, không mang theo mảy may sát khí, không mang theo bất kỳ cảm xúc, hết thảy tựa hồ cũng thu lại dấu tại nội tâm nơi sâu xa. Ngọc Hư cung vị trí đại sơn ở này một mảnh là cao nhất, chỗ Nam Lạc vị trí thứ 3000 tầng bậc thang chỗ, đều bị rất nhiều nhận kia âm thanh kiếm ngâm kinh động người nhìn ở trong mắt. Khi thấy Nam Lạc vậy mà dùng thân thể quả thực là đón lấy quảng thành phiên thiên ấn lúc, không khỏi từng cái trong lòng kinh ngạc và phần, không khỏi hỏi người bên cạnh nói người kia là ai, lại có thần thông như thế, có thể dùng thân thể chống đỡ quảng thành chân nhân phiên thiên ấn. Vừa mới quảng thành chân nhân không phải đã nói rồi sao, hắn gọi Nam Lạc. Nam Lạc, ai Nam Lạc 6? Chẳng lẽ là trước đây danh xưng thiên đỉnh thứ nhất tinh quân, nhưng lại không tên biến mất Nam Lạc 6? Không phải hắn còn có ai, trong thiên địa lại có mấy cái Nam Lạc, trước đây hắn bạn ở Đông Hoàng bên người tuần sát thiên hạ lúc, chém giết vô số người, đã từng từ này Côn Luân Sơn trên không đi qua. Ta nhìn rõ ràng, một chút cũng không sai, chỉ là hắn hiện tại đạo hạnh tựa hồ cao siêu hơn. Vô số người ở phía xa nghị luận, nhưng chỉ là thời gian cực ngắn. Nam Lạc cứng rắn dùng thân thể đón lấy này một ấn, không nhưng này một ít vây xem người kinh ngạc và phần, chính là quảng thành trong lòng cũng khó có thể tin. Ngay sau đó lại là nghĩ đến có truyền ngôn nói Nam Lạc từng qua được tổ vu tinh huyết, bởi vậy mới mà chịu đến vu tộc đại vu truy sát chuyện. Trong lòng lúc này mới tính miễn cưỡng tiếp thu, dù sao vu tộc luyện tinh chi pháp cùng thần thông ở hồng hoang trong không người có thể so. Được vu tộc tổ vu tinh huyết người dùng thân thể khiêng được dưới này một ấn, cũng không tính kỳ quái. Hết thể những thứ này chẳng qua là ở quảng thành đạo nhân trong đầu trong điện quang hỏa thạch sẽ qua, nghe tới Nam Lạc nói này một tấn xem như vẫn còn cho rằng trả năm đó tặng sách ân tình lúc, giận dữ. Bao phủ ở đạo bào trong tay hướng về đã tung bay hồi trên bầu trời phiên thiên ấn một chỉ. Phẫn nộ quát, trước đây sư tôn tặng ngươi sách là xem ở thông thiên sư bá thể diện, ngươi làm sao tư cách nói báo đáp ân tình loại này lời nói. Đang khi nói chuyện, hai tay bao phủ tầng tầng thanh quang, cùng với bàn tay chuyển động, một phương này không gian thiên địa nguyên khí đều cũng đã bị khuấy động, hướng về kia phiên thiên ấn dũng mãnh lao tới. Quảng Thành tiếng nói mới nói xong, bàn tay trong hư không làm một cái ép xuống tư thế, phiên thiên ấn đã điên cuồng rơi xuống. So với phía trước kia một chút, lần này phiên thiên ấn đúng là không chỉ lớn hơn phân nửa, khí thế càng lâm nhiên, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một mảnh màu đen, góc trời đều không nhìn thấy. Đúng lúc này, một cái kim quang chói mắt dây thừng tự Nam Lạc dưới chân trong hư không tràn ra. Chỉ hơi dính trên Nam Lạc mu bàn chân, cũng đã trong nháy mắt đem Nam Lạc trói cái cực kỳ chặt chẽ, một tầng mãnh liệt kim quang từ cái kia kim sắc dây thừng trên bốc lên. Ở phía xa người quan sát nhìn thấy Nam Lạc bị trói ở trong nháy mắt, trong lòng đồng thời toát ra một ý nghĩ, chính là Nam Lạc lần này dù có thông thiên bản lĩnh cũng không chiếm được lợi ích. Ngọc Hư cung thập nhị tiên pháp lực cao, thủ đoạn thần thông nhiều, nhưng pháp bảo nhưng càng nhiều hơn, mỗi một món pháp bảo đều có siêu cường uy lực. Cây kia kim quang trói mắt dây thường chính là đại danh định phược thần tác, dây trói thần, danh xưng thần cảnh bên trong không người có thể thoát. Còn có một cái nói chuyện chính là, kia phược thần tác chẳng những có thể trói thân thể người, càng có thể trói người linh hồn. Ngay tại mọi người cho rằng Nam Lạc cũng sẽ bị bắt lại, phong ấn vào trong kia Ngọc Hư cung trước bậc thang lúc, một đạo sáng chói mắt quang mang bay lên trời, trong nháy mắt hóa thành vô tận quang hoa. Ở những người kia nghi hoặc kinh ngạc ánh mắt bên trong, kia trong mắt bọn hắn gần như khó mà chống lại phược thần tác ở kia ngàn vạn hào quang trong từng khúc vỡ vụn, cắt thành vô số đoạn. Những cái kia bị chém đứt thành từng đoạn phược thần tác, tại hư không rung động, đúng là muốn ẩn độn mà đi. Nhưng kia kiếm quang nhưng giống như là vô cùng vô tận, dây dưa liên miên, từng kia từng sợi, trong nháy mắt đã đem kia bồng bềnh trong hư không muốn biến mất từng đoạn phược thần tác xoắn thành một phấn. Quảng Thành đạo nhân sắc mặt nghiêm nghị, bao phủ một tầng sâm nhiên sát khí. Phiên thiên ấn mênh mông rơi xuống, thiên địa nguyên khí như sóng biển giống như tan ra bốn phía. Phiên thiên ấn dưới ngàn vạn đạo kiếm quang, trong chớp mắt biến mất, ngay sau đó một đạo càng thêm lóa mắt, càng thêm sáng chói hào quang phóng lên tận trời, đón tiếp như mang theo một mảng không trùng phiên thiên ấn đâm đi lên. Cùng với đạo kiếm quang này phóng lên tận trời, trong hư không lại vang lên một đạo như có như không kiếm ngâm âm thanh, kiếm ngâm hư ảo, kèm theo lại là như thực chất giống như sát khí. Chương 145, Trảm Nhạc. Ấn tiên phi thiên, như đại sơn sụp đổ, lật úp mà xuống. Nơi xa người quan sát, trong lòng không tên dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, loại kia mang thiên địa chi uy mà xuống băng sơn chi thế, nhìn một chút liền có một loại không thể nào chống lại cảm giác. Đoạt nhân tâm trí, chấn nhiếp hồn phách. Một ấn vô danh, ta kêu phiên thiên, thiên địa sáng tỏ, vĩnh chấn cả khôn, chấn, chấn, chấn. Theo đem kia phiên thiên ấn băng sơn giống như chấn áp mà xuống, trong hư không đột nhiên hạo đãng đến quảng thành kia nghiêm nghị âm thanh, kia tiếng như âm thanh như một tiếng này không gian chủ không gian chủ nhân, sáng lạn mênh mông, vùng thế giới này đều cũng tuân theo âm thanh này mệnh lệnh. Ở này hạo nhiên sáng lạn thanh âm bên trong, một đạo kiếm ngâm âm thanh nhưng vô cùng rõ ràng. Nam Lạc trên mặt nhìn không ra mảy may cảm xúc, vô hỉ vô bi. Kiếm ra, kéo ra một đạo quang mang mấy liệt, phá toái hư không, nghịch kia hạo nhiên uy thế chi thế đâm đi lên. Chỉ nghe được một tiếng nhẹ chá, như kia lạnh lẽo kiếm quang bình thường từ vô biên sóng gió trong truyền ra. Chạm nhạc. Cùng với này thanh lạnh âm thanh đâm rách hư không, tất cả mọi người chỉ thấy, kia như là một ngọn núi lớn chấn áp mà xuống phiên thiên ấn, phần lưng đột nhiên toát ra một đạo mãnh liệt bạch quang. Tùy theo đạo kiếm quang kia chính là tách ra trùng thiên quang hoa, phiên thiên ấn trong nháy mắt biến thành hai nửa, nguyên bản mang thiên địa chi uy mà xuống hạo nhiên chi thế, ở kia trùng thiên quang hoa dưới tiêu tán vô tung vô ảnh. Quảng Thanh sắc mặt chấp nhận, trong mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Đến cùng là Ngọc Hư cung đại sư huynh, trong lòng mặc dù kinh ngạc và phần, trên mặt lại như cũ bất động thanh sắc. Phiên thiên ấn bị chém làm hai nửa sau, căn bản cũng không có lại đi để ý tới, mà là đưa tay chính là nhanh chóng đánh ra một bộ pháp quyết, miệng trong đồng thời thì thầm, âm dương huyền sát, cửu thiên ngưng tụ, nghe ta hiệu lệnh, ngọc thanh thần lôi. Cùng với quảng thành pháp chú đánh nhanh chóng đánh ra, đứng ở kia bên cạnh vị kia đạo nhân, đúng là cũng đánh ra đồng dạng pháp quyết. Trong chốc lát, trên chín tầng trời truyền đến một tiếng nổ vang, hai đạo tử sắc điện quang từ cửu thiên không trung thẳng hướng Nam Lạc bổ xuống, ở giữa không trung đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo càng thêm tráng kiện tử lôi. Hư không ở kia cửu thiên thần lôi phía dưới, như gặp phải trọng kích pha lê bình thường, vỡ vụn thành từng mảnh. Cả vùng không gian tràn ngập màu tím hào quang, mênh mông thiên uy dưới chúng sinh ẩn nút. Hết thể những thứ này đều chỉ bất quá là ở Nam Lạc đem kia phiên thiên ấn chém thành hai nửa trong nháy mắt, quảng thành đạo nhân chú pháp đã đánh ra, cựu thiên thần lôi đã từ trên trời giáng xuống. Sáng lạn thiên uy đều ở hợp hai làm một màu tím thần lôi bên trong. Phiên thiên ấn bị chém thành hai đoạn, thần uy trong nháy mắt tán đi. Nơi xa quan sát không có phản ứng lại là thế nào một chuyện, quảng thành kia hiệu lệnh thiên địa chi uy âm thanh cũng đã trong hư không vang lên, ngay sau đó là một tiếng nổ vang. Hai đạo tử sắc sấm sét đã bổ xuống, lại ở trong hư không hợp hai là một, lấy mắt thường đều không thể đi theo tốc độ hướng về Nam Lạc. Ngay tại Cửu Thiên mà xuống màu tím thần lôi, trong chốc lát chút xuống. Tại mọi người vì kia Cửu Thiên mà xuống thần lôi kinh hãi lúc, chỉ thấy Nam Lạc lại đột nhiên bay lên trời. Trên chín tầng trời một tiếng sấm nổ vang lên đằng sau, trong thiên địa tất cả âm thanh đều tựa như tiêu tán vô tung, tĩnh mịch vô cùng, chính là ngay cả thời gian đều tựa như trong phút chốc chậm lại. Cả ngày mảnh trời tựa hồ cũng chỉ có kia một đạo vỡ vụn hư không màu tím thần lôi, cùng với kia dùng kiếm đâm hướng thần lôi Nam Lạc. Kiếm lôi đụng vào nhau, thiên địa tĩnh lặng. Chỉ thấy Nam Lạc toàn thân bao phủ một tầng nhàn nhạt ngũ thải khói dáng, sắc mặt ở tử sắc điện quang chiếu rọi lộ ra hết sức lạnh lùng. Thanh nhan kiếm cùng kia cựu thiên mà rơi thần lôi đụng vào nhau nháy mắt, chỉ nghe Nam Lạc đột nhiên thanh lãnh thì thầm, âm dương huyền sát, hóa thành thần lôi, dùng kiếm dẫn chi. Âm thanh vang vọng hư không, phiêu miểu vô tung, tựa như đại đạo huyền âm, bắt nguồn từ vô danh, có thể hiệu lệnh thiên địa. Đây cũng là Nam Lạc nhiều năm qua đọc hoàng đỉnh trong kinh văn, gây dựng lại mà thành pháp chú. Cùng với tiếng nói của hắn tại hư không phiêu đãng, kia hai đạo hợp hai là một cựu thiên tử lôi lại nhận thanh nhan kiếm dẫn dắt hướng về quảng thành hai người rơi đi. Quảng thành đạo nhân kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ Nam Lạc lại còn có thể dẫn dắt chính mình triệu dẫn mà xuống thần lôi. Không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, tự cựu thiên mà xuống màu tím thần lôi đã hướng về bổ xuống. Nam Lạc có bản lĩnh đem kia tử lôi dẫn dắt khống chế, hắn quảng thành vẫn còn không có cao như thế đạo hạnh, phất một cái ống tay áo, trong nháy mắt hóa một đạo thanh quang hướng về Ngọc Hư cung mà đi. Màu tím thần lôi rơi xuống, quảng thành hóa thanh quang mà đi, vị kia ánh mắt linh động đạo nhân cũng cần bỏ chạy, lại nghe được Nam Lạc đột nhiên quát: Hoàng Long. Đạo nhân kia không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo hào quang óng ánh đập vào mắt trong. Ngập trời sát khí tràn vào trong lòng, đúng là suy nghĩ có loại băng kết cảm giác, Ngọc Thanh Tiên Pháp tại thể nội điên cuồng vận chuyển, lại không cách nào đem này bình thường lạnh giá sát nghiệm loại bỏ. Tự biết đã tránh không khỏi, tức khắc đánh ra vô số pháp thuật, trên người bao phủ một tầng thanh quang, vô số pháp quyết thành hình khắc lên che kín cả hư không, hình thành các loại phù văn, như đã đem đại đạo dẫn dắt mà ra. Nơi xa quan sát người, đối với Nam Lạc cảm thấy kinh hãi sau khi, cũng đồng thời ở trong lòng nghĩ đến Ngọc Hư cung 12 môn nhân quả nhiên danh bất hư truyền, ở loại thời khắc mấu chốt này vậy mà trong chốc lát liền phóng xuất ra nhiều như vậy pháp thuật. Những pháp thuật này nhiều lấy phòng ngự làm chủ, như thuẫn, như tường, như núi, lại như có một đạo trường hà ngang qua hư không, trong đó càng là có cuồng phong xoay quanh, trong đó nếu có vô tận đại đạo ẩn chứa ở bên trong. Đạo bạch quang kia tự nhiên là thanh nhan kiếm biến thành, hào quang phá toái hư không, thuẫn tường phá, đại sơn sụp đổ, trường hà chảy ngược, cuồng phong xé nát. Kiếm quang thế như trẻ tre, bất kể ngăn ở kiếm quang trước chính là cái gì loại hình pháp thuật, đều không thể ngăn cản thanh nhan kiếm khoảng khắc. Hoàng Long đạo nhân mới vừa đem tất cả pháp thuật khuynh khắc giữa đánh ra, trong hai liền chuyển đến một đạo kiếm ngâm âm thanh, tùy theo liền có nỗi đau xé rách tim gan đem bao phủ. Nơi xa nhìn xem mọi người kinh ngạc đến ngây người, trước đó mặc dù là nhìn thấy Nam Lạc kia sát khí ngất trời, nhìn thấy kia chạm phá phiên tiên ấn thực lực, cũng không thấy được hắn thực có can đảm đem quảng thành cùng Hoàng Long thế nào. Nhưng là bây giờ bọn họ chỉ thấy đắc đạo bạch quang qua đi, Hoàng Long chân nhân thân thể từ giữa đó phá vỡ, chia hai nửa, máu tươi chảy ra. Hắn vậy mà thật chém Hoàng Long chân nhân, làm sao có thể? Hắn không sợ Nguyên Thủy Tôn giả sao? Thanh nhan kiếm đem Hoàng Long chém, lại là trong hư không nhoáng một cái, liền xuất hiện ở cửu thiên trên bầu trời. Chạm nhạc, cùng với này âm thanh nhẹ đều, hào quang bùng lên, thanh nhan kiếm trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn kiếm, thôn phệ đến vô biên linh khí, hướng kia bạch ngọc thềm đá rơi đi. Thế như Khai Sơn, có một loại đem này 99.999 cái bậc thang một kiếm chém đạp cảm giác. Lớn mật, người nào dám ở Ngọc Hư cung trước làm càn? Âm thanh này tự hàng trăm trong bên ngoài truyền ra, lại tại rơi xuống lúc bấy giờ đã xuất hiện ở Nam Lạc trên không. Chỉ thấy hắn đồng dạng một bộ màu vàng hơi đỏ đạo bảo, buộc tóc sao quan, trong mắt nén giận. Vừa xuất hiện, cũng không nói thêm gì nữa, tay hướng về bên hông tìm tòi, một thanh đủ mọi màu sắc quạt lông đã xuất hiện nơi tay trên. Giơ tay liền vung, trong chốc lát phô thiên cái địa ngọn lửa hướng về Nam Lạc càn quét mà đi. Nam Lạc vốn là đứng thẳng trong hư không, vừa rồi cũng là ngự kiếm mà chém hoàng long, lúc này thanh nhan kiếm lại là đã hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm, tự cửu thiên trên bầu trời thẳng tắp hướng về kia dường như thẳng thông thiên tế bậc thang rơi xuống. Từ cái này âm thanh mới vừa xuất hiện, trong hư không cũng đã toát ra một người tới, Nam Lạc quay đầu nhìn lại. Cũng đã có phô thiên cái địa ngọn lửa nhào của tới, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Những cái kia ngọn lửa dường như có thể đem hư không đều đốt thấu, vô tận thiên địa nguyên khí hướng về kia đầy trời ngọn lửa dũng mãnh lao tới. Đột nhiên, tay kia cầm đủ mọi màu sắc quạt lông đạo nhân trong thai truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, Phượng Hoàng Lâm Vũ. Mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Lạc chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở kia thanh nhan kiếm trên chuôi kiếm. Khổng lồ thanh nhan kiếm vẫn hướng xuống mặt bậc thang rơi đi, Nam Lạc nhưng yên tĩnh trên chuôi kiếm nhìn xem, cũng kinh hỏa làm một thể. Kia cầm quạt đạo nhân kinh hãi, hắn vốn tưởng rằng Nam Lạc đã bị ngọn lửa thôn phệ lấy, không nghĩ tới đúng là đã vô thành vô tức bỏ chạy, chính mình một chút cũng không có phát hiện. Trong lòng kinh ngạc, giơ tay liền lại là vỗ một cái. Trong hư không từ trên xuống dưới, trong nháy mắt xuất hiện một cái biển lửa, hướng về Nam Lạc nhào tuôn ra mà xuống. Thanh nhan rơi cũng không nhanh, nhưng tại rơi xuống quá trình bên trong, nhưng có vô tận thiên địa nguyên khí dung nhập thanh nhan kiếm, mỗi hàng được một phần, thanh nhan kiếm trên uy thế liền nặng hơn một phần. Biển lửa tại hư không thiếu đốt, mới vừa xuất hiện, chính là cuồng dã quay cuồng lên, hướng về Nam Lạc càn quét mà đi. Tốc độ nhanh chóng dường như bỏ qua hết thảy khoảng cách. Chỉ thấy kia đứng yên ở thanh nhan kiếm trên chuôi kiếm Nam Lạc, đưa tay hướng về biển lửa kia một chỉ, quát khẽ, "Tán!" Dứt lời, vô biên biển lửa trong chốc lát hóa thành hư không, dường như chưa từng có xuất hiện qua, chỉ có không ngừng sôi trào thiên địa nguyên khí còn ở phun trào. Tay kia cầm quạt lông đạo nhân kinh ngạc và phẫn, khó có thể tin. Tự hắn được món pháp bảo này đến nay, cơ hồ là không gì không tiêu cháy, không có người có thể ở ngọn lửa phía dưới chống đỡ khoảng khắc. Nhưng xưa nay không có cũng có một ngày vậy mà biết không có tiếp xúc đến người, cũng đã bị người uống tan. Trong lòng của hắn cảm thấy khó khăn tiếp thu, đưa tay liền lại là vỗ một cái, đầy trời biển lửa xuất hiện lần nữa. Lần này lại tại biển lửa ra một ít máy mắt, đột nhiên tại hư không đạp đấu bố trí cường, thân thể hóa thành một đạo mông lung hư ảnh, miệng trong niệm chứa tử, trong tay quạt lông liên tiếp huy động ba lần, ba đạo ngọn lửa tuôn ra. Thế lửa trong nháy mắt tăng vọt, trong hư không đốt ra thanh âm tê tê, cũng kinh đem hư không đều cho thiêu đến vỡ vụn. Đột nhiên, cái kia trong hư không nhanh chóng lấp lóe bóng dáng ngưng trọng lên, trong tay quạt lông thế như thiên quân, hướng về Nam Lạc vung lên, đồng thời lăng lệ quát, "Phần Thiên!" Biển lửa ngập trời, hóa thành ba con hỏa long, phân ba phương hướng hướng về Nam Lạc đánh tới. Những nơi đi qua, hư không rung động, tựa như muốn vỡ vụn. Hết thể những thứ này từ đạo nhân kia đạp đấu bố trí cường, huy động liên tục ba quạt cũng chỉ bất quá là trong nháy mắt chuyện. Chỉ thấy Nam Lạc khẽ cười một tiếng, miệng há ra, kia ba đầu thế như phần thiên hỏa long cũng đã rơi vào trong miệng của hắn. Ngay sau đó liền nghe hắn khẽ cười nói, "Ngũ hành chi đạo ngươi không bằng ta, ngũ hành chi pháp lại có thể nào làm ta bị thương?" Chương 146, ngôn xuất pháp tùy. Cùng phong mưa rào sau trời chiều phá lệ đỏ, như xương máu nhuộm thiên địa. Côn Luân Sơn liên miên mấy vạn dặm, Ngọc Hư cũng đang đứng ở chính giữa vị trí, cũng thuộc về cao nhất chỗ. Vị trí ngọn núi kia bị Nguyên Thủy dùng Thông Thiên Đại Thần Thông xây một đầu thẳng tắp bậc thang, từ chân núi nối thẳng đỉnh núi đám mây Ngọc Hư Cung. Lúc này lại có người muốn đem đầu này bậc thang chém vỡ, thậm chí có thể nói là muốn đem ngọn núi đều sụp đổ. Một thanh dài chừng 10 trượng cự kiếm tự cửu thiên mà rơi xuống, lưỡi kiếm ở dưới ánh chiều tà hào quang vạn trượng. Chầm chậm mà rơi xuống, hạ xuống mỗi một phần liền tăng một phần đoạn sơn chạm nhạc khí thế. Phần khí thế này đúng là không có chút nào phía dưới lúc trước kia phiên thiên ấn, lại tăng thêm vài phần lăng lệ, đoạn sơn, chạm nhạc, sụp đổ hết thảy. Đây trời biển lửa, thiện tay một chỉ, khẽ quát một tiếng liền tán đi. Phần thiên chi hỏa há miệng liền nuốt vào, cười khẽ nói chuyện. Dứt lời, lại là đột nhiên há mồm phun một cái, hư không tức khắc xuất hiện một đạo ngọn lửa linh động lộ liễu lại nhiều vài phần sát khí. Trong chốc lát liền tràn ngập không trung, hướng về kia cầm lông vũ quạt đạo nhân càn quét mà đi. Đạo nhân kia kinh hãi, cầm trong tay lông vũ quạt hướng về chính mình vùng, thân thể tức khắc bị một đám lửa đem bao vây lấy, hóa hỏa tuyến mà trốn. Đúng lúc này, phía chân trời xa xôi đột nhiên vạch ra một đạo lưu quang, không thấy một thân, liền có từ kia lưu quang trong truyền ra một sát khí lẫm liệt tiếng hét phẫn nộ. Nam Lạc, ngươi vô lễ như thế, xem ta thay sư bá thanh lý môn hộ. Kia đạo lưu quang tự ngoài ngàn vạn dặm bay tới, phá toái hư không, mang theo một đạo kinh thiên cầu vồng. Âm thanh bắt nguồn từ ngoài ngàn vạn dặm, trong nháy mắt đã đến Ngọc Hư cung trên không, dùng sét đánh chi thế hướng về Nam Lạc đánh tới. Đó là sáu. Đó là Thái Ất chân nhân Càn Khôn Quyển. Nơi xa quan sát có người nhận ra, kinh ngạc nói: "Chuyên môn này Càn Khôn Quyển có thể kích thiên địa vạn vật, người chúng liền muốn thân thể băng tán thành bụi phấn, thân thể cường giả cũng nhất định hôn mê bất tỉnh, thực là một cái thương thân thể lại thương nguyên linh tuyệt cường pháp bảo." Bọn họ lúc này có một loại không thể tin tưởng cảm giác, bình thường uy danh sâu sắc Ngọc Hư 12 chân nhân liên tiếp xuất hiện, lại đều trong nháy mắt thua chạy. Không chờ bọn họ kinh ngạc cảm giác giảm xuống nửa phần, liền nghe được Nam Lạc thanh lãnh nói: "Chỉ là bực này bản lĩnh sao? Lời còn chưa dứt liền hướng về kia lưu quang một chỉ, thuận miệng thì thầm, thổ. Trong hư không tức khắc hoàng vụ đầy trời, đem kia lưu quang bao phủ. Tùy theo lại nghe một tiếng quát nhẹ, phong. Phong trong phong ấn. Đầy trời hoàng vụ ứng thanh mà động, nhanh chóng quay cuồng ngưng tụ. Trong chốc lát liền trong hư không xuất hiện một cái màu vàng đất vòng tròn, lại là kia càn khôn quyển đã bị phong cấm, lại không còn một chút đánh giết thế gian vạn vật kinh thiên khí thế, thẳng tắp hướng trong núi rơi đi. Đột nhiên, ở Nam Lạc sau lưng vô thanh vô tức hiện lên một cái kim trụ, kim trụ vẫn chưa hoàn toàn từ trong hư không xuất hiện, liền có ba đạo vòng vàng đem Nam Lạc khóa lại. Kia kim trụ xuất hiện vô thanh vô tức, dường như tuyên cổ liền tồn tại ở chỗ đó, lóa mắt kim quang trong, lại lộ ra một chút quỷ dị sát thái. Ầm sáu. Ở kia kim trụ khóa lại Nam Lạc đồng thời, trên chín tầng trời vang lên một tiếng sấm nổ âm thanh. Một đạo tử sắc thiểm điện sẽ rách hư không mà xuống, sán lạn thiên uy đánh nát hư không. Ngay tại tử sắc thiểm điện bổ vào Nam Lạc trên người lúc, trên người hắn đột nhiên vọt lên một đoàn ngũ thải sương mù, lên đỉnh đầu hình thành một mảnh khánh vân. Đem kia tử lôi nâng tay nhưng hướng về sau lưng tìm tòi, kia kim trụ cũng đã xuất hiện trong tay hắn. Chỉ thấy hắn đấu, kia kim trụ cũng đã hóa thành một cái cây sáo lớn nhỏ, bên trên có ba cái vòng vàng, lại là đột nhiên lại bước lên chói mắt kim quang, kịch liệt rung động, tựa như muốn tránh thoát mà đi. Nam Lạc trong tay hoàng vụ bao phủ, tiện tay một vòng liền có một tầng đất vàng đem bao lấy. Trong chốc lát an tĩnh lại, Nam Lạc khẽ cười một tiếng nói, vật này thì lại làm sao vây được ta. Dứt lời, thiện tay ném đi trong núi. Trên bầu trời kinh lôi một đạo liền nói một đạo, tử sắc lôi điện lóng lánh toàn bộ hư không. Ngũ thải khánh vân ở Nam Lạc đỉnh đầu, lần lượt bị tắc mở, nhưng lại trong nháy mắt ngưng tụ với nhau. Nam Lạc đứng yên ở thanh nhan kiếm thanh trên, nhanh chóng hướng về kia ngọc hư cung trước bậc thang rơi đi đồng thời, thỉnh thoảng huy động ống tay áo, lần lượt đem kia bị ngũ thải khánh vân lần nữa ngưng tụ, ngăn trở kia cửu thiên mà xuống tử lôi. Một cái màu xám chung nhỏ đột nhiên trên chín tầng trời hiện lên, nhẹ nhàng hơi rung động, trong trẻo tiếng chuông liền tràn ngập cả vùng không gian, đúng là ngay cả kia từng tiếng kinh lôi âm thanh đều không thể che giấu. Nơi xa quan sát rất nhiều người trong, ở này tiếng chuông vang lên trong chốc lát, đột nhiên từ trong hư không một đầu cắm xuống dưới. Chỉ thấy Nam Lạc thân thể hơi trao đảo một cái, liền tự lại định xuống dưới, ngẩng đầu hướng về kia màu xám chuông nhỏ nhìn lại, nói, tiếng chuông lại có tán hồn uy năng, chỉ là bây giờ lại cũng không làm gì được ta. Nói đi liền thò tay chụp tới, trong hư không di sinh ra một con ngũ thải cự thủ hướng về trong hư không kia màu xám chuông nhỏ chụp tới. Một thanh rộng lớn đại khí bảo kiếm đâm rách hư không mà ra, trên thân kiếm tịch tà hai chữ xâm nhiên cổ phác, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, chư tà tránh lui, hạo nhiên uy nghiêm. Vừa xuất hiện, hư không chấn động, kiếm quang phóng lên tận trời, nháy mắt kiếm bổ vào ngũ thải cự thủ trên. Ngũ thải cự thủ trong nháy mắt băng tán, chư tà bảo kiếm cũng tung bay mà lên cửu thiên. Ở ngũ thải cự thủ băng tán trong nháy mắt, chân trời một vệt kim quang gạch phá bầu trời, kim quang một trong trên, đứng vững một người mặc màu vàng hơi đỏ bảo đạo nhân, trên lưng chịu một thanh bảo kiếm. Kim quang kia ngưng tụ xuất hiện ở Nam Lạc trên không lại là một khối to lớn gạch vàng. Gạch vàng trên điện mang lấp lánh, vô số đại đạo huyền văn minh ở trên đó. Ở dừng lại một sát na kia cũng đã giống như sóng chiều phồng lớn, nhanh chóng hướng về Nam Lạc đè xuống. To lớn gạch vàng phía trên đạo nhân tóc đen bay ra, phong mang tất lộ, chân phải ở kia to lớn gạch vàng trên giẫm một cái, gạch vàng uy thế chi thế gấp đôi lật trướng. Gạch vàng hạo nhiên mà xuống đồng thời, kia tịch tà bảo kiếm cũng chém xuống dưới, cùng lúc đó màu xám chung nhỏ cũng ở trên chín tầng trời điên cuồng lắc lư, từng trận tiếng chuông tràn ngập tản ra tới. Nơi xa vốn là đã lui xa rất nhiều người, trong chốc lát lại có thật nhiều người từ hư không rơi xuống. Đột nhiên, trong hư không trong lại nhiều thêm một đạo nhân, trong tay nâng chính là trước đó bị Nam Lạc phong ấn đến Tam Hoàn Kim Trụ. Chỉ thấy trong tay hắn thanh quang lấp lánh, liên tiếp phủ động mấy lần, mới đưa tầng kia bùn đất phong ấn cho giải, nhưng kia kim trụ thần vận rõ ràng thiếu hụt rất nhiều. Đạo nhân kia sắc mặt cực kém, trong tay pháp quyết phun trào, từng trận thanh quang tràn vào trong đó. Ngay sau đó cầm trong tay Tam Hoàn Kim Trụ hướng về hư không ném đi, miệng trong đồng thời thì thầm, ẩn độn thiên địa, long tỏa vân vân. Bộ kia có Tam Hoàn Kim Trụ ứng thanh mà động, kim quang đại phóng, trong hư không hóa thành một đầu kim long, lắc người một cái, cũng đã chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lại có một đầu hỏa tuyến ra mặt trên chín tầng trời, đột nhiên lóe lên, hóa thành một thanh năm màu quạt lông vũ, hướng về Nam Lạc vung lên, liền có đầy trời biển lửa sông cuốn mà xuống. Thanh nhan kiếm vẫn đang nhanh chóng hướng Ngọc Hư cung bậc thang rơi đi, tựa hồ bất kể như luận đều muốn chém xuống đi, đối với kia hướng mình đánh tới pháp bảo pháp thuật lại không thèm quan tâm. Chỉ thấy hắn vung khẽ ống tay áo, miệng phun đại đạo huyền âm, trong chốc lát một đạo trưởng hà từ trong hư không ngang qua mà ra, tựa như bắt nguồn từ hư vô, vô thủy vô trùng, thao thao bất tuyệt. Xôi trào hướng kia hướng trên chín tầng trời tịch tà kiếm cùng kia chung nhỏ bay tới, không có bắt đầu không có kết thúc. Tùy theo một ngọn núi lớn đống nhiên xuất hiện tại hư không, chặn vững gạch vàng. Lại nghe hắn khép cười một tiếng, tiện tay tại hư không nắm một cái, liền có một thanh màu vàng đại kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về bên người hư không chém tới. Hư không vỡ vụn, một đầu kim long kêu thảm một tiếng liền ngã bay mà đi. Đầy trời biển lửa ở hắn cười khẽ giữa cũng đã đưa vào miệng trong. Pháp bảo pháp thuật bay lầy trời, gầm thét liên tục, tử lôi từng trận, đại đạo chú ngữ liên tiếp, làm thế nào cũng không cách nào làm gì được Nam Lạc. Nơi xa người quan sát trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin Nam Lạc lại có thần thông như thế, không khỏi có người nói, chẳng lẽ hắn đã nhập đạo cảnh sao, đây chính là người trong đạo cảnh thực lực sao. Nam Lạc toàn thân ngũ thải khói dáng bao phủ, áo bào xanh đồng bền, giống như tiên nhân, tiện tay chỉ điểm, miệng phun chân ngôn, liền có từng đạo pháp thuật tạo ra. Bất quá cẩn thận nhìn người, liền sẽ xảy ra Nam Lạc cho sử dụng ra pháp thuật đều phần thuộc ngũ hành. Ngũ hành pháp thuật vốn là cơ sở nhất pháp thuật, có thể tại Nam Lạc trên tay sử ra lại là có kinh thiên động giống như uy lực, dường như đã thoát thai hoàn cốt, cùng cái khác ngũ hành pháp thuật có rõ ràng phân biệt. Hạ bút thành văn, luôn xuất pháp ủy, mở miệng thành pháp thuật. Qua nhiều năm như vậy dùng tiên địa chi lực dưỡng thần hồn, cũng một đường tụng hoàng đỉnh kinh, lại khiến hắn đã đạt tới cảnh giới như thế, ngũ hành pháp thuật đã có thể làm được tâm động phát sinh. Ầm. Mặc cho trên bầu trời những người kia thế nào ngăn cản, cuối cùng không thể ngăn được Nam Lạc này tựa như có thể chém núi đoạn nhạc một kiếm. Thanh nhan kiếm thật sâu đâm vào kia bậc thang trong, chấn động tới ngập trời khí lãng. Nguyên bản đã bị Nam Lạc chém thành hai khúc hoàng long thi thể, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Đồng dạng không thấy tăm hơi còn có kia Từ Hàng đạo nhân, chỉ có một bãi tinh hồng máu tươi ở lại trên mặt đất. Nhưng ai cũng không có chú ý tới, ngay tại thanh nhan kiếm đâm vào kia hơn 9 vạn bậc thang ở giữa lúc, kia máu đột nhiên động, giống như có sinh mệnh bình thường nhúc đích. Quỷ dị mà lại không một tiếng động hóa thành một đạo huyết quang, từ thanh nhan kiếm đâm ra trong cái khe biến mất đi vào. Nam Lạc tựa hồ cũng nhận ra được cái gì, nhướng mày, định thần nhìn lại nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đang định tăng thêm đại pháp lực, đem nốt Bắc Linh một cái kia bậc thang phá vỡ, nhưng nhìn thấy nốt Bắc Linh khối kia thềm đá toát ra rất nhiều máu tươi, đem khắc ở trên thềm đá lộng lẫy hồ điệp bao phủ lại. Nam Lạc trong lòng kinh hãi, kia máu tươi cũng đã tự thềm đá bên trong chạy ra, căn bản là không chịu cái kia phong ấn ảnh hưởng. Máu tươi chạy ra sau, trên thềm đá lộng lẫy hồ điệp đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có bạch ngọc thềm đá một mảnh. Thứ 4. Đột nhiên trong hư không truyền đến một tiếng nhàn nhạt tức giận hừ, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng lại có vô thượng uy nghiêm. Mấy cái kia đạo nhân ở này tiếng hừ vang lên lúc, liền trong nháy mắt thu pháp bảo. Nam Lạc vừa nghe đến này tức giận hừ, trong lòng căng thẳng. Ở người khác trong thai có lẽ chỉ là một tiếng ẩn chứa tức giận tiếng hừ, chính là nghe vào lỗ thai hắn lại là như tiếng sấm bình thường. Tiếng hừ hay còn chưa tán đi, trước đó bị Nam Lạc chém hai nửa phiên thiên ấn đột nhiên xuất hiện trên không trung, trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Thanh quang lóe lên, liền hướng về Nam Lạc trên đầu chấn áp xuống dưới, rơi xuống lúc đầu chẳng qua là một viên vỡ vụn tiểu ấn, đang rơi xuống quá trình bên trong lại là điên cuồng trướng. Trong chốc lát cũng đã biến thành một ngọn núi lớn, so với kia quảng thành sử dụng lúc uy thế đâu chỉ tăng gấp mấy lần. Chương 147, huyết hà trên tung tăng địa vũ. Quảng thành đạo nhân phiên thiên ấn, ở hắn bấm pháp quyết, xúc thế đầy thời điểm vẫn bị Nam Lạc một kiếm chạm phá. Trong này tự nhiên có cảnh giới phương diện khác biệt, nhưng càng nhiều là thanh nhan kiếm thuộc về tiên thiên hàng ngũ, mà này phiên thiên ấn bất quá là quảng thành chính hắn tế luyện pháp bảo mà thôi. Lúc này Nam Lạc kiếm thuật ở này hồng hoang trong đều có thể xưng là nhất tuyệt, đã có một chút nhất kiếm phá vạn pháp cảm giác. Có thể là cái này rõ ràng đã bị chạm phá phiên thiên ấn nhưng cho Nam Lạc một loại không thể chống lại cảm giác, rõ ràng kia phiên thiên ấn ở Nam Lạc một kiếm phía dưới linh tính đánh mất hơn phân nửa, hiện tại chỉ là tùy ý hợp lại cùng nhau, lại có kinh thiên uy thế. Cùng với này có ngập trời chi thế phiên thiên ấn như thiểm điện đè xuống, thanh âm mới rồi nhưng lại tự tại trong hư không vang lên, Quảng Thành, thấy rõ. Vâng, sư tôn. Quảng Thành chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong hư không, cung kính hướng về kia tổn hại phiên thiên ấn túi đầu trả lời. Quảng Thành mà nói mới rơi, phiên thiên ấn đã mang theo vô tận uy thế chân xuống dưới. Nam Lạc sắc mặt nghiêm túc, tay tại nắm vào trong hư không một cái, thanh nhan kiếm đã rơi vào tay. Hư không vạch một cái, xoay người liền đi. Vừa xài bước ra cũng đã biến mất ở phiên thiên ấn dưới, lại xuất hiện thời điểm đã trên 9 tầng trời. Hắn hướng phía dưới nhìn lại lúc, tức khắc kinh hãi. Bởi vì phía dưới lúc này vốn hẳn nên đập xuống đất phiên thiên ấn cũng là biến mất không còn tăm tích. Trước mắt tối sầm lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai cái thật lớn phiên thiên đập vào mắt trong, phiên thiên giữa hai chữ có một đầu rõ ràng khe hở. Đang trở lại muốn bỏ chạy, lại phát hiện hư không ngưng tụ, đúng là có một loại khó mà động đậy cảm giác. Tự biết không kịp bỏ chạy, trong tay thanh nhan kiếm hướng bầu trời một đâm, ở trên đâm ra trong chốc lát, người cùng kiếm đã đồng tiến phòng lớn mấy chục lần. Thiên địa pháp tướng thần thông tùy tâm mà động, cùng lúc đó nhàn nhạt ngũ thải sương mù ở trên người hiện lên. Thanh nhan kiếm đâm vào phiên thiên ấn ấy, chỉ hơi dừng một chút, liền nhanh chóng bị phiên thiên ấn áp hướng về trên mặt đất rơi đi. Lúc đầu rơi xuống tốc độ vẫn còn không quá nhanh, chậm rãi lại là nhanh như núi sụt. Chỉ thấy Nam Lạc dùng kiếm đâm vào phiên thiên ấn phía dưới, phồng lên đến toàn thân pháp lực. Miệng trong không ngừng lớn tiếng niệm động đến đại đạo huyền âm, hư không rung động, dưới chân ngưng tụ ra một đoàn ngũ thải đám mây, vẫn chỉ là hơi yếu bất một chút kia rơi xuống tốc độ mà thôi. Ở 4. Phiên thiên ấn đem Nam Lạc tự trên 9 tầng trời đè xuống, mạnh mẽ chấn trong sân cốc. Nơi xa người quan sát, trái tim bị hung hăng chấn động một cái. Vừa mới vẫn là phất tay đánh lui Ngọc Hư môn nhân Nam Lạc vậy mà liền như thế bị trấn áp. Phiên Thiên ấn như đại sơn, đem một chỗ sơn cốc lấp đầy, bên cạnh hầu như phát triển an toàn núi đều đã băng đạp. Đột nhiên, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, từ cái này Phiên Thiên ấn ở giữa khe hở xông ra. Ngay sau đó nở rộ ra, như núi Phiên Thiên ấn trong chốc lát nước toát vỡ nát. Tuy theo, Nam Lạc bóng dáng liền ở bên trong thung lũng kia hiện ra thân thể, quần áo tuy có một ít luồn ngang, nhưng cũng có thể nhìn ra cũng không nhận được tổn thương gì. Lúc này Nam Lạc nhưng dùng trước đó Nam Lạc có chỗ khác biệt. Nếu nói trước đó hắn trên người tràn ngập chính là một loại lạnh nhạt tiên vị mà nói, nhưng bây giờ lúc trên người hắn lại tràn ngập như kiếm ra khỏi vỏ phong mang. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái bị bùn đất phong ấn vòng tròn, vừa xuất hiện trong hư không, chỉ run lên liền bị chấn động rất xuống phong ấn phía trên, chính là mới vừa rồi bị Nam Lạc phong ấn càn khôn quyển. Thái Ức, nhìn kỹ. Vâng, sư tôn. Thái Ức đồng dạng cung kính nói. Tiếng nói mới rơi, kia càn khôn quyển đã hóa thành một đạo lưu quang kích hướng Nam Lạc, những nơi đi qua cũng kinh đem hư không đánh nát, mang theo một chuỗi vỡ vang lên. Không chỉ như thế, lại còn có mấy phần hư ảo, không thể phỏng đoán cảm giác. Kia lưu quang thẳng đến Nam Lạc mặt mà tới, Nam Lạc kiếm trong tay lại là hướng sau lưng đâm tới. Đinh. Phía sau hắn trong hư không cùng với âm thanh này vang lên, một cái ngân quang lập loè vòng vòng liền bắn đi ra, mà chạm mặt tới kia đạo lưu quang lại tại đánh tới Nam Lạc trên người trong chốc lát biến mất. Phi đạn mà ra càn khôn quyển tại hư không một cái chuyển, lần nữa hướng về Nam Lạc đánh tới. Chỉ là lần này lại là trong hư không đột nhiên hóa thành ba cái, nhanh chậm giao nhau, hư thực tương sinh, như ẩn như ẩn. Đinh, đinh, đinh. Nam Lạc mặt không biểu tình, kiếm trong tay đâm ra đi, ở đâm ra trong nháy mắt tách ra ngàn vạn quang hoa, một kiếm hóa thành ức vạn kiếm quang, đúng là không biết ngăn lại nhiều ít kích. Chỉ là hắn mặc dù ngăn lại, thân thể lại là không ngừng trong hư không né tránh đến, hiển nhiên là bị áp chế tại hạ phòng, chỉ có chống lại lực lượng mà thôi. Chỉ thấy một cái ngân quang lóng lánh càn khôn quyển ở trong hư không xuất quỷ nhập thần, từ chu thiên trong hư không xuyên qua, lần lượt kích hướng Nam Lạc. Nam Lạc lại là trên 9 tầng trời tới đất đầu tuần bên cạnh các núi giữa tránh né lấy, kiếm trong tay hóa ra vô số kiếm mang, bó chặt toàn thân, như hàn mai nở rộ, lại hoặc vô số bông tuyết ở kia một thước vuông bên trong bay xuống đến. Tất cả người quan sát tự nhiên có thể nhìn ra, này Ngọc Hư cung chủ nhân cũng không ở chỗ này, chỉ sợ lúc này càng ở ngoài ngàn vạn dặm đây. Ở đối với Nguyên Thủy Kinh Thiên pháp lực cảm giác được kinh ngạc thời điểm, không khỏi đối với Nam Lạc bản lĩnh cũng cảm giác kinh ngạc. Bọn họ trước đó nhìn thấy Nam Lạc trong nháy mắt bị Phiên Thiên ấn trấn áp, vốn tưởng rằng như vậy kết thúc, chỉ là không nghĩ tới Nam Lạc đúng là lập tức đem Phiên Thiên ấn trấn vỡ, thoát khốn mà ra. Lúc này nhìn thấy kia danh xưng có thể kích thiên địa vạn vật càn khôn quyển, xuất quỷ nhập thần, qua lại hư không giữa, biến ảo khó lường, vừa mới động hóa thành mấy chục cái càn khôn quyển, hơn nữa từng cái đều dường như thực thể. Cái này khiến bọn họ không khỏi cảm giác được trong lòng phát lạnh, có thể Nam Lạc đúng là sinh sôi chặt lại. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, này Nam Lạc mặc dù không bằng Ngọc Hư cung cung Nguyên Thủy tôn giả, chính mình nhưng cũng là vạn vạn không kịp nổi. Càn khôn quyển một trận mãnh liệt cường công, Nam Lạc từ trên 9 tầng trời tránh sang trên mặt đất, lại độn đến các đại sơn phía trên. Kia càn khôn quyển như hình với bóng, thanh nhan kiếm nở rộ ngàn vạn quang hoa, cuối cùng là chưa từng bị đánh trúng một lần. Chẳng biết lúc nào Nam Lạc lần nữa đã đi tới trên 9 tầng trời, khẽ túi đầu, tóc hai rối bời, đem khuôn mặt che khuất, xem không rõ lắm sắc mặt của hắn. Lúc này kiếm của hắn đã quý vỏ, tay trái nắm chặt kiếm vỏ, co lại ở bên hông. Nơi xa là các trong núi tiềm tu người, làm thành một cái to lớn vòng. Mà chỗ gần lại là hầu như cái Ngọc Hư môn nhân vây quanh. Ở giữa nhất chỗ Nam Lạc túi đầu tĩnh lặng đứng thẳng hư không, một cơn gió thổi tới, áo bào xanh phiêu động, không có cái gì phiêu miểu như tiên, nhưng dựa vào thêm vài phần túc sát chi khí. Hắn không có bỏ chạy, lại giống như là đang đợi Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy xuất thủ lần nữa. Người ở ngoài xa hiển nhiên cũng cảm giác được loại này ý vị, không khỏi có người cả kinh nói, hắn muốn làm gì, muốn khiêu chiến Ngọc Hư cung cung chủ sao? Hừ, ngươi cũng là có mấy phần thiên phú, thông thiên kiếm đạo cũng coi như không có chuyện sai, chỉ là ngươi cho rằng hiện tại là có thể khiêu chiến ta sao? Hôm nay liền để ngươi biết, đại đạo vô cùng, ngươi chỉ bất quá mới bước vào một chân mà thôi, muốn đi đoạn đường vẫn còn rất xa. Ngọc Hư cung trước Nam Lạc trầm mặc đứng yên ở trên 9 tầng trời, chờ đợi Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy xuất thủ lần nữa. Ở cách nơi này bên ngoài 3000 dặm Thái Cực cung trong, một cái râu tóc bạc trắng lão đạo, hơi lim dim mắt ngồi ở chỗ đó, chính là Thông Huyền Thiên Sư. Mà trước mặt hắn chỗ hư không nhưng có một chỗ màn nước giống như cái gương, trong kính chính là Nam Lạc túi đầu độc lập hư không, bị Ngọc Hư cung một đám môn nhân vây vào giữa. Thông Huyền Thiên Sư tọa hạ một trái một phải ngồi xổm đến hai cái đồng tử, trên đầu đều có một cái sừng nhỏ, một vàng một bạc, lập lòe tỏa sáng, lộ ra đáng yêu vô cùng. Đúng là giống nhau rất nhiều năm trước đồng dạng, một chút cũng không có lớn lên. Lao ra, chúng ta đi giúp Nam Lạc có được hay không? Ngân Giác đồng tử một tay chống đỡ cái cằm, xoay đầu lại nhìn xem Thông Huyền Thiên Sư nói. Kim Giác cũng đồng dạng nói theo, đúng vậy à, chúng ta đi giúp Nam Lạc có được hay không à, Lao ra. Thông Huyền Thiên Sư hai mắt tựa như bế không phải bế, cũng không biết hắn có hay không đang nhìn kia lưu chuyển lên màn sáng trong hình ảnh. Lao ra, Nam Lạc thật đáng thương, luôn luôn bị người vây công truy sát, còn có mấy lần kém một chút liền chết. Ngân Giác chớp đến kia ngây thơ ánh mắt giòn ta nói. Kim Giác nặng nề gật đầu, nói liền để ta cùng Ngân Giác mang theo pháp bảo đi, sẽ lấy trước khi dễ qua Nam Lạc người đều thu, sau đó liền trở lại. Không bao lâu, Thông Huyền Thiên Sư vẫn như cũ thờ ơ, Kim Giác, Ngân Giác lại là đột nhiên đứng lên, cao hứng nói, chúng ta cái này đi, chỉ mấy ngày là có thể quay lại. Nói đi liền muốn đi cầm treo trên tường pháp bảo, lại nghe kia Thông Huyền Thiên Sư rốt cuộc mở miệng nói, hồi nháo. Kim Giác cùng Ngân Giác tức khắc như xương đánh quả cà giống như ngồi trở lại kia bồ đoàn bên trên đi, trong đó một cái vẫn còn lẩm bẩm nói, lại không cho chúng ta đi giúp Nam Lạc, lại vẫn còn luôn luôn sử dụng pháp thuật nhìn hắn bị người khi dễ. Xương đả đích gia tử. Khi tiết xương dáng vì nhiệt độ trong đêm hạ thấp mà trên thực vật kết một tầng xương mỏng, mà lúc này quả cà bị xương lạnh mà khiến ra bên ngoài nhăn nheo để chỉ tinh thần để bài. Luôn luôn sử dụng pháp thuật xem người khác, đừng lại dẫn tới kia đế tuấn tìm tới. Thông Huyền Thiên Sư không nói gì, ánh mắt lại đột nhiên mắt mở, tựa như ẩn chứa vô tận mênh mông đại đạo. Chỉ thấy kia màn sáng trong chẳng biết lúc nào đã biến thành đỏ tươi một mảnh, một đầu tự vô tận hư không xuyên qua đến huyết hà đang sôi trào, trong huyết hà hình như có vô tận thi thể chìm nổi. Huyết hà phía trên, một con lộng lẫy hồ điệp đang chậm rãi phe phẩy cánh, ở quay cuồng huyết lãng giữa bay múa lượn vòng lấy. Mội vô một chút nhu nhược kia cánh, liền tựa như kéo theo huyết lãng cuốn ngược. Những nơi đi qua, trong sông thi thể dồn dập ngửa mặt lên trời giống to, tựa như đang lên tiếp, lại như ở hướng thiên địa thị uy. Mặc dù là xuyên thấu qua này như nước chảy màn sáng, cũng hình như có một cỗ mùi máu tanh nồng đậm cùng sát khí mãnh liệt chuyển đến. Chương 148, Ma Điệp. Nam Lạc đứng yên tại hư không, vốn chờ đợi Ngọc Hư Cung cung chủ Nguyên Thủy xuất thủ lần nữa. Đột nhiên, chóp mũi truyền đến nhàn nhạt mùi máu tươi, kèm theo còn có một cỗ sát khí. Nhướng mày, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía tây kia dưới trời chiều, đang có một đoàn đỏ tươi áng mây sôi trào. Trong con mắt ánh lửa giấy lên, Thiên Thị Nhãn nhìn xuống rõ ràng đó cũng không phải cái gì hồng vân, mà là một đạo tung bay ở không trung huyết hà. Kia huyết hà trên dưới quay cuồng, trong nháy mắt đã gào thét mà tới. Một đường những nơi đi qua, vô số trong núi tiềm tu người lại là trong chốc lát bị càn quét đi vào, trở thành kia trong huyết hà một bộ theo huyết lãng quay cuồng gào thét huyết thi. Kia huyết hà tự trên trời rơi xuống, chút xuống, trong nháy mắt đã đến Côn Luân Sơn trên không, đông đúc ở ngoại vi vây xem người không có chút nào sức chống cự bị nuốt hết. Số ít độn thuật cao minh hạng người, hiểm lại càng hiểm né qua. Độn thuật hơi kém một chút, bị dính vào một chút máu loãng, liền lập tức hóa thành một bộ xương trắng, chủ động dấn thân vào ở trong huyết hà, trở thành một bộ giữ tợn huyết thi tại trong huyết lãng gào thét. Tự Nam Lạc thấy rõ ràng đó là huyết hà thời điểm, huyết hà đã xuyên qua vô tận hư không, cuốn qua vô số độc chiếm một vùng, thôn phệ vô số sinh mệnh, gầm thét đi tới ra Côn Luân Sơn trên không. Giống, giống. Vô số huyết thi ở trong huyết hà ngửa mặt lên trời giống to, một cỗ dày đặc huyết tinh sát khí đập vào mặt, Nam Lạc bị cỗ sát khí kia xông lên, đúng là đầu một hôn mê, liền có một loại cảm giác buồn nôn. Ngay sau đó, trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, hô hoán. Trong lòng mơ hồ, không phân rõ thanh âm kia nói chính là cái gì, chỉ là nghĩ muốn đi cũng kia trong huyết hà đi, vô cùng thế nào đều phải có đến đó, chỉ có chỗ đó mới là trong thiên địa thiên đường, không có thống khổ, chỉ có vui sướng. Pháp lực điên cuồng vận chuyển, trong lúc đó Hoàng Đỉnh Kinh Văn nổi lên trong lòng, kìm lòng không được lập tức mặc niệm đến, ác tâm choáng váng cảm giác lập tức biến mất, trong lòng lập tức một mảnh thanh minh. Lại nhìn lúc, kia huyết hà đã đến đỉnh đầu của mình. Cất bước liền độn nhập hư không, huyết hà trong lại đột nhiên xuất hiện một con to lớn huyết thủ hướng về Nam Lạc chụp tới, tốc độ không có chút nào ở hắn ngũ hành độn thuật phía dưới. Nam Lạc lập tức vung lên ống tay áo, bố trí xuống một đạo màn ánh sáng năm màu, trong nháy mắt bị huyết thủ cho cào nát, bất quá nhưng cũng cản trở một chút, chỉ điểm này thời gian liền khiến Nam Lạc độn đến nơi xa. Kia huyết hà đầu sóng mấy cỗ huyết thi, tựa hồ đối với Nam Lạc bỏ chạy mà đi cực kỳ không cam tâm, ngửa mặt lên trời giống to. Tùy theo toàn bộ trong huyết hà thi thể đều gầm rú. Âm thanh chấn hùng hoang, nguyên bản đã độn ra xa rất nhiều người, ở này tiếng giống hạ thân thể đột nhiên nhoáng một cái, tùy theo liền hướng kia huyết hà đi đến, nhào vào trong huyết hà, hóa thành một bộ huyết thi. Trên chín tầng trời, khắp núi sinh linh dồn dập đầu nhập trong huyết hà. Nam Lạc trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí lạnh không tên, loại này xem thiên hạ sinh linh như không ma vật chi uy, đúng là xưa nay không từng thấy tới. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn mơ hồ cảm giác được, huyết hà này tựa hồ là nhằm vào chính mình. Đằng sau gầm thét chẳng qua là bởi vì không có bắt được chính mình mới giận dữ, lúc này mới có rất nhiều rõ ràng đã chạy trốn người, vẫn bị dẫn vào cũng trong huyết hà đi. Đồng nhiên, quay cuồng huyết hà yên tĩnh trở lại, giống như tử tĩnh. Trong huyết hà huyết thi cũng chìm vào trong sông, chỉ có một cái đầu lâu lộ ở bên ngoài. Kia chỗ trống rông ánh mắt nhìn xem hư không, tựa như đang đợi cái gì, lại như đang thành kính cử hành đến cái gì nghi thức. Nam Lạc thuận những cái kia huyết thi nhìn chăm chú vào phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một tia máu tươi từ trong hư không tràn ra, trôi lơ lửng trên không trung hóa thành một tia xương máu. Ngay sau đó xương máu nhúc đích, biến thành một cái vòng tròn nhỏ. Tức khắc, Nam Lạc chỉ cảm thấy cái kia vòng tròn tựa như có thể thông đến dị vực hư không, dường như đã liên thông một cái khác tầng không gian. Huyết hoàn quỷ dị, một con lộng lẫy hồ điệp tự máu trong vòng bay ra, hai cánh hoa lệ, sắc thái tiên diễm. Hồ điệp nhẹ nhàng phe phẩy kia hoa lệ nhưng lại tựa như cực kỳ yếu ớt hai cánh, chậm rãi trên không trung phi động đến. Giờ khắc này, trong thiên địa duy nhất vai chính là kia tại hư không chậm rãi phi động đến hồ điệp. Càng xa xôi, không biết có bao nhiêu người đang nhìn cái này từ trong hư không bay ra lộng lẫy hồ điệp. Thiên địa tĩnh lặng, điệp tư thái tiêu sái nhưng lại tựa như vô cùng suy yếu. Làm kia hồ điệp bay đến huyết hà trên không thời điểm, vô số huyết thi gầm hét lên, huyết lãng quay cuồng, hồ điệp ở huyết lãng giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Một khắc trước tất cả mọi người đều từ này hồ điệp trên người cảm giác được một cỗ suy yếu khí tức. Nhưng một sát na này không còn có người sẽ có loại cảm giác này. Chỉ thấy kia hồ điệp mỗi vô một chút nhu nhược kia cánh, huyết hà liền tùy theo quay cuồng lên. Trên chín tầng trời, sát khí ngập trời, huyết thi gào thét. Đây là một con ma điệp, một con bay múa ở trong núi thây biển máu ma điệp. Kia hồ điệp ở huyết hải thượng hải phi động trong chốc lát, liền cũng kinh khôi phục rất nhiều khí lực, không hề tựa như trước đó cái kia suy yếu. Chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người lại, hướng về Nam Lạc nhìn bên này tới, nhẹ nhàng vỗ một chút cánh, liền tựa như muốn hướng về Nam Lạc bay đi. Có thể là kia huyết hà lại đột nhiên sôi trào đem ngăn cản. Cũng có một đầu huyết thi tự trong huyết hà chui ra, gầm thét tựa như tại hướng hồ điệp nói gì đó. Hồ điệp yên lặng chỉ chốc lát, nhìn xem Nam Lạc bên này. Một lúc sau, xoay người rời đi. Huyết hà sôi trào về phía chân trời quần quần dũng mãnh lao tới, toàn bộ huyết hà giống như một đầu trải tại trên chín tầng trời thảm đỏ, mà cất bước này trên thảm đỏ lại là một con hoa lệ hồ điệp. Nam Lạc tự nhiên biết kia hồ điệp là Bắc Linh, hắn cảm giác được, kia huyết hà dường như chuyên tới cứu Bắc Linh. Cho tới kia huyết hà đến cùng là dạng gì tồn tại, hắn lại là không có chút nào biết. Huyết hà một đường những nơi đi qua, vô tận sinh linh ngã xuống trong đó, mặc dù là trước đây Đông Hoàng Thái Nhất tuần sát thiên địa lúc, cũng chưa từng có thế này nặng sát khí. Điệp tư thái tung tăng, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ động phía dưới, cũng đã nương theo huyết hà sôi trào đi xa. Không tên nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có một chút không hiểu mất mát. Bắc Linh cuối cùng không có mở miệng nói cái gì, Nam Lạc chính mình cũng không biết trong lòng mình là muốn nghe nàng nói cái gì, mà chính hắn cũng cuối cùng không có mở miệng nói cái gì. Hết thảy đều là mông lung, hình như có lại nói, đến miệng bên cạnh nhưng lại không nói ra được. Huyết hà ở Nam Lạc trong mắt rất nhanh liền lại thành một đóa phía chân trời hồng vân, từ từ đi xa. Trước một khắc một phương này không gian vẫn là hỗn loạn không ngừng, vô số người trên 9 tầng trời quan sát Nam Lạc chiến đấu. Giờ khắc này cũng đã là tĩnh mịch, liền núi xanh đều tựa như nhiễm lên loại kia sắc khí, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Những cái kia rơi vào trong huyết hà sinh linh, đều bị kia huyết hà lôi cuốn mà đi. Nhìn qua bọn họ vẫn như cũ có sinh mệnh, nhưng đã không còn là trước đó người. Đột nhiên, Nam Lạc đột nhiên ngẩng đầu hướng về trên 9 tầng trời nhìn lại, chỉ thấy một chiếc bút lông đen xì thật từ đỉnh đầu trên không xẹt qua. Kia bút lông đen kịt, ngòi bút như câu, bút thân hình như có một cái hình người hình vẽ khắc họa ở bút thân, dữ tợn khủng bố. Màu đen bút xuyên toa không gian, chỉ là trong nháy mắt, liền từ trên 9 tầng trời phá không mà qua, thẳng hướng kia huyết hà rời đi về phía tây không trung đuổi theo. Nam Lạc vừa nhìn đằng sau, liền lập tức nghĩ đến kia ngũ trang quan chủ nói tới, tại trên cựu thiên viết xuống địa phủ hai chữ luân hồi bút. Bước chân khẽ động, lại là kìm lòng không được cũng đuổi theo. Vừa sải bước ra, thiên sơn vạn thủy đều ở sau lưng. Ngũ hành độn thuật gần như đại thành Nam Lạc, đã có một chút chân trời góc biển đều ở một bước giữa cảm giác. Ở Nam Lạc đuổi theo không bao lâu, Ngọc Hư cung trên không lại là hư không lắc lư, ngay sau đó một cái đạo giả từ trong bước ra, tướng mạo uy nghiêm, khí độ hạo nhiên. Cả người hướng chỗ đó vừa đứng, liền có một loại khí như vực sâu, không thể đo lường cảm giác. Ngay sau đó phía sau hắn hư không lần nữa khẽ động, liền lại có mấy cái người mặc màu vàng hơi đỏ bảo đạo nhân bước ra. Đồng dạng từng cái thần vận phi phàm, trạng thái khí khác nhau, nhưng lại đều là một mặt tức giận. Quảng Thanh đạo nhân vừa gặp đi đầu xuất hiện người nọ, lập tức tiến lên bái kiến cũng, sư tôn. Những người còn lại tự nhiên cũng là giống như trên tiến lên bái kiến. Cái kia chính là này Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy, chỉ thấy hắn nhàn nhạt gật đầu một cái. Hư không nói lên, từ hàng xuất hiện ở nơi đó, bên cạnh vừa lên mang theo xuất hiện một người đúng là Hoàng Long, hắn lúc này sắc mặt xám xịt, suy yếu vô cùng, liền mở miệng nói chuyện đều tựa như cực kỳ phí sức. Từ hàng thấp giọng kêu một tiếng sư tôn. Nguyên Thủy lại là nhìn một chút nàng, nói, ngươi thanh tĩnh lưu ly bình cũng coi như dùng kịp thời, không có khiến Hoàng Long mất mạng. Từ hàng túi đầu, chưa từng đáp lời. Ngọc Hư cung cung chủ Nguyên Thủy phất ống tay áo một cái, liền có một đạo thanh quang đem Hoàng Long bao phủ, ngay sau đó tay vừa lộn, một viên kim đan xuất hiện trong tay hắn, nhẹ nhàng bắn ra, liền rơi vào Hoàng Long trong miệng. Hoàng Long khí sắc dùng trong nháy mắt thuận tiện rất nhiều, chỉ là so với trước đó kia tiên phong đạo cốt cảm giác tới, lại là kém ngàn dặm. Chỉ thấy Nguyên Thủy sau lưng một đạo nhân nói, sư tôn, Hoàng Long sư đệ bị Nam Lạc tổn thương đạo cơ, để cho chúng ta đi đem hắn bắt giữ à? Mặt khác cũng tất nhiên là hùa theo, Nguyên Thủy nhưng bên trong nhìn lấy kia cực tây chi địa, sau một hồi lâu, mặt không biểu tình nói, phong sơn ngàn năm. Chương 149, truyền thuyết. Nam Lạc một đường truy đuổi, vừa xài bước ra, hư không biến đổi. Tay áo đồng bền, tóc đen bay múa, thanh nhan kiếm cầm ở trong tay, đi theo chi kia luân hồi bút mà thật nhanh phi độn mà đi. Hắn nhìn thấy Bắc Linh bị kia sát khí quần quật ngất trời huyết hà cho tiếp đi, mới đột nhiên nhớ tới chính mình vậy mà chưa từng có hỏi qua Bắc Linh lai lịch. Hơn nữa từ Phục Hy và từ hàng nơi đó biết, tựa hồ cũng không toàn diện. Nhất quan trọng xuất thân tựa hồ cũng nói thật không minh bạch, chỉ nói là sinh tại cực tây chi địa phệ linh âm trùng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy, đủ để chứng minh Bắc Linh thân phận không đơn giản. Cực tây hung thần chi địa, trong thiên địa liên quan tới chỗ đó nghe đồn cực ít. Tựa hồ cũng không nguyện nói đến, lại như căn bản cũng không có người thực sự hiểu rõ chỗ đó. Kia huyết hà một đường quay cuồng gầm thét, đúng là dọc theo đường thôn vệ sinh linh, sát khí trùng thiên. Căn bản là dường như cố ý làm như vậy, lại như là đang thị uy giống như. Nguyên lai khắp núi sinh linh, ở huyết hà qua đi, chính là vắng lặng một cách chết chóc, một tia sinh khí cũng không, chính là ngay cả núi sông linh khí cũng đều bị thôn vệ không còn. Nam Lạc truy ở luân hồi bút đằng sau, chậm rãi lại là càng đuổi càng xa. Đối với hiện tại ngũ hành độn thuật gần như đại thành hắn mà nói, rất đúng hiếm thấy chuyện. Bất quá ngay sau đó liền cũng liền thoải mái, đối phương là tổ vu đế Giang Linh Bảo, phi độn tốc độ chính mình theo không kịp cũng coi như bình thường. Bất quá, mặc dù đuổi không kịp, nhưng cũng không có rơi vào quá xa, chỉ là chậm rãi kéo xa. Một đi ngang qua chỗ, mỗi một bước đằng sau đều trong hư không lưu lại một đạo ngũ thải xương mù ngưng tụ dấu chân. Đột nhiên, chỉ thấy hắn hư không vạch ra đạo đạo quỹ tích huyền ảo, miệng phun đại đạo huyền âm, tốc độ tức khắc tăng hồi không ít. Có thể là vẫn như cũ không cách nào đuổi kịp kia luân hồi bút, mà kia quay cuồng huyết hà đã sớm thành một đầu chỉ đỏ. Thiên địa minh ngông, trên 9 tầng trời, một đạo huyết hà sôi trào mang theo quần quận ngất trời khí thế tự ngày này trong quận trào mãnh liệt. Những nơi đi qua trên mặt đất núi sông trong sinh linh, lại là dồn dập đầu nhập trong đó, trong núi linh mạch tức thì bị thôn phệ. Mà phía sau thì là một chi đen kịt nét bút không mà truy, mặc dù là cùng kia sát khí trùng thiên huyết hà so với, cũng tồn tại một phần khác khí tức khủng bố, dường như chỉ nhìn liếc mắt, linh hồn cũng đã bị kia luân hồi bút câu đi. Mà phía sau cùng vừa mới là một cái cầm trong tay một thanh vỏ màu xanh trường kiếm áo bào xanh người, hư không đặt bước, áo bào đồng bền, một bước một độn, lưu lại một loạt ngũ thải dấu chân chậm rãi tan theo gió. Mắt thấy hắn liền muốn kéo đến càng ngày càng xa, chỉ thấy hắn đột nhiên trường kiếm ra vỏ, một đạo bạch quang lóe lên mà ra. Kia bạch quang trong hư không một đâm, cả người đúng là hóa một đạo lưu quang, tốc độ mãnh liệt tăng vọt, đúng là đã không ở kia luân hồi bút cùng huyết hà tốc độ phía dưới. Huyết hà cuồn cuộn ngất trời chi thế tự nhiên kinh động vô số người, gần dồn dập tránh đi, nơi xa cũng từ ở trên 9 tầng trời dùng các loại pháp thuật thần thông quan sát. Nhưng không ai dám đuổi theo xem, bọn họ tự nhiên đối với đi theo phía sau cùng Nam Lạc xem rõ ràng, không biết lẫn nhau hỏi thăm đến người nọ là ai. Rất nhanh, Nam Lạc tên liền lại truyền ra tới. Mọi người tự nhiên đều vẫn nhớ được hắn Thiên Đình thứ nhất tinh quân chi danh, đây cũng chính là tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu địa phương, thầm nghĩ đến chẳng lẽ đây là Thiên Đình ở xuất thủ sao? Những năm này đến Thiên Đình tựa hồ cực tới yên tĩnh, ngược lại là Vu tộc lần nữa hiển lộ ra chấn nhiếp thiên địa thực lực. Chỉ là kia Đế Giang Thành xuất hiện liền để vô số người cảm thấy kinh ngạc, biết trước đây 12 tổ Vu sự tình người, tự nhiên hiểu tổ Vu điện không chỉ là một tòa, hiện tại nhìn thấy này một tòa, trong lòng liền nghĩ đến Vu tộc thực lực há không phải đuổi sát Thiên Đình. Tất cả mọi người liền có lại nghĩ tới Thiên Đình mới lập thời điểm, Vu tộc cộng công ngăn Đông Hoàng Thái Nhất tuần sát thiên địa con đường, sau lại có ba cái tổ Vu đến rút, lại như cũ đối xử hạ phong. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất nhưng bước ra mà đi, cũng không lại dây dưa, hiển nhiên là không muốn đem Vu tộc ép quá ác. Bất quá lại là không có người thật tưởng rằng Đông Hoàng thật sợ, bởi vì cũng không ai có thể biết Đông Hoàng thực lực đến cùng biểu hiện vài phần. Cái kia thiên hạ thứ nhất người thánh đạo thực lực, không có người có thể suy đoán. Có kiến thức cao minh người nhận ra kia luân hồi bút, biết kia luân hồi bút chính là mấy năm trước trên 9 tầng trời, viết xuống địa phủ hai chữ trước bút kia. Vu tộc Đế Giang chi danh đã sớm truyền khắp hồng hoang, nhưng lại không có ai biết kia địa phủ hai chữ rốt cuộc là ý gì. Đến mức trong thiên địa mới có thể lưu truyền Vu tộc xây địa phủ cùng Thiên Đình đối kháng nghe đồn, hôm nay lại là nhìn thấy này luân hồi bút đuổi theo kia sát khí trùng thiên huyết hà. Không khỏi liền có tự tin thần thông người nghĩ đến đuổi theo xem thử cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào, có thể là mới đi theo một đoạn thời gian liền bị quăng vô tung vô ảnh, trong bụng càng là đối với ở Nam Lạc có thể theo kịp kia huyết hà cùng luân hồi bút cảm thấy kinh ngạc. Thiên Đình ám phong 365 tinh quân việc này, hồng hoang trong rất nhiều người đều biết, nhưng lại không xác định, chỉ là phát phong chóc ảnh truyền ôn, cho tới tin tức này bắt nguồn từ ai, càng là không có người có thể nói rõ ràng. Đã từng liền có người nói qua trước đây Thiên Đình thứ nhất tinh quân Nam Lạc biến mất, có lẽ hắn chính là bị ám phong 365 vị tinh quân một trong, có lẽ đang ở nơi nào đó mới làm chuyện gì đây. Tin đồn thất thiệt không căn cứ. Đã nhiều năm như vậy, những cái kia truyền ngôn tự đều tan đi. Nam Lạc xuất hiện lần nữa, lại làm cho rất nhiều người tưởng rằng Thiên Đình cũng ở xuất thủ. Bất kể những người kia nghĩ như thế nào, trong thiên địa tình thế vẫn tự giống như ở vào trong sương mù, đại thần thông giả chân chính đều là trầm mặc. Từ khi yêu sư Côn Bằng nhập Thiên Đình khiến thiên địa chấn động đằng sau, cho tới bây giờ, như thế năm trôi qua, trong thiên địa đều chưa từng xảy ra cái gì đặc biệt lớn sự kiện. Chỉ 5 năm trước Đế Giang cùng Luân Hồi bút trên 9 tầng trời viết xuống luân hồi hai chữ sau, lại ở trong thiên địa hiện ra một tòa Đế Giang thành, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được trong thiên địa hoặc là đang ở phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mà lần này huyết hà chống rông xuất hiện, một đường sát khí trùng thiên thôn vệ sinh linh, khiến vô số người trong nháy mắt có loại thiên địa sắp đại biến cảm giác. Mà Nam Lạc thần thông tăng nhiều, khiến tất cả nhìn thấy người đều cảm thấy giật mình bên ngoài. Ở những người kia trong lòng khắc sâu nhất lại là một con kia hồ điệp, sắc thái lộng lẫy, hoa lệ dị thường. Kia diễm lệ hai cánh mỗi vô một chút, chính là cùng với huyết hà xuyên qua vô tận hư không, mỗi vô một chút kia nhìn như yếu đôi cánh, liền có vô số sinh linh bị huyết hà thôn vệ lấy. Ma điệp, đó là một con ma điệp bốn. Nay ở về sau vô tận tuế nguyệt đằng sau, làm hết thảy đều đã thành truyền thuyết thời điểm, vẫn như cũ còn có liên quan tới này ma điệp truyền thuyết. Tương truyền có một con tượng trưng thu đến thai nạn ma điệp, hoa mỹ diễm lệ, những nơi đi qua, vạn vật sinh linh đều phải đi thần trí. Từng cái chủ động đầu nhập dưới trướng, trở thành nàng nô lệ, theo nàng sai khiến, đời đời kiếp kiếp không thể thoát khỏi, không thể vào luân hồi, liền chết cũng không thể. Trong truyền thuyết còn nói cũng, kia ma điệp rốt cuộc chọc giận lúc ấy trong thiên địa đại thần thông giả, một đường truy sát, lại như cũng bị kia ma điệp thoát khỏi. Đang đuổi giết quá trình bên trong, có một vị thần thông quảng đại nhân loại nam tử bị kia ma điệp mê mẩn tâm trí, một đường bảo hộ. Nam tử kia có một tay xuất thần nhập hóa kiếm thuật, đúng là dựa vào sức một mình ngăn trở nghe nói mà tới trừ ma người. Đối với người khác phỏng đoán, Nam Lạc lại nơi nào sẽ biết, lại nơi nào sẽ đi quản, hắn hiện tại chỉ muốn không nên bị kia luân hồi bút cùng huyết hà cho hất ra là tốt rồi. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo lưu quang trên 9 tầng trời phi độn, đột nhiên, hắn cảm giác được phía trước pháp truyền đến mãnh liệt pháp lực ba động. Ngay sau đó, xa xa liền nhìn thấy kia đen kịt luân hồi bút, ở huyết hà trên không lan ra khủng bố uy thế. Luân hồi bút trên 9 tầng trời, nhất bút nhất họa viết ra một cái huyền ảo chữ lớn, hướng phía dưới huyết hà rơi đi, lại là bị kia xoay tròn huyết hà cho đánh nát. Huyết lãng giữa, con kia hồ điệp dường như một mảnh điêu linh lá khô, cô độc không nơi nương tựa. Mà huyết hà phía dưới có một cây cờ lớn trụ ở trong núi, tản ra từng trận nồng đậm yêu khí. Chính là hắn ngăn trở huyết hà đường đi tới trước, này mới khiến Đế Giang luân hồi bút cho đổi kịp. Nam Lạc vừa nhìn thấy kia cán đại kỳ, cờ lớn, cùng ngọn núi lớn kia dung hợp lại cùng nhau khí cơ sau, liền trong nháy mắt biết ngọn núi này trong nhất định có là Đế Tuấn Phong 365 vị tinh quân một trong. Nhìn xem kia tản ra xanh mơn mận yêu khí đại kỳ, không khỏi nghĩ đến, đây là Đế Tuấn xuất thủ nữa à, vẫn là kia trong núi người chủ động xuất thủ đây. Chỉ này trong nháy mắt, người khác cũng đã cũng phụ cận, không chút nghĩ ngợi liền hướng về kia luân hồi bút chém quá khứ. Lúc này Nam Lạc trong lòng vậy mà không có một chút đối với Vu tộc tổ Vu kính sợ, kiếm quang sáng chói, phá thoái hư không, sát khí ngút trời, tựa như muốn chạm diệt hết thảy. Mênh mông hồng hoang trong, vô số người đang dùng thần thông phép thuật nhìn xem Nam Lạc sát khí này trùng thiên một kiếm. Sát khí quần quẫn ngất trời, chấn động thiên địa. Một kiếm này ra sau, tất cả mọi người nhớ kỹ Nam Lạc không chỉ có là Thiên Đình thứ nhất tinh quân chi danh, còn có cái kia bên hông treo ba thước trường kiếm. Chương 150, hộ ngươi lên đường bình an. Một đầu quần quận huyết hà, vô tận thi thể ở trong sông gào thét. Một con hoa mỹ lệ hồ điệp ở trong huyết lãng rung động. Huyết hà phía trên cựu thiên không trùng, một chi đen kịt bút, điểm vẽ lúc, liền như có câu hồn uy năng. Huyết hà phía rơi trong núi lớn, một cây xanh biết mịt mờ yêu phiên, pháp phối phía dưới thiên địa biến sắc. Kia luân hồi bút như thân ở một cái khác tầng không gian, không thể nào nắm lấy. Viết ra một cái hồn siêu phách lạc ký tự, mỗi một cái đen kịt chữ lớn rơi xuống, trong huyết hà liền có thật nhiều huyết thi hôi phi yên diệt. Mà huyết lãng mặc dù đem kia màu đen chữ viết cho đánh nát, nhưng lại là không cách nào rời đi. Hơn nữa phía dưới còn có một cây cùng núi sông linh mạch dung hợp yêu phiên, vô tận yêu khí phóng lên tận trời, đem huyết hà kiểm chế lấy, khiến cho không cách nào toàn lực đối kháng bên trên bầu trời chi kia luân hồi bút. Trong huyết hà huyết thi gào thét, sát khí trùng thiên, lại bị trên dưới giáp công đến trong lúc nhất thời căn bản là không thể thoát. Đúng lúc này, trên chín tầng trời, một đạo lưu quang phá toái hư không. Lưu quang tự viễn không mà tới, mới khẽ rửa gần dễ đi tách ra trùng thiên quang hoa, thẳng hướng kia luân hồi bút chém tới. Quang hoa khởi lúc, một đạo thanh lãnh mang theo thấp giọng quát âm thanh từ cái này trong quang hoa truyền ra, chạm nhạc bốn. Đinh bốn. Kiếm bút giao nhau, vậy mà truyền ra sắt thép va chạm âm thanh. Nam Lạc chỉ cảm thấy từ thanh nhan kiếm bên trên truyền đến một cỗ không tên khí tức, ở kiếm ý ngăn cản phía dưới, vẫn như cũ khiến linh hồn hắn run lên. Mà kia luân hồi bút vậy mà cũng là hư không ngưng tụ, khẽ run lên đằng sau, cũng không có lập tức công kích. Hiển nhiên, Nam Lạc trong kiếm cái kia tuyệt sát kiếm ý cũng không phải tốt như vậy tan rã. Làm Nam Lạc trong chốc lát ổn định tâm thần đằng sau, luân hồi bút cũng là động. Một tiếng tức giận hừ từ kia luân hồi bút trong truyền đến, như có ma lực bình thường, đúng là hư không cũng vì đó run lên. Mà lần này luân hồi bút không có công kích huyết hà, khuynh khắc giữa tại hư không viết ra một cái chữ. Diệt ba. Cái này chữ diệt đen kịt như mực, hình như có vô tận đại đạo huyền pháp ẩn chứa trong đó, chỉ nhìn liếc mắt liền hình như có hồn phách tung bay cảm giác. Chữ mới hình thành, chính là hướng về Nam Lạc trên người rơi tới, tốc độ nhanh chóng, thật giống như là trong nháy mắt mà rơi xuống. Nam Lạc mới vừa nhìn thấy chữ này, thanh nhan kiếm cũng đã chém ra ngoài, kiếm quang trùng thiên, sát khí như thủy triều. Ầm sáu. Kia đen kịt chữ diệt thuận theo kiếm mà nát, nhưng hắn nhưng cảm giác được có cỗ khí tức kinh khủng thuận kiếm xâm tới. Trong lòng căng thẳng, pháp lực phun trào, khu động kiếm ý, thanh nhan kiếm trên lập tức tràn ngập như thủy triều sát khí, kia cỗ kinh khủng khí tức lúc này mới bị xua tan. Vẹn vẹn này hai lần va chạm lúc, kia huyết hà đúng là đã thoát khỏi trong núi cán yêu phiên kia kiểm chế, phá không mà đi. Nam Lạc lúc này đang ngăn cản kia luân hồi bút, tất nhiên là không nhìn thấy, kia hồ điệp ở cùng với huyết hà rời đi nháy mắt, tưởng tượng như muốn xông lại đây, nhưng chung quy là bị huyết hà lôi cuốn mà đi. Luân hồi bút nhìn thấy kia huyết hà đã đi, lập tức vứt bỏ Nam Lạc phá không mà đuổi theo huyết hà. Nam Lạc theo sát ở phía sau, lại bị phía dưới yêu phiên cho ngăn cản. Yêu phiên huy động, thiên địa phong vân biến sắc, đầy trời mây mù yêu quái, xanh biếc mông lung, dường như có chí âm chí độc cẩn chứa ở bên trong. Sương mù màu xanh biếc biến hóa khó lường, lúc hóa thành cự thủ, khi thì che kín bầu trời sáu. Thủ đoạn cao minh đúng là khiến Nam Lạc nhất thời không cách nào thoát thân. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng có thật nhiều độn quang tới gần. Nhìn xem đang bị kia yêu phiên kiềm chế lấy Nam Lạc lúc, hỏi cũng không hỏi lập tức đánh ra các loại pháp thuật, pháp bảo. Những người này chính là ở huyết hà đi qua thời điểm bỏ chạy mà đi người, hay là có thân nhân bằng hữu bị huyết hà thôn vệ, sau đó đuổi theo. Bọn họ ở phía xa nhìn thấy Nam Lạc cùng luân hồi bút chiến đấu, khiến cho huyết hà thoát thân mà đi. Lúc này lại gặp được hắn trong lúc nhất thời không thể thoát khỏi trong núi kia cán yêu phiên, chính là từng cái xông lên, muốn giết Nam Lạc. Kia núi người là cùng trước đây Nam Lạc đồng dạng, bị phong cấm cung linh mạch trong. Nam Lạc tất nhiên là biết hắn có gần như vô cùng vô tận pháp lực, hơn nữa cũng khó có thể đem giết chết. Cho nên trước hắn căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cùng hắn chiến đấu, chỉ là nghĩ mau chóng thoát khỏi. Tốt đuổi kịp kia luân hồi bút, khiến hắn không cách nào truy kích kia huyết hà. Mặc dù hắn đối với kia huyết hà một đường thôn vệ sinh linh cách làm cũng không tán thành, nhưng bác linh ở trong đó, nếu là huyết hà bị ngăn cản xuống dưới, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ có vô số người lao qua. Khi đó mặc cho kia huyết hà có thông thiên pháp lực, chỉ sợ cũng đem khó mà thoát thân, bác linh tự cũng là nguy hiểm. Lúc này, đã có mấy đạo độn quang bay tới, vẫn như cũ cũng không nói lời nào, phất tay liền đánh ra pháp thuật, pháp bảo như mưa rơi xuống. Nam Lạc khẽ quát một tiếng, trong tay thanh nhan kiếm liền ở toàn thân tách ra tầng tầng kiếm liên. Những cái kia pháp thuật rơi vào trong đó đúng là không một tiếng động tán đi, mà những pháp bảo kia càng khuynh khắc bị quấy thành bụi phấn. Ngũ hành chính là trong thiên địa bản nguyên, phần lớn pháp thuật đều thoát không được ngũ hành này hàng ngũ. Là ngũ hành pháp thuật rơi kiếm quang bên trong thời điểm, liền lập tức tán đi. Mặc dù Nam Lạc không có giống ở Ngọc Hư Cung lúc trước bộ dạng miệng phun đại đạo huyền âm, quát nhẹ tan chữ, nhưng lại đem dung nhập vào trong kiếm. Thẳng đến lúc này, Nam Lạc mới hiểu rõ kia Hoàng Đỉnh kinh chỗ huyền diệu. Đúng là có thể thông qua kia Hoàng Đỉnh đem các loại đạo pháp dung hợp lại cùng nhau. Đối với Hoàng Đỉnh lĩnh ngộ càng sâu, tất cả pháp thuật đều đem hạ bút thành văn, không bị trói buộc ở bất kỳ hình thức. Những cái kia bị Nam Lạc kiếm quang chém vỡ pháp bảo người nhất thời sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy lại đánh ra các loại pháp thuật. Chỉ thấy đầy trời pháp thuật, quang hoa một mảnh, gần như đem Nam Lạc thân thể đều che lấp. Chỉ nghe thấy Nam Lạc quát khẽ, tán bốn. Thiên địa lập tức thanh minh, pháp thuật đều tức khắc tiêu tán không còn. Mọi người kinh hãi, Nam Lạc cũng đã hóa thành một đạo lưu quang sông vào kia trong núi, kia cán to lớn yêu phiên khẽ run lên, liền muốn chui vào hư không, thanh nhan kiếm cũng đã chém xuống. Xoẹt. Kia đều sắp muốn ẩn vào hư không yêu phiên, đúng là lần nữa té ra ngoài, rơi trên mặt đất đứt thành hai đoạn. Nam Lạc cũng không ngừng lại, xoay người liền đi. Trong núi truyền ra một tiếng tức giận hừ, một con linh khí biến thành đại thủ hướng về Nam Lạc chụp tới. Thân ở không trung Nam Lạc thân thể đột nhiên phồng lớn cao lên mấy trượng, kiếm trong tay cũng biến thành to lớn vô cùng, xoay người huy kiếm liền chém, kia linh khí biến thành cự thủ thuận theo kiếm mà tan. Xông ra ngọn núi kia đằng sau, đối diện lại là một mảnh quang hoa, đúng là không biết có bao nhiêu người đánh ra nhiều ít pháp thuật. Thân thể của hắn ở kia chạm phá bàn tay khổng lồ kia lúc sau cũng theo đó biến hóa thành bình thường lớn nhỏ, kiếm trong tay trong nháy mắt tách ra ngàn vạn quang hoa, bất kể là pháp thuật vẫn là pháp bảo rơi vào trong đó đều tiêu tán vô tung. Phất tay liền loại bỏ hết thảy pháp thuật, pháp bảo ở thanh nhan kiếm dưới lại không có đồng dạng có thể chống một kiếm. Mọi người kinh hãi, nhất thời đúng là không còn dám xuất thủ, mặc dù là muốn ra tay, cũng biết chính mình không làm gì được Nam Lạc. Nam Lạc chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn trước này hơn 10 người liếc mắt, lập tức liền đi. Từng có lúc, ở trong núi hành tẩu đều muốn nơm nớp lo sợ hắn, đã có thể không sợ rất nhiều người khiêu khích. Hắn xoay người muốn đi, nhưng có người không cho hắn rời đi. Nơi xa mấy chục đạo độn quang lại xuống tới. Trong đó có người quát lớn cũng nói Nam Lạc, thân ngươi vì Thiên Đình tinh quân, vậy mà tương trợ ở kia ma vật thoát thân, vẫn còn không bó tay chịu trói, cùng đi Thiên Đình gặp mặt Thiên Đế. Người tới trong lại có Thiên Đình trong người, Nam Lạc chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không để ý tới, cất bước lại trở đi. Những người kia tựa hồ biết Nam Lạc độn pháp nhanh chóng, lại đi trước độc thủ, trong chốc lát lại là vài kiện pháp bảo đánh ra. Cùng với đằng sau mấy người pháp bảo đánh ra, lúc trước bị Nam Lạc phá pháp thuật hủy pháp bảo người đúng là lần nữa độc thủ. Chỉ là lần này là từng cái hiện ra nguyên tới, khuynh khắc giữa, trong hư không liền xuất hiện các loại kỳ trùng dị thú. Từng cái gầm thét hướng Nam Lạc đánh tới, trong lúc nhất thời tiếng giống rung trời, yêu khí, sát khí, pháp thuật, pháp bảo tràn ngập ở một phương này không gian. Vang bốn. Một đạo kiếm ngâm âm thanh đang ở trong những kia tiếng giống giận dữ phá lệ rõ ràng. Kia phóng lên tận trời sát khí cũng đem các loại yêu khí, sát khí ép xuống. Kiếm quang bay thẳng vân tiêu, tùy theo tách ra ước vạn hào quang. Như đóa đóa hoa mai, lại như bồng bềnh đông tuyết bốn. Pháp thuật, tán, tan. Pháp bảo, toái, nắc. Hiện ra nguyên thân sông đi lên các loại kỳ trùng dị thú ở kiếm quang phía dưới, chém làm từng đoạn thi thể rơi xuống núi trong núi. Có thấy không ổn người lập tức xoay người liền trốn, Nam Lạc cũng không truy kích, khi kiếm nhập vỏ nháy mắt, những kia thi thể còn tại trong hư không rơi xuống, huyết vụ đầy trời càng chưa tán đi. Nam Lạc xem cũng không xem những cái kia chạy trốn người, chỉ thấy kia huyết hà rời đi phương hướng, lẩm bẩm nói: "Ngươi thủ ta thân thể 10 năm, ta liền bảo hộ ngươi đoạn đường này bình an." Chương 151: Giết chóc chúng sinh. Một người thanh danh của thời, nhất định phải kèm theo mâu thuẫn. Ở này hồng hoang bên trong, mâu thuẫn liền mang ý nghĩa giết chóc lại đem kích thích mâu thuẫn, chỉ có làm ngươi dưới chân thi thể hài cốt chồng chất như núi, tên nhuộm thành đỏ tươi thời điểm, liền ở sừng sững núi thây phía trên, mặc người cùng bái. Nam Lạc tên mặc dù đã có, vẫn còn chưa đủ trấn nhiếp thiên địa chúng sinh. Cho nên thiếu không được có người muốn giết hắn, đem đạp xuống lấy danh tiếng cũng được, vì thân nhân bằng hữu báo thù cũng được, đơn giản chính là muốn lấy Nam Lạc tính mệnh mà thôi. Luân hồi bút truy đuổi kia huyết hà, Nam Lạc liền theo ở phía sau, mặc dù không có mất dấu, nhưng cũng khó mà đuổi kịp. Hắn đuổi không kịp luân hồi bút cùng kia huyết hà, nhưng không có nghĩa là người khác không chặn đường hắn. Tinh quang đầy trời, một đạo lưu quang phá không mà đột, như sao băng. Có người chặn đường, quát hỏi, người đến có thể là nhân tộc Nam Lạc. Nam Lạc gật đầu nói phải, đối phương giận dữ, giơ tay liền đánh ra pháp bảo, khí thế quần quật ngất trời. Uy lâm thiên hạ, thanh nhan kiếm ra, sát khí cũng không lộ ra, người nọ cũng đã liền người mang theo pháp bảo bị chém làm hai đoạn, từ không trung rơi xuống, mà Nam Lạc đã phiêu nhiên đi xa. Lại có người đối diện cản trở, quát hỏi, người đến có thể là nhân loại Nam Lạc? Âm thanh chấn cửu thiên, hung diễm bá đạo. Nam Lạc gật đầu nói phải, đối phương rống to một tiếng, đằng đằng sát khí, hóa thành một đầu hung thú đánh tới. Thanh nhan kiếm ra, một đạo bạch quang từ hư không xẹt qua, hung thú giống to vẫn chưa tản đi, liền đã đứt vì hai đoạn hướng trong núi rơi xuống, Nam Lạc người đã biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên trên chín tầng trời tầng mây bên trong hiện ra một đầu ngư long, thế như thôn thiên, há mồm phía dưới, nửa bầu trời đều đã biến mất. Làm kia ngư long khép lại miệng lúc, Nam Lạc đã biến mất. Hắn đắc ý cười lớn, một đạo bạch quang đã tự hắn che kín vảy giáp phần lưng xuyên ra, ngay sau đó giống như là cắt đầu phụ mở ra. Ngư long tiếng cười vẫn tự chưa tan, đã đứt thành hai đoạn hướng về đại địa bên trên rơi đi, một đạo bóng xanh đã đạp không đi xa. Dãy núi giữa, một chỗ hung thần chi địa. Một đạo xương độc đột nhiên phóng lên tận trời, tràn ngập cả vùng không gian, lấy Nam Lạc che đậy nhập trong đó. Chỉ thấy một đoàn ngũ thải xương mù tự xương độc hiện lên, tùy theo một đạo bạch quang phá toái hư không đâm vào trong núi, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm truyền ra, xương độc vẫn tự không ngừng sôi trào, một đạo bao phủ nhàn nhạt ngũ thải xương mù bóng dáng đã tan biến tại phía chân trời, chỉ còn lại trong hư không một loạt ngũ thải dấu chân. Mấy người đều tới, ở phía xa cũng đã quát, người đến có thể là nhân tộc Nam Lạc. Nam Lạc không đáp, kiếm ra, đạo đạo kiếm quang chém ra. Những người kia không chờ tới gần, chưa ra pháp bảo đã từng cái đứt thành hai đoạn, phun ra đến bao quanh xương máu, hướng về đại địa bên trên rơi đi. Lại nhìn Nam Lạc lúc đã chỉ có một đạo bóng xanh ở chân trời, trong hư không một cái ngũ thải dấu chân tan theo gió. Nam Lạc phi độn trên 9 tầng trời, tốc độ cực nhanh, như thiểm điện phá không xuyên qua. Hóa một đạo kiếm quang tại hư không qua lại, lại đột nhiên biến mất, thật giống như tiến vào một cái khác tầng không gian. Nam Lạc vừa biến mất, trong hư không truyền đến tùy tiện cười to. Một phương này không gian phía dưới các trên đỉnh núi hiện ra hơn 10 người tới, trong đó có người liền lớn tiếng nói, Thần Hỏa giáo chủ Vạn Hóa Hư Thiên trận quả nhiên thần diệu vô cùng. Ha ha bốn, ha ha bốn. Cùng với bọn họ tiếng cười ngông nghênh kia trong hư không tung bay lên lúc, cũng đều có một đạo thanh lành âm thanh xen lẫn trong đó, khinh thì bà, âm thanh mới khởi, liền có một đạo kiếm quang từ trong hư không phóng lên tận trời, mơ hồ có thể từ cái này quang hòa trông được cũng một thanh trường kiếm. Kiếm run rẩy, đạo đạo khinh ti phiêu giật mà ra, như tơ liễu, như bạch tuyến. Các đỉnh núi người, kinh hãi. Khi thấy kia như tơ liễu tơ trắng lúc, liền cảm giác cổ họng kịch liệt đau nhức, tùy theo sa vào hắc ám. Từng viên đầu lâu từ đầu vai rớt xuống, còn chưa rơi xuống đất, Nam Lạc bóng dáng đã biến mất ở phía chân trời. Đoạn đường này Nam Lạc không biết mình độn hành nhiều ít đường, cũng không biết chính mình giết bao nhiêu người. Lúc đầu sẽ còn trả lời chặn đường người mà nói, về sau chỉ cần là ngăn lại mình người, huy kiếm liền giết. Kiếm xuất ra sau, bất kỳ ngăn trở nào chi vật đều biến thành hai đoạn. Vừa bắt đầu kiếm ra vỏ lúc còn có chút tối nghĩa cảm giác, trong lòng cũng không phải là rất muốn giết, cảm thấy cũng không cái gì đặc biệt oán hận. Về sau giết đến giết đi, kia luồng tối nghĩa cảm giác liền tự không có, xuất kiếm tốc độ cũng càng ngày càng nhanh, tâm cũng như kiếm quang bình thường thông thấu. Không vì ngoại vật liên lụy, tùy tâm lên, kiếm tâm thông minh. Hắn có lẽ chính mình cũng chưa cảm giác được, phi độn chi thuật đã so trước đó nhanh hơn rất nhiều, kiếm kia chém giết từng cái ngăn cản người lúc đã càng ngày càng nhẹ nhàng. Tiện tay một kiếm, mặc hắn thế nào kinh thiên động địa pháp bảo, cũng tự hóa thành hai nửa. Kiếm quang ra, mặc hắn thế nào khí thế ngất trời người, cũng chỉ có thể tùy ý đầu lâu tự đầu vai rơi xuống, trên gáy máu loãng phun ra ngoài. Nếu như nói trước đó Nam Lạc xuất kiếm đối kháng luân hồi bút lúc, khiến vô số người cảm thấy kinh ngạc mà nói, kia Nam Lạc đoạn đường này giống như lột xác kiếm đạo cùng cảnh giới pháp lực, khiến vô số người ghé mắt, cũng thật sâu ghi ở trong lòng. Từng đạo trùng thiên kiếm quang, không thấy lộ liễu, chỉ có tĩnh lặng. Tĩnh lặng sát nghiệm, khiến người ta run sợ. Rốt cuộc lần nữa đuổi kịp huyết hà, luân hồi bút cũng tự tại huyết hà trên không biết xuống từng cái khủng bố chữ lớn, ý đồ lấy huyết hà này ma diệt ở chỗ này. Nam Lạc không biết huyết hà này là thế nào một cái tồn tại, ngược lại là biết không phải là chân thân. Mặc dù Đế Giang cũng không có chân thân đến, nhưng huyết hà này có thể cùng luân hồi bút đấu cái bất phân cao thấp, chân thân đoán chừng cũng không ở Đế Giang này tổ vu phía dưới. Huyết lãng giữa, Bắc Linh biến thành lộng lấy hồ điệp vẫn như cũ theo huyết hà quần quận mà phi động đến. Huyết hà này tự không phải dừng lại ở một chỗ cùng luân hồi bút chiến đấu, mà là một đường hướng phía trước phá không mà đi, vừa âm cản trở luân hồi bút phong cấm công kích. Nam Lạc vừa xuất hiện liền tự lại hướng kia luân hồi bút công tới, kiếm xẹt qua hư không, mang theo từng tiếng kiếm âm. Kia luân hồi bút nguyên bản đang công kích huyết hà, lại tại Nam Lạc kiếm ra lúc, lại đã viết ra một nửa chữ tán đi ra, đúng là hư không ẩn độn né đi qua thanh nhan kiếm. Thanh nhan kiếm không ngừng rung động lên, xuất ra đạo đạo tơ bạc trong hư không tung bay ra. Luân hồi bút tựa hồ cũng không muốn cùng Nam Lạc kiếm tiếp xúc, hóa thành một đạo khói đen từ kiếm ti trong từ từ bay ra. Kiếm ti xẹt qua kia khói đen, không cách nào ngăn cản nửa phần. Kia khói đen như đã không ở tầng này không gian, tung bay ra kia kiếm quang bao phủ, liền tự tụ thành một chi đen kịt luân hồi bút phá không mà đi. Nam Lạc lại đuổi theo, luân hồi bút vẫn không cùng Nam Lạc dây dưa, lần nữa hóa khói đen mà tránh. Lúc này huyết hà gần như đã biến mất ở trong mắt, luân hồi bút muốn lại đuổi kịp liền lại muốn mất một phen thời gian. Nam Lạc lúc này tốc độ đúng là đã không ở kia luân hồi bút phía dưới, lần nữa dây dưa đi lên. Luân hồi bút bên trên truyền đến một tiếng tức giận hử, ngòi bút run lên, liền đều có một chữ thành hình. Tiểu chữ phức tạp, huyền ảo khó lường, Nam Lạc đúng là không biết. Mặc dù nhìn qua quỷ dị, mang theo tí ti hồn siêu phách lạc khí tức, nhưng Nam Lạc trong tay thanh nhan kiếm vẫn như cũ vẽ ra ngoài. Kiếm qua, chữ loạn như khói đen, nhưng chưa tan biến. Thuận thanh nhan kiếm liền dây dưa tới. Nam Lạc nhướng mày, kiếm quang trong tay rung động, liền thả ra ước vạn quang hoa, nhưng đối với kia cuốn lên tới khói đen không trở ngại chút nào. Nam Lạc có thể từ kia cuốn lên khói đen cảm giác được âm u khí tức quỷ dị, chỉ cần một cuốn lên, chỉ sợ liền muốn ngã xuống nguy hiểm. Thân hình lập tức lui lại đột ra, lại phát hiện kia khói đen cùng mình khoảng cách không có biến, vẫn là thuận thanh nhan kiếm dây dưa tới. Giờ khắc này vẫn như cũ đã dính vào thanh nhan kiếm, cùng Nam Lạc cũng thành nhất thể, vung không thoát, độn không ra. Thanh nhan kiếm sát khí ngút trời, trong hư không phun ra đóa đóa kiếm liên, mà kia khói đen lại như là ở vào một không gian khác, không chịu ảnh hưởng chút nào. Một đoàn ngũ thải khói nhẹ từ kiếm trên tràn ra, theo kiếm mà động, trong nháy mắt hóa thành một đoàn ngũ thải mây mù. Cuối cùng là ngăn lại kia khói đen cuốn lên trên người Nam Lạc, ngay sau đó, chỉ nghe Nam Lạc khẽ đọc đại đạo huyền âm, ngũ thải sương mù cùng với huyền âm cuộn cuộn, mơ hồ cùng thiên địa sinh ra một loại cộng minh. Lại như kia ngũ thải sương mù đã hình thành một không gian riêng biệt, rốt cuộc bao lấy khói đen kia cho giam ở trong đó, bước lui trở ra, luân hồi bút cùng kia huyết hà đã sớm biến mất tung. Áo bào xanh phiêu biến mất, lần nữa đuổi theo. Đối với Đế Giang tại sao lại ngăn cản kia huyết hà trở về, Nam Lạc không cách nào rõ ràng. Nhưng trong lòng hiểu tuyệt không phải bởi vì huyết hà thôn vệ sinh linh, có lẽ vẫn là vì nguyên nhân gì khác. Trước đó vô số người ngăn cản Nam Lạc, muốn giết Nam Lạc, hoặc báo thủ, có lẽ có tâm tư khác muốn giết người đảm bảo. Trắng trợn ngăn cản, ám toán, các loại thần thông bí thuật phía dưới đều bị Nam Lạc một kiếm chảm phá. Sau đó người như thế liền càng ngày càng ít, cho đến lần nữa đuổi kịp huyết hà cùng luân hồi bút sau, cũng không còn một cái xuất hiện. Trong bất chi bất giác, một đường truy đuổi, đúng là đã đến cực tây chi địa. Nơi xa huyết lãng quần quần ngất trời, luân hồi bút trên 9 tầng trời, tản ra mênh mông khí thế khủng bố. Mà huyết hà phía trước nhưng có mấy người ngăn ở chỗ đó, dù chưa động thủ, nhưng lại có chặn đường ý, hiển nhiên không phải người yếu gì, trong đó càng là có một người khiến Nam Lạc cảm thấy kinh ngạc. Là nàng, nàng làm sao cũng ở nơi đây, 6. Đúng a, nàng cũng là vu tộc, tự nhiên có thể sẽ ở chỗ này. Xa xa nhìn thấy huyết hà cũng đã bị vây khốn, nhưng hắn vẫn như cũ dứt khoát lao đến, tốc độ bay không chút nào giảm, liền khí tức cũng không ẩn giấu. Hôm nay, có lẽ chính là hắn chân chính đối mặt trong thiên địa này đỉnh cấp đại năng thời điểm. Không có một tia sợ hai ý nghĩ, lại cũng không có cái gì hưng phấn, chỉ có một loại giếng nước yên tĩnh, hết thể giống như nước chảy thành sông. Chương 152, tội nghiệt. Đại địa bên trên mênh mông cát vàng, kéo dài vô tận, nơi xa có núi tuyết như ẩn như hiện. Nam Lạc Độn Quang không thể tiếp tục đi đến gần, bởi vì trước mặt hắn đã có một người. Một cái quái nhân tay nâng một cái giống như hoa sen bát xanh, tóc hai bù xù và áo cũ nát, tựa hồ liền gió đều có thể đem thổi nát. Hắn ngăn ở Nam Lạc trước mặt, Nam Lạc lại không có xuất kiếm, bởi vì lúc này đã không sinh ra rút kiếm tâm, nhìn xem ánh mắt của hắn, dường như có thể bao dung chúng sinh dục vọng, có thể tiêu tán bất kỳ tình kết, tâm lý phức tạp cùng tạp niệm, khiến người ta không tự kìm hãm được trầm mê trong đó. Nam Lạc trong lòng hoảng hốt, vội vã tránh đi ánh mắt kia, ngưng trọng hỏi, ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng chính là ngươi đã nhập ma trướng. Quái nhân nhìn xem Nam Lạc, âm thanh lại cũng như có ma lực, thẳng chui vào sâu trong đáy lòng. Tại nội tâm nơi sâu xa nổ tung, nở rộ đóa đóa hoa sen. Nam Lạc mãnh liệt lui lại một bước, trong tay thanh nhàn kiếm giơ lên. Lâm Liệt quát, ngươi đến cùng là ai? Nếu như ta nói, ngươi cũng không biết, ta không nói, ngươi vẫn là không biết, này cũng không có gì khác biệt. Nhưng ta nói ngươi nội tâm có ma chướng, ngươi liền hiểu. Quái nhân lời nói như mộng như ảo, lại ngưng tụ như thực chất, đúng là không phân rõ hắn âm thanh này là giọng nam vẫn là giọng nữ, hay là trầm thấp vẫn là phiêu dật, thậm chí có một loại hắn căn bản cũng không có mở miệng nói chuyện cảm giác. Nhưng Nam Lạc trong lòng lại tựa như rời sông lấp biển, ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại chính mình thật nhập ma chướng cảm giác. Một cái cầm trong tay ba thước trường kiếm người, tại hư không đột hành, một đường giết người vô số. Khi thấy rõ người nọ đúng là chính mình lúc sau, trong lòng tức khắc sinh ra một cỗ tội nghiệp cảm giác tới. Cảm giác này vừa sinh ra, liền tăng vọt. Tùy theo trong lòng lại vang lên một thanh âm, ngươi có tội. Ngươi có tội sáu. Có tội. Tội tội tội. Cùng với âm thanh kia vang lên, Nam Lạc chính mình đúng là ở trong lòng mặc niệm đến, ta có tội, ta có tội, ta thật sự có tội sáu. Miệng hắn rung động, hô hơi thở nặng nề, tựa hồ ở cố nén đến không để cho mình đọc lên mấy chữ kia. Ở Nam Lạc trong mắt, trước mặt cái này quần áo rách nát quái nhân đột nhiên mở đi, mông lung nhìn không rõ ràng. Mông lung giữa, hắn kia một thân quần áo rách nát cũng kinh biến đến mức thần thánh, nồng đậm kim quang từ trên người hắn bốc lên, mà trong tay hắn con kia hình hoa sen bát xanh cũng thanh quang mịt mờ, tản ra vô tận mị lực. Nguyên nghiệp chướng nặng nề, muốn chuộc tội sáu. Âm thanh này khắc sâu vào Nam Lạc trong lòng, tùy theo, nội tâm của hắn nơi sâu xa liền có một thanh âm hồi đáp, ta muốn chuộc tội. Khoe miệng của hắn rung động càng ngày càng lợi hại, cái chán đúng là có mồ hôi chảy ra, ánh mắt gắt gao nhắm chặt. Ta có nhất pháp, có thể độ ngươi thoát khỏi này nghiệt chướng. Nam Lạc mặc dù nhắm mắt lại, có thể là quái nhân kia thân hình nhưng trực tiếp khắc sâu vào trong đầu, chẳng những không cách nào loại bỏ, trái lại tựa như cùng với tiếng nói của hắn càng ngày càng rõ ràng. Thoát khỏi, thoát khỏi, tới tới tới, ta chuyển cho ngươi siêu thoát nghiệt hải, đến bị ngạn vô thượng diệu pháp. Lúc này ở Nam Lạc trong đầu, quái nhân kia đã biến thành Dương Bình trong tộc trước đây tế ti, mà Nam Lạc chính mình tựa như cũng biến thành khi còn bé dáng vẻ. Tế ti trưởng lão đang hiền lành mà cười cười, mà tràng cảnh này chính là trước đây tế ti truyền lại Nam Lạc luyện khí chi pháp tràng cảnh. Xa xa chỉ thấy Nam Lạc ánh mắt gắt gao nhắm chặt, cắn chặt hàm răng, từng bước một hướng về cái kia quần áo cũ nát quái nhân đi đến. Từng bước một, dường như đi cực kỳ phí sức, lại như đang cực lực dãy rủa lấy. Quái nhân kia thấy không rõ sắc mặt, nuột ngang tóc dài dưới ánh mắt sâu thẳm như vực sâu, hình như có vô tận mị lực ẩn chứa trong đó. Hắn chậm rãi vươn tay, hướng về Nam Lạc đỉnh đầu vút đi, liền như muốn phủ đỉnh truyền pháp. Phật quang phủ đỉnh. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ Nam Lạc bên hông vạch ra, sát khí ngút trời mà lên. Bạch quang trong nháy mắt từ kia quái nhân trên người sẽ qua, có thể là quái nhân kia nhưng giống như là ảo ảnh trong mơ, tan theo gió mà đi. Một cơn gió thổi tới, Nam Lạc chỉ cảm thấy trên người lạnh lạnh vụ vụ, tiếng gió. Lần này nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này, kiếm đạo tâm cảnh đều có thoát thai hoán cốt thăng hoa, chỉ sợ liền một chút sức chống cự đều không có. Nam Lạc có thể khẳng định nếu không phải dưới sự khinh thường, tuyệt đối sẽ không mắc lừa. Dựa vào hắn hiện tại tâm cảnh, loại này như tâm ma thuật pháp cũng là đã khó mà xâm nhập, nhất là hắn hiện tại đã đến một loại kiếm tâm thông minh cảnh giới. Mặc dù chưa từng chân chính đến đạo, lại là thật ngạc nhiên. Nếu không phải thời khắc cuối cùng chiến thắng trong lòng luồng ý niệm kia, chém ra một kiếm, lấy trong lòng quái nhân kia hình tượng chẳng diệt, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Có thể hắn vẫn như cũ không có thể gây tổn thương được quái nhân kia, đồng thời liền hắn là thế nào biến mất đều không rõ ràng lắm. Trượng kiếm tứ cố, không tiếp tục nhìn thấy quái nhân kia, hết thảy tựa như giống như mộng ảo, dường như cái gì cũng không xảy ra. Mà kia huyết hà vẫn như cũ cùng luân hồi bút đang chiến đấu đến, huyết hà phía trước có một cái hồng y nữ tử yên tĩnh đứng ở nơi đó. Quanh người nàng liền nhiệt độ đều như muốn so địa phương khác muốn thấp hơn rất nhiều, phong thái lãnh sát, lại có một loại nàng đứng ở chỗ đó, chỗ nào chính là gió tuyết đầy trời cảm giác. Bắt nguồn từ tứ cố vô thân ba. Nam Lạc tự nhiên quên không được vị này lãnh diễm vô song vu tộc tổ vu huyền minh, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem luân hồi bút cùng huyết hà chiến đấu, cũng không tiến lên hỗ trợ. Nam Lạc khó có thể tưởng tượng, nàng sẽ hay không có một cái có thể nói lên lời nói người, lại có lẽ nàng mấy chục năm cũng sẽ không nói một câu a. Trước đó bên người nàng còn đứng đến một tên mặt lạnh nam tử, bây giờ lại không thấy. Nơi xa còn có không ít người vây nhìn xem, hiển nhiên là ở tổ vu cùng huyết hà uy thế không dám tới gần. Nhìn xem cục diện này, Nam Lạc liền biết, hôm nay kia huyết hà chỉ sợ muốn lại thoát khỏi rời đi lời nói, đã là rất khó. Trong huyết hà, Bắc Linh biến thành hồ điệp ở huyết lãng giữa lênh đênh không nơi nương tựa. Luân hồi bút trong hư không viết xuống từng cái ngưng trọng chữ lớn, trung điệp đến hướng về huyết hà phong cấm xuống dưới. Kia huyết hà tựa hồ đối với đứng ở một bên huyền minh có chút kiêng rẻ, không cách nào sử xuất toàn lực tới đối kháng kia luân hồi bút, đúng là trong lúc nhất thời ở vào hạ phong. Đương nhiên, hư không bóng người lóe lên, huyết hà biên giới nhiều hơn một người tới. Áo xanh mặt xanh, tướng mạo tựa như cứng nhắc một khối, lãnh sát vô cùng, chính là trước đó cái kia đứng ở Huyền Minh người bên cạnh. Hắn vừa xuất hiện cũng không nói chuyện, thò tay liền hướng về trong huyết hà chụp tới, mục tiêu đúng là huyết lãng giữa băng linh. Người tuy bất động, cánh tay nhưng không ngừng duỗi dài, biến cực kỳ to lớn. Nam Lạc rõ ràng nhớ được, có thật nhiều sinh linh chẳng qua chỉ là dính mấy giọt huyết thủy liền hóa thành từng cô khô lâu đầu nhập huyết hà. Lúc này, người này vậy mà trực tiếp thò tay nhập huyết hà, dường như căn bản là không quan tâm huyết hà kia khủng bố tính ăn mòn. Trong huyết hà huyết thi thể cùng với huyết hà vọt lên, nhào cắn lên áo xanh mặt xanh nam nhân tay, lại bị kia trên tay thanh quang bắn ra, căn bản là không cách nào tới gần. Huyết thi phát ra từng đợt trùng thiên giống to, huyết hà đảo cuốn về phía bàn tay khổng lồ kia. Chỉ thấy kia tựa như ăn mòn thiên địa huyết hà cuốn về phía cự thủ sau, một làn khói xanh từ cự thủ phía trên truyền ra. Liền nghe kia áo xanh mặt xanh người cười to nói, Minh Hà, nếu như ngươi chân thân ở đây, ta xa bị tự nhiên không làm gì được ngươi, nhưng bây giờ ngươi chẳng qua là một tia phân thân còn tưởng rằng có thể tổn thương ta sao? Huyết Hà bị kia tự xưng xa bị áo xanh mặt xanh người tách ra, hướng về kia Bắc Linh biến thành hồ điệp chụp tới. Hồ điệp nhẹ nhàng qua cánh, liền tự rời đi, xuất hiện ở huyết lãng giữa một cái khác địa phương. Kia áo xanh mặt xanh xa bị cười ha ha một tiếng, nói ta muốn nhìn cái này phệ linh âm trùng có chỗ đặc biệt nào, lại đáng giá ngươi cam tâm mạo hiểm mà ra ngoài đem tiếp quay lại. Trên 9 tầng trời, kia ngưng trọng đen kịt chữ lớn bị huyết lãng chống đỡ, bên này xa bị cũng đã lại hướng về Bắc Linh chào đến. Chỉ là lần này kia xa bị cự thủ vừa mới ra, liền có một người động. Một đạo kiếm quang, quang hoa ngút trời, như chém cả núi cao hướng về xa bị chém xuống. Chương 153, kia năm kia tháng kia tâm.